Chương 805, Lô Đạt Quyền đả nội thị quan, chết cũng là chết vô ích. 1. Chương 805, Lô Đạt Quyền đả nội thị quan, chết cũng là chết vô ích. 1. Chương 805, Lô Đạt Quyền đả nội thị quan, chết cũng là chết vô ích. Đã điều tra xong a? Đến cùng là ai ở bên ngoài, khắp nơi tuyên cáo bệ hạ lời đồn? Lương Sư Thành ngồi tại Bát Tiên lâu trong hành lang, nhìn xem cái này nguyên bản đại danh phủ đệ nhất từ lâu, bây giờ lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đầu tiên là sinh ra mấy phần cảm khái, sau đó nhìn về phía vội vàng đi vào nội thị. Trong lúc này tùy tùng trên mặt lo sợ không yên, bẩm báo thiếu giám, đã điều tra xong, chính là cùng nghị kết minh Liêu Quốc sứ thần, đám người này ngôn từ chuẩn xác, một ý nói xấu, mới khiến cho bây giờ Hà Bắc chi địa đều đang đồn. Chuyện những chuyện kia. Lương Sư Thành chén trà trong tay phịch một tiếng nện ở trên bàn, sắc mặt tái xanh, đúng là đám kia Liêu chó. Bệ hạ có cảm giác thượng thiên có đức hiếu sinh, đem bọn hắn thả lại Liêu, như vậy như thiên tri ân, bọn hắn dám bội bạc. Từ khi Yến Vân chi địa thu phục sau, Cao Cầu liền đem bọn này mang theo kim bài đến truyền chỉ nội thị cho trục ra ngoài, nhưng Lương Sư Thành bọn hắn cũng không dám hồi kinh, còn tại Hà Bắc quanh quẩn một chỗ, sau đó trước đây không lâu, nghe được một cái nhìn thấy mà giật mình lời đồn. Lại có thể có người truyền, lần này Đại Tống triều đình sở dĩ nguyện ý ký kết đục nước mất chủ quyền đàm phán hòa bình minh ước, là bởi vì quan gia vì rửa sạch thí mẹ tội ác, uy hiếp Liêu đế cách làm, đồng thời ngầm đồng ý chỉ cần định minh ước, Liêu quân có thể đi nhạn một quan, đem mất đi Yến Vân đoạt lại đi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng giải tin tức là một đám đại nghịch bất đạo tặc tử, tỉ như cả ngày nghĩ đến tạo phản minh tôn giáo, di lặc giáo đồ, tuyệt đối không nghĩ tới lại là người Liêu. Vừa mới ký kết xong minh ước, quay đầu liền đem tầm tấm màn che này xé toang, trừ để Tống đình nhan diện mất hết bên ngoài, đối với người Liêu lại có chỗ tốt gì? Quả nhiên là man di tanh nồng, không thể nói lý. Lương Sư Thành tức giận đến liên tục đập mấy cái chén, Bát Tiên lâu gã sai vặt nơm nớp lo sợ tới gần, bị cái mặt mũi tràn đầy giữ tận nội thị một cước đạp lăn trên mặt đất. Lan, giáo huấn tiểu học toàn cấp tư. Trong lúc này tùy tùng đội vàng bổ nhào vào Lương Sư Thành trước người, đại nhân không cần thiết tức giận, không cần thiết tức giận à? Các ngươi có phải hay không coi là việc không liên quan đến mình, không cần thiết để ý. Dương Tiễn, Lam Tòng Hy, giả tường hạ chẳng quên, bị Cao Cầu xem như thiến đảng một mạch giết ta. Quan gia thí mẹ lời đồn nhất định phải tới, nếu không xui xẻo đều là chúng ta những người này. Lương Sư Thành ngón tay lần lượt điểm tới, gan giọng nói, đi thúc Vương Kế Trung, nhanh lên đem Cao Cầu cầm xuống, nhanh chóng áp tại kinh, có phần công lao này mới có thể miễn đi lần này thất trách. Cái kia bị nhận con nuôi nội thị nói đại nhân, cái này Vương Kế Trung ra sức khước tử, có thể hay không không muốn đi bắt Cao Cầu à? Lương Sư Thành cười lạnh, Vương Kế Trung đương nhiên không muốn bắt, hiện tại Liêu chó bội bạc, lại nói xấu quan gia thí mẹ, sự thật chứng minh Cao Cầu là đúng, hắn khôi phục Yến Vân, lại cản trở Liêu quân nhập nhạn một quan, triều đình liền tuyệt đối không thể định hắn một cái kháng chỉ chi tội, nếu không như thế nào xuống đài. Nhưng Cao Cầu khẳng định cũng chắc chắn muốn tội danh, nếu không bệ hạ uy nghiêm liền không còn sót lại chút gì, lúc này có thể nên hợp thành ý, đều sẽ bị bệ hạ nhớ kỹ, Vương Kế Trung liền vô cùng cần thiết cái này thành quyến. Lần này Bắc quân bị Liêu quân đánh cho hoa rơi nước chảy, Thương quân lại uy chấn thiên hạ, Vương Kế Trung nếu như không muốn gia tộc mình bình quyền, bị một đám dân đen phân đi, nhất định phải mạo hiểm. Cho nên ta lần kia đi gặp Vương Kế Trung, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đưa hắn một chữ, này thượng ý cũng. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lương Sư Thành thanh âm ngóc lên. Thần kỳ là, cơ hồ là vừa dứt lời, một trong đó tùy tùng lộn nhào vào, bẩm báo thiếu giám, Vương tướng quân bên kia truyền đến tin tức, Cao Cầu đã bắt được. Chúng nội thị gặp kinh ngạc không thôi, lập tức quỳ mọp xuống đất, con nuôi kia càng là cao giọng nói, đại nhân thần cơ diệu toán, chúng tiểu nhân hôm nay xem như thấy được. Tại một mảnh ca công tụng đức bên trong, Lương Sư Thành mỉm cười, đương nhiên sẽ không nói hắn đã sớm biết Cao Cầu bị bắt, sau đó an bài tốt cái kia người báo tin diễn trận này cho xiếc, vì chính là triệt để thu phục bọn này nội thị, hết thể nhận làm cạn nhi tử, về sau ở bên trong tùy tùng tiết kiệm bên trong hình thành hắn phe phái. Đương nhiên bực này hay là việc nhỏ, mấu chốt hay là như thế nào đem Cao Cầu áp giải vào kinh thành, tướng quan gia chứng minh trung thành cùng năng lực. Lương Sư Thành phân phó nói, Trình Đô, ngươi lập tức đi Vương Kế Trung chỗ, xác định là Cao Cầu, liền lập tức lấy hắn điều động Bắc quân tinh nhuệ, đem tặc này áp giải vào kinh thành. Trình Đô chính là cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn con nuôi, đại nhân, sao không đem Cao Cầu áp tới, để cho chúng ta cũng thưởng thức một chút hắn trò hề, dọc theo con đường này mới có niềm vui thú. Mặt khác nội thị cũng lộ ra chờ mong cùng vẻ cựu hận. Thậm chí Lương Sư Thành đều lông mày khẽ nhúc nhích, rất muốn thưởng thức một cái vừa mới khôi phục Yến Vân anh hùng, bị hạm đưa kinh sư tương phản khoái cảm. Nhưng nghĩ tới trong khoảng thời gian này nhìn thấy trên đường dân tình xúc động phẫn nộ, hắn hay là thu liễm suy nghĩ, nhắc nhở nói, ngươi đi phân phó Vương Kế Trung, để hắn đi áp giải Cao Cầu, chờ qua sông, nếu là bỏ được, trong chúng ta tùy tùng tình lý tiếp nhận, nhớ không? Trình Đồ lĩnh mệnh nói là, đưa mắt nhìn thủ đoạn này tàn nhẫn con nuôi vội vàng mà đi. Lương Sư Thành nhìn về phía những người khác, lộ ra đã tính trước dáng tươi cười, lần này chúng ta hồi kinh, cho triều đình một cái thích hợp bằng giao, vậy hạ sẽ biết, chúng ta những nô bộc này cũng là đắc lực, có thể bị thác trách nhiệm, rõ chưa? Minh bạch. Chúng nội thị vội vàng tiến lên, càng có cơ linh trực tiếp cong xuống, liên tục dập đầu, đại nhân ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Đợi đến tất cả nội thị đều cong xuống, Lương Sư Thành lúc này mới mỉm cười giơ tay lên một cái, ngoan, đều đứng lên đi. Trở thành khác họ phụ tử, quan hệ càng thêm thân cận một tầng, Lương Sư Thành bắt đầu dạy bảo, trở lại trong cung muốn thế nào ứng đối những phái hệ khác hoặc quan, làm đến trên dưới một lòng, tại không gì sánh được kịch liệt trong cung cạnh tranh bên trong, giết ra một đường máu đến. Dựa theo mỗi cái nhi tử tính cách, phân biệt dặn dò một phen, Lương Sư Thành phẩm hấp trà, nhìn ra phía ngoài sắc trời, cao mày nói, Trình Đồ làm sao còn không có trở về? Tưởng thân, nghe đi xem một chút. Một cái khác làm việc nhanh chóng con nuôi vội vàng mà ra, lần này lại đi nửa canh giờ, sắp thiên đô nhanh tối, mới lộn nhào vào, tê thanh nói, đại nhân. Đại nhân không xong. Cái kia Trịnh Đồ bị người bên đường đánh chết. Chương 805, Lô Đạt Quyền đả nội thị quan, chết cũng là chết vô ích. 2. Chương 805, Lô Đạt Quyền đả nội thị quan, chết cũng là chết vô ích. 2. Trong đường yên tĩnh, Lương Sư Thành mở to hai mắt nhìn, chết. Là mệnh phạm hung sát, cuốn vào không liên quan gì phong ba bên trong. Tưởng thân lắc đầu, không. Không phải a. Hắn bị đánh chết địa phương, ngay tại vương tướng quân trước cửa phủ. Không biết là ai lọt tin tức, đại danh phủ dân chúng biết cao cầu bị bắt, ba tầng trong ba tầng ngoài đem phủ đệ vây quanh. Trịnh Đồ đi qua sau sợ là thiết ý, bị cái đại hán khôi ngô nắm chặt, ba quyền xuống dưới, mệnh liền không có. Người vây xem tất cả gọi tốt hiện tại vương tướng quân phủ đệ đều bị loạn dân đập phá, rất nhiều người hướng bên trong sông, loạn thành một đống. Hải Nhi cũng không dám tiến lên lĩnh thi thể, liền nghe những này, trở về bẩm báo Lương Sư Thành sắc mặt. Tái xanh mắng nói người đầu tiên là nói đến kỹ càng, ba quyền xuống dưới, mệnh liền không có, cuối cùng lại nói rõ không dám ngang nhiên xông qua, không cảm thấy tự mâu thuẫn à? Tưởng thân rơi vào đường cùng, chỉ có ỷ vào trí nhớ tốt, bắt đầu toàn văn đọc thuộc lòng. Hán tử kia nhào một quyền, đánh thẳng tại trên mũi, đánh cho máu tươi tung tóe, cái mũi lệch qua nửa bên, lại giống như mở cái tiệm dầu, mặn, chua, cay, một phát tất cả cút đi ra, lại đối hốc mắt đuôi lông mày một quyền, đánh cho mắt lăng khe hở đứt, ô châu lói ra, giống như mở cái màu lụa trải, đỏ, đen, tím, đều phun sắp xuất hiện đến, cuối cùng một quyền, chính huyệt thái dương, lại giống như làm toàn. Đường thủy lục đạo tràng, bàn nhi, nam mà, đồng lập vang. Trịnh Đồ đĩnh trên mặt đất, trong miệng chỉ có ra khí, không có nhập khí, động đậy đê gớm. Lương Sư Thành giận tím mặt, một cước liền đem đứa con trai nuôi này bị đá lăn cái vòng, người thuyết thư đâu? Tưởng thân ủy khuất ba ba, bẩm báo đại nhân, Hải Nhi thật không dám ngang nhiên xuống qua, sở dĩ biết được như vậy kỹ càng, chính là nghe bên cạnh người kể chuyện chuyển ra Lương Sư Thành kinh sợ gặp nhau, phản. Phản. Chúng ta là người trong cung, bên đường đánh chết trong hoàng cung tùy tùng, thế mà tại chỗ liền tập kết thuyết thư tiết mục ngắn. Cái này đại danh phủ là muốn phản a. Đi, chúng ta đi chi phủ nha môn, tìm Thái Kinh. Nhưng mà chân chính ra bắt tiên lâu sau, bọn này nội thị cũng rất nhanh đệ thấp vũ trùm, kẹp chặt hai chân, sợ thân phận bại lộ. Bởi vì trên đầu đường khắp nơi là triều đình vô đạo chu sát gian thần cứu thanh thiên tiếng giống giận dữ, dù là biết bọn này nổi giận Hà Bắc Bách tính không nhận ra chính mình là ai, vừa mới phách lối khí diễm cũng lập tức không có. Lưu cho bọn hắn cuối cùng ý bảo, tựa hồ chỉ còn lại có Thái Kinh. Bầy tiện dân này không biết tốt xấu, chẳng lẽ Thái Kinh cái này đại danh chi phủ, cũng dám làm việc thiên tư trái pháp luật, để đường đường nội thị quan chết vô ích. Mang theo lực lượng dạng này, Lương Sư Thành đem người nhi tử đi tới Thái phủ, sau đó liền biết được Thái Kinh còn chưa hồi phủ, ngay tại nha môn tăng ca, hắn chỉ có thể dẫn người đến nha môn cửa sau. Sau khi thông báo, đã thấy Lương Thế Kiệt đi ra. Lương Sư Thành thi lễ một cái, thỉnh cầu thông báo, nội thị tiết kiệm giá trị quan Trịnh Đồ tại đại danh phủ bị nghịch dân đánh giết, nội thị tiết kiệm thiếu giám Lương Sư Thành, chuyên tới để xin mời thái đại chế lập án, bắt tạp phạm. Lương Thế Kiệt đã nhận ra vị này đã từng mang kim bài tới đưa tin, để cho mình nhạc phụ lập tức nằm dài trên giường cùng họ nội thị, lạnh nhạt nói, xin đợi. Cái này một chờ một chút, chính là trọn vẹn nửa canh giờ. Tại chúng nội thị tức giận chờ đợi, Lương Thế Kiệt rốt cục một lần nữa đi ra, mà không thay đổi nói Lương thiếu giám thứ lỗi, bởi vì cao đề cử bị tập nhân chỗ ô. Bây giờ trong thành quần tính xúc động phẫn nộ, đã muốn đủ thành dân biến, thái đại chế muốn an ổn thế cục, về phần nội thị mất mạng, nha môn cũng sẽ xử lý, chỉ là cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay, thái đại chế tối nay sợ khó mà tới gặp ngươi. Lương Sư Thành đợi thời gian dài như vậy, liền biết lần này chỉ sợ phải gặp, lúc này nghe càng là giận tới cực điểm, dứt khoát xài bước hướng bên trong xông vào, nếu thái đại chế như vậy bận rộn, đều đã không để ý tới đại tống luật pháp, ta liền tự mình đi gặp hắn, vì ta nội thị quan cầu một cái công đạo. Lương Thế Kiệt một cái sơ sẩy, không có ngăn lại, mắt thấy Lương Sư Thành đã mang theo một đám khí thế hung hăng nội thị xông vào hậu viện, sắc mặt cũng trầm xuống, không chút do dự vung tay lên, có ai không? Đem bọn hắn kéo ra ngoài. Ngươi dám? Chúng ta là quan gia bên người. A! Phát hiện sau lưng con nuôi, như là từng đầu chó chết, thật bị thị vệ không chút do dự kéo ra lúc, Lương Sư Thành ngây ngẩn cả người. Trong lúc bất chợt, phản phất có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xối đến chân, hắn cũng không dám lại ủy vào thân phận hướng bên trong sông, nhưng lại không cam tâm như vậy rời đi, đi vào Lương Thế Kiệt trước mặt thấp giọng nói, này thượng ý cũng. Xin mời thái đại chế không cần sai lầm. Lương Thế Kiệt bước chân có chút dừng lại, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ, hướng phía trong nha môn đi đến. Đi các ngươi. Thị vệ không khách khí chút nào chống chọi bọn này không có dễ hòa quan, hướng ngoài cửa ném đi, lập tức từng cái kêu cha gọi mẹ, thành cổn địa hồ lô. Lương Sư Thành coi như bảo lưu lại một tia thể diện, lảo đảo lui đi ra ngoài, nhìn xem bó đuốc chập chờn hạ quan bế cửa sau, một trái tim triệt để trầm xuống, lẩm bẩm nói, nhanh, chúng ta ra khỏi thành, Hà Bắc không thể ở nữa, mau trở lại Kim Lăng. Cao đề cử, theo ý ta, ngươi không thể đi Kim Lăng. Nhưng ngươi muốn báo thanh nhân, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, ta không khuyên giải ngươi, chỉ là vị này gặp chuyện bất bình, trưởng nghĩa tương trợ lỗ tráng sĩ, ngươi nhất định phải mang lên. Cùng lúc đó, trong hậu viện trên bàn đá, Thái Kinh cùng Cao Cầu ngồi đối diện, nhìn đối phương trên cổ cái cùm bằng gỗ, thở dài, giơ ly rượu lên. Bên cạnh một vị mặt tròn thái lớn, mũi thẳng mồm vương tám thước đại hán ôn quyền, lớn tiếng nói, không đơn thuần là lỗ đạt, các lộ hảo hán tề tụ, định hộ cao thanh thiên chu toàn, tuyệt không làm trung lương bị gian thần đoan uổng. Đa tạ. Cao Cầu cảm tạ đằng sau, lại không khỏi lộ ra cười khổ, vương kế trung đột nhiên trở mặt bắt ta. Ta là không nghĩ tới, trước đó thủ đại danh phụ lúc, mọi người còn sóng vai tác chiến. Nhưng kháng chỉ bất tuân, nhận trách phạt cũng là nên, nếu quyết định hồi kinh, cũng không có cái gì hối hận. Hai tay của hắn không có bị hạn chế, đem rượu trong chén giơ lên, đồng thời uống một hơi cạn sạch, cảm thán nói, có thể được bách tính đạp phá phủ tướng quân, lại có chư vị nghĩa sĩ hộ tống, cao mô cỡ nào vinh hạnh. Mời. Đợi đến Lương Thế Kiệt trở về, Cao Cầu cùng Lỗ Đạt đều đã rời đi, Thái Kinh nhưng căn bản bất quá hỏi trong lúc này tùy tùng bị đánh chết việc nhỏ, nhìn ra xa phương nam, trong ánh mắt toát ra chờ mong, Cao Đề Cử lần này hoạch tội vào kinh thành, liền khán quan nhà làm cái gì quyết định, nếu là ra lại hôm chiều, cái kia cải thiên hoán địa này, không sao vậy. Chương 806, có lẽ có ba chữ, dùng cái gì phục thiên hạ. Một, chương 806, có lẽ có ba chữ, dùng cái gì phục thiên hạ. Một, chương 806, có lẽ có ba chữ, dùng cái gì phục thiên hạ. Biện Lương, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi nửa năm không đến, ta Đại Tống lúc đầu kinh sư, thế mà lại biến thành bộ dáng này. Toàn thân áo trắng Hàn Trung Ngạn, xốc lên xe ngựa bại mảnh, nhìn xem tòa này mười phần thành thị xa lạ, lộ ra cảm khái. Tại triều đình Nam rời Chí Kim Lăng mấy tháng này, phát sinh cải biến lớn nhất địa phương, trừ bỏ bị Liêu quân độc hại Lạc Dương bên ngoài, chỉ sợ sẽ là Biện Lương. Tòa này đã từng hơn 100 vạn nhân khẩu, phồn hoa đến cực hạn đô thành, cửa thành ngày nào không phải ngựa xe như nước, kín người hết chỗ, vào thành bách tính đội ngũ, sắp xếp một chút đều không nhìn thấy đầu, bây giờ lại trở nên thưa thớt, lập tức quẳng cué đứng lên. Không có cách nào, quan gia và văn võ trọng thần đều chạy, vậy chỉ cần là có chút tiền tài người ta, tự nhiên đi theo như ong vỡ tổ trốn đi, hướng Giang Nam, hướng Xuyên Hạt, hướng Quan Trung, chỉ cần không tại Hà Nam, địa phương khác đều được. Kể từ đó, đại lượng cửa hàng đóng cửa, 72 nhà chính cửa hàng từ lâu, chí ít một nửa không còn buôn bán, giá phòng sụp đổ, giá hàng hết lần này tới lần khác tăng gọn, cuối cùng đưa đến chính là một mảnh tiêu điều. Hàn Trung Ngạn thân là thủ tướng, dù là bây giờ đã từ quan, chuẩn bị trở về Tường Châu quê quán, vẫn là không nhịn được đến kinh sư nhìn một chút, khắc sâu vào tầm mắt cảnh tượng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng tâm tình hay là không thể ngăn chặn mà trở nên khó chịu, nếu như không lo động không có bị Công Tôn Chiêu tiêu diệt, có lẽ lúc này đều sẽ tiêu vong đi, không biết bệ hạ nhìn thấy Biện Lương biến thành bộ dáng như thế, lại sẽ đối thiên đều có mấy phần ý hối hận. Thiếp thân quản gia gặp, đội vàng an ủi, A Lang không cần lo lắng, Liêu quân lui, Biện Lương cũng bị định là bên trong đều, nơi này rất nhanh sẽ lại lần nữa phồn hoa. Hàng Trung Ngạn thở dài, còn không có lui đâu, Liêu quân chủ lực ngay tại Hoành Sơn tàn phá bờ bãi, quả nhiên là tham lam đến cực điểm, cũng cho những cái kia mắt bị mù nhìn một chút ta. Bắc Lấu ngay cả Tây Hạ địa vực đều không buông tha, nếu như nhập nhạn môn về đến Vân, hậu quả khó mà lường được, trên triều đình đám kia gian định vẫn còn giả bộ điếc làm câm, về phần quan gia ai, lão phu tâm lực lao lực quá độ, thật sự là không có cách nào cùng bọn hắn so đo đi xuống, vào thành đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại không khỏi hổ thẹn. So sánh với cùng là Phạm Trọng Yêm chi tử Phạm Thuần Lễ, dù là bệnh nặng hay là thủ vững ở trong triều đình, thân là Hàn Kỳ chi tử chính mình, tại Tống đình gian nan trước mắt, lại từ quan trở lại quê hương, không khỏi có trốn tránh hiểm nghi. Chỉ là hắn đối với cái kia cả ngày tranh đấu triều đình, thật triệt để chán ghét, cho dù cưỡng ép lưu lại, cũng càng vô dụng, trước khi đi cho Trương Đôn Phong thư kia, có lẽ là kết thúc cuối cùng trách nhiệm. Từ Lệ Cảnh môn vào thành, cách đó không xa chính là Ngự Quyền quán. Nơi này ngược lại là mở, sinh ý còn rất không tệ. Hiển nhiên thời kỳ chiến tranh lại kích phát mọi người tập võ nhu cầu, nhiệt huyết sục sôi tiếng luyện võ xa xa truyền ra. Hàn Trung Ngạn đối với võ phu không có hứng thú, ngược lại là nhìn về phía đối diện trong thư viện, nghe cái kia len ken tiếng sách, nhẹ nhàng nuốt dầu, đây chính là vị kia Lâm Nghĩa Dụng xây dựng Thuế An thư viện. Quản gia nói đúng vậy. Hàn Trung Ngạn thu đến trong nhà thư, biết lần này Hương binh thành lập cùng đệ đệ Hàn Gia Ngạn rất có liên quan, hắn đối với Hương quân ấn tượng cũng rất tốt, người này văn võ song toàn, lại có thu phục Yến Vân đại công, ngày khác ra làm quan vào triều, là có thể một bước lên mây, nếu có thể cao chúng tiến sĩ thì càng đến viên mãn. Khoa cử bởi vì chiến sự trì hoãn, cũng nên sớm làm tốt an bài niên kỷ của hắn cuối cùng lớn, nghĩ đi nghĩ lại tư duy liền phát tán, trong lúc nhất thời lại suy tính tới khoa cử sự tình, không biết trong nhà hạng người đến sau việc học như thế nào, đợi đến Lao Phu trở về, cũng muốn nhiều hơn thao giáo. A Lang, phía trước có động tĩnh, đang lo lắng đâu, quản gia đột nhiên biến sắc, đem hắn bảo vệ, theo sau lưng 10 cái hộ vệ cũng nhao nhao tiến lên, đem vị này về hưu tể tướng bảo vệ. Hàn Trung Ngạn mở mắt giả trông đi qua, mới phát hiện phía trước thế mà vọt tới một đám người. Tại Biện Kinh thời kỳ đỉnh phong, người kiểu này chiều không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ cái này đại tiêu điều thời kỳ, cỗ này trùng trùng điệp điệp đám người bên đường mà qua, liền lộ ra mười phần bắt mắt, nhất là bị chen chúc ở trung ương, hay là nhìn qua cũng không phú quý một nhà, liền đặc biệt để người chú ý. Hàn Trung Ngạn híp mắt nhìn một chút, thấp giọng nói, đi qua hỏi một chút, chuyện gì xảy ra? Quản gia tự mình đi qua hỏi thăm, không bao lâu vòng trở lại, sắc mặt có chút cổ quái nói bẩm báo A Lang, đám người này đều là ra khỏi thành nên hoàng thành tư cao đề cử, cầm đầu chính là người cao gia Hàn Trung Ngạn ngơ ngẩn, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, chúng ta theo sau nhìn xem. Hắn tại quản gia nâng đỡ lên xe ngựa, thay đổi phương hướng, một lần nữa ra khỏi thành. Theo một đoạn đường, đám người đứng tại quan đạo bên cạnh, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Tất cả mọi người vô cùng có kiên nhẫn, không chỉ có không có nói trước rời đi, còn có nghe hỏi từ bốn phương tám hướng không ngừng chạy tới, khiến cho quy mô không ngừng tăng lớn, xe ngựa vì để tránh cho bị vây quanh ở trong đó, còn phải lùi lại lại lui. Lại lui liền hoàn toàn thấy không rõ, Hàn Trung Ngạn chủ động đi xuống, sau đó phát hiện căn bản không có người quan tâm hắn vị này đã từng tể tướng, đều mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía phương xa. Tới, Cao Thanh Thiên tới. Chớ đẩy, chớ đẩy, mau mau thối lui, để Cao Láo Thái Công đi qua. Rốt cục, người phía trước phát ra gieo họ, như là gợn sóng bình thường cấp tốc chuyển hướng hậu phương, tất cả tự phát đến đây bách tính đầu tiên là hướng phía trước tuân ra, sau đó có người hô to một tiếng, đám người lại mười phần tự giác phân ra. Mắt thấy một màn này, Hàn Trung Ngạn đã có chút nín hơi, lại nhìn về phía cao cầu chỗ, càng là trừng to mắt. Bởi vì nơi đó cũng có hơn 1000 người một đường mà đến, có giang hồ khí 10 phần hào hiệp, có căm giận bất bình thư sinh tu tài, cũng có thuần phát dân chúng. Người của song phương triều hội tụ, vây vào giữa, một bên là mang theo hình cụ mộc ra cao cầu, một bên khác chính là cao phụ. Cao cầu nhìn xem vị này đã từng đem chính mình xoay đưa vào nha môn lão phụ thân, quỳ gối xuống dưới, "Phụ thân, ta trở về, hài nhi bất hiếu." Cao phụ nhìn xem vị này đã từng bất học vô thuật chỉ biết gây chuyện thị phi nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, nhìn lại hắn mang hình cụ, kích động bi thương sau khi, nước mắt tuôn trào ra, "Con à, ngươi nếu là bất hiếu, thiên hạ lại có mấy người có thể xưng hiếu thuận? Có như vậy vì dân vì nước nhi tử, lão phu chết đều không tiếc." Chương 806, có lẽ có ba chữ, dùng cái gì phục thiên hạ? 2, chương 806, có lẽ có ba chữ, dùng cái gì phục thiên hạ? 2, cao cầu thân thể run rẩy dữ dội, nước mắt tuôn ra, dập đầu xuống dưới, "Phụ thân tuyệt đối không thể nói bực này nói, xin mời phụ thân yên tâm, bệ hạ chắc chắn đặc xá hài nhi sau khi về nhà khi hảo hảo hiếu kính ngươi." Lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh phụ họa, không sai, không sai. Cao Thanh Thiên lớn như vậy công, không ta ngợi phong thưởng, ngược lại hoạch tội vào kinh thành, vậy liền không có thiên lý. Đều là gian thần tiến sang luôn, quan gia lần này sẽ không lại bị gian thần che đậy. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhìn xa xa một màn này Hàn Trung Ngạn vô cùng trịnh trọng, vô luận cao cầu trước kia như thế nào, lúc này đều là ta đại tống anh hùng, tuyệt đối không có hạm đưa kinh sư đạo lý, vậy hạ tuyệt không thể oan uổng trung lương, nếu không phương bắc dân tâm mất hết, chắc chắn đại loạn. Cao cầu định tội gì, chư vị khanh nhà đều muốn tốt ta. Kim Lăng hoàng cung, Triệu Cát ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn xem trầm mặc quần thần, lại lần nữa phát ra hỏi thăm. Quần thần cũng lần nữa chỉ giữ trầm mặc. Từ quan gia cố ý hỏi thăm, ngụ ý liền rất rõ ràng, không có khả năng lấy kháng chỉ định cao cầu tội danh, để tránh để triều đình không còn mặt mũi, mà là muốn tìm một cái khác tội danh. Nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này, liền không có người dám mở miệng. Trước đó Tống Liêu bảo Hữu Chi Minh lúc, bọn hắn kỳ thật đều rõ ràng, Liêu Quân đi nhạn môn quan sau, khẳng định sẽ đổi ý công Yến Vân, nhưng lúc kia phái chủ hòa cũng không hoảng hốt, bởi vì nếu như Liêu Quân thật đổi ý, Yến Vân mất đi, trên sử sách lưu lại đều dành không thể nghi ngờ là không giữ chữ tín Bắc Lỗ, cùng hồ đầu nghị hòa Triệu Cát, trách cũng trách không đến bọn hắn trên đầu. Lại nhìn hiện tại lúc này, nếu không thể dùng kháng chỉ bất tuân đến định tội, đôi kia một cái khôi phục Yến Vân thần tử, từ không sinh có, theo dệt tội danh, cái này nhất định ghi vào sử sách tiếng xấu thiên cổ, là ai cũng không nguyện ý gánh chịu. Triệu Cát trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, gắt gao tiếp cận tân nhiệm tể tướng Hà Chấp Trung. Vị này là chỗ Châu Long Tuyền người, cũng chính là chết Giang tỉnh Long Tuyền huyện người, trước mắt chính là trong triều phi tốc quật khởi Giang Nam phe phái bên trong mặt bài nhân vật, Hàn Trung Ngạn chào từ ra sau, Triệu Cát lập tức đem người này thăng làm tể tướng. Đương nhiên vị này cũng là có tư lịch, thần tông triều tiến sĩ xuất thân, đã có địa phương kinh nghiệm, lại các đời binh bộ thị lang, công lại hai bộ thượng thư kiêm thị đồng, trong lịch sử đồng dạng là huy tông triều tể tướng một trong, tại nhiệm trong lúc đó nhiều mặt nên hợp đế ý, lấy cảnh thái bình giả tạo, đồng thời xu định thái kinh, mặc dù danh khí không phải rất lớn, cũng chưa làm qua cái gì công hiến, nhưng đại lộ bình ổn hành thông, một đường sát phong đến vinh quốc công, thọ hết. Chết giả. Hà Chấp Trung cảm nhận được quan gia ánh mắt, muốn đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, lại ngạnh sinh sinh ngừng, vẫn như cũ bảo trì một cái tượng bùn một tố trạng thái. Bất quá đúng lúc này, trong điện an tĩnh, ngược lại là bị một đạo hư nhược thanh âm đánh vỡ, lao thần coi là cao để cử vô tội, lúc này lấy khôi phục kiến vân chi công trọng thường chi. Quân thần có chút rối loạn lên, Triệu Cát gương mặt cơ bắp co quắp một chút, nhìn về phía kéo lấy bệnh thể vào triều Phạm Tuấn Lễ, chậm rãi nói, Phạm công thân thể ốm yếu, không biết tường tình, cũng đừng có quan tâm bực này trong triều đại sự. Phạm Tuấn Lễ cường sách một hơi, lão thần mặc dù cáo bệnh ở nhà nhiều ngày, nhưng Yến Vân Chi địa thu phục, quan hệ đến ta đại tống trăm năm qua tâm nguyện, làm sao không biết tường tình. Triệu Cát lạnh nhạt nói, Phạm công xác thực không biết, Yến Vân Chi địa mặc dù đã thu phục, lại đã không quan viên tiền tấu, cũng không hộ tịch chỉnh lý, đến nay bị cái tiêu cao cầu lập hương quân cắt cứ, chớm tâm ưu chi à. Quân thân trầm mặc. Nếu như không có trước đó minh ước để Liêu quân chủ lực đi nhạn môn quan sự tình, vậy cái này chủng hành vi không thể nghi ngờ là muốn cắt cứ một phương đại nghịch bất đạo, nhưng có sự kiện kia sau, liền ngay cả nhất không muốn mặt quan viên đều không có ý tứ chất vấn, vì sao hiện tại hương quân còn chiếm theo Yến Vân, chỉ có thể nói quan gia không hổ là quan gia. Đương nhiên Triệu Cát còn có đòn sát thủ, chấm nhất sầu lo sự tình, hay là cái kia xuất hiện tại nhạn môn quan bên ngoài tám mệnh. Cao cầu vi hoàng thành tư đề cử, là chấm một tay bổ nhiệm, cách làm chính là muốn truy tra cái này đại nghịch, có thể đến nay không tìm ra manh mối, bây giờ tám mệnh lại không hiểu xuất hiện ở nhạn môn quan trước, chuyện này là sao nữa đâu. Nói đến đây, hắn thật sâu thở dài, cao cầu là chấm tiềm để cửu thần, chấm một mực đối với hắn đủ kiểu tín nhiệm, tuyệt không hoài nghi, vì sao càng như thế. Ai? Cái này âm thanh thở dài chính là tín hiệu, ngự sử giữa đài, một vị khuôn mặt cương chính, chuẩn bị đã lâu ngự sử Vương phủ ép đứng dậy, thần bạch tội cao cầu cấu kết đại nghịch, như đồ phạm thượng, như thế đại gian giống như trùng, giáp tâm hại người hạ người, nhất định phải theo luật nghiêm trị. Trong quần thần một trận xôn xao, liền ngay cả Hà Chấp Trung đều đột nhiên ngẩng đầu, tuyệt đối không nghĩ tới quan gia lại muốn định cao cầu tội mưu phản, đây chính là muốn gốc tam tộc. Phạm Thuần Lễ nghe đến đó, càng là tức giận đến giận sôi lên, cấu kết tám mệnh ý đồ mưu phản. Đây chính là các ngươi muốn cho một cái vừa mới khôi phục kiến vân thần tử quyết định tội danh. Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? Vương phủ không chút do dự điểm nói, tám mệnh chính là đại nghịch, làm sao có thể đến tường tận chứng cứ phạm tội? Quan hệ đại tống xa tắc, vậy hạ an nguy, việc thể có lẽ có, liền có thể định tội. Phạm Thuần Lễ muốn rách cả mí mắt, có lẽ có ba chữ, dùng cái gì phục thiên hạ? Vậy hạ tuyệt đối không thể định cao để cử chi tội, càng không thể đi có lẽ có chi án à? Tăng Bố cùng Thái Biện cũng không chịu nổi, biết rõ không khuyên nổi, nhưng vẫn là ra mặt quỳ xuống, chúng thần tán thành phạm công. Tuyệt đối không thể định tội lớn này, nhất định phải tường tra. Thậm chí ngay cả Hà Chấp Trung đều muốn tiến lên khuyên can, nhưng ở trên long ỷ cái kia đạo xâm hàn nhìn soi mói chần chờ hồi lâu, mũi chân giơ lên, cuối cùng vẫn rụt trở về. Hắn không ra, Giang Nam phe phái quan viên cũng mất động tĩnh, phụ họa Phạm Thuần Lễ ba người lắc đắc không có mấy, phóng nhãn triều đình, đại bộ phận quan viên không ngờ ngầm thừa nhận. Triệu Cát sớm có đoán trước đứng người lên, thản nhiên nói, chấm trong lòng hay là nguyện ý tin tưởng cao cầu, việc này chưa định tội, chờ hắn đến Kim Lăng bàn lại. Nói đi, ở bên trong tùy tùng sắc nhọn bái triều âm thanh, vị này cựu ngũ chí tôn thân ảnh biến mất tại đại khánh trong điện, chỉ có Phạm Thuần Lễ cái kia đạo gián mua mà thanh âm tuyệt vọng vẫn như cũ quanh quẩn, không thể như này. Tuyệt đối không thể a. Chương 807, triều đình vô đạo, giết hại Trung Lương, tá mệnh ở đâu, đại nghịch ở đâu? Một, chương 807, triều đình vô đạo, giết hại Trung Lương, tá mệnh ở đâu, đại nghịch ở đâu? Một, chương 807, triều đình vô đạo, giết hại Trung Lương, tá mệnh ở đâu, đại nghịch ở đâu? Bệ hạ, quân ta đã có chỗ thu hoạch, không thể lại tại Hoành Sơn chi địa dừng lại, về nước đi. Liều quân đại trại bên trong, Tiêu Ngột nạp đau khổ thuyết phục. Gia luật Diên Hy ngay tại đùa một đầu hải đồng xanh, nghe vậy hứng hở điệu nói, các ngươi nói cái kia tá mệnh nhưng là thế nào huấn luyện, như thế nào liền có thể cùng chấm thấy hải đồng xanh đều có khác biệt, như vậy linh tuệ thần tuấn. Tiêu Phụng Tiên chặn lại nói, xin mời bệ hạ yên tâm, chúng ta sau khi trở về, mệnh nữ trực nhân nhiều bắt chút cung phụng đi lên, nhất định có thể huấn luyện được tốt hơn hùng ưng. Gia luật Diên Hy thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Ngột nạp, thái phó, ngươi biết tá mệnh vì cái gì rời đi à? Từ khi Liêu quân vào ở Hoành Sơn, cùng Tây Hạ bộ phát chính thức xung đột, lại cùng Đại Tống Tây quân đánh thành một đoạn sau, cái kia đạo khoan bảo đại tụ thân ảnh liền biến mất tại Gia Luật Diên Hy bên người, không còn cưỡng ép đối phương làm con tin. Liêu quân thượng bên dưới rất là kinh ngạc, thực sự không tin đối phương như vậy dễ dàng rời đi. Tiêu Ngột nạp bởi vậy lại càng thêm kiên kỵ, đây là bởi vì người này đã đạt thành mục đích, hắn muốn chính là ta Liêu quân chủ lực, cùng Tây Hạ nâng cả nước chi lực vận dụng lính, còn có Đại Tống tinh nhuệ nhất Tây quân cùng một chỗ tốn tại cái này Hoành Sơn trên chiến trường a. Gia Luật Diên Hy nói không sai, vậy thì mời thái phó đi tới làm cho, để các bộ thù binh như thế nào? Tiêu Ngột nạp trầm mặc xuống dưới. Gia Luật Diên Hy cười lạnh, thái phó như vậy quốc chi của chủ, cũng biết không có khả năng a. Cái kia tá mệnh lúc rời đi, chân cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, đối phương chính là biết, chúng ta bây giờ coi như muốn rút quân về Đại Liêu, đều là không làm được, nhạn môn quan chức tài vật đã ném đi một lần, lần này nếu như lại ngăn lại các bộ cất đoạn, bọn hắn ngay lập tức sẽ phản. Tiêu Ngột nạp thầm than một hơi, ngu xuẩn này làm sự tình để cho người ta bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác một số thời khắc lại mười phần thanh tĩnh. Truy cứu căn bản, Thiên Tổ Đế cũng không phải là thật vụ bè, mà là vì tư lợi tới cực điểm, nửa điểm không làm đại cục cân nhắc, chỉ lo tự thân lợi ích, cái này thường thường là chí mạng nhất, bởi vì thần tử còn rất khó lừa gạt ở dạng này hoàng đế, chỉ có thể nhìn hắn bảo thủ quyết đoán. May mà Tiêu Ngột nạp cũng biết lợi hại quan hệ, mục đích thực sự cũng không phải trực tiếp lui binh, phía trước bị bác bỏ chỉ là cửa hàng, sau đó mới thật sự là gián ngôn, bệ hạ thánh minh, lao thần ngu dốt, nếu quân ta khó mà lui binh, mong rằng bệ hạ liên hợp tống nhân, nhanh chóng đem Tây Hạ quân tiêu diệt, tuyệt về sau hoạn. Trước đó Gia Luật Diên Hy đối với Lý Cản Thuận mười phần ghen ghét, để hắn liên hợp Tây Hạ là không thực tế, nhưng liên hợp quân tống, chí ít song phương còn có một cái buồn cười minh ước, vị này Thiên Tổ Đế nghe vậy, thật đúng là suy tính một chút, sau đó lắc đầu nói, chấm không tin được bọn hắn, vạn nhất ra lại mấy cái như cao cầu như vậy thật tử, lại nên làm như thế nào? Tiêu Ngột nạp lập tức xuất ra tin báo, chính đi lên, cao cầu đã bị Nam Triều Thiên Tử định tội, áp giải hồi kinh, việc này chắc hẳn cũng đã chuyển vào Tây quân, bọn hắn không dám lỗ mãng. Gia Luật Diên Hy lập tức tiếp nhận, nhìn sau cười ha ha, đúng là nên như thế. Đúng là nên như thế. Cái này nhu nhược vô năng Nam Triều hoàng đế, cuối cùng làm một kiện đúng sự tình, đem cao cầu giết, cả nhà đều giết. Tiêu Ngột nạp rèn sắt khi còn nóng, bệ hạ, Nam Triều người càng nặng trung hiếu, đối với hoàng quyền tính sợ cực sâu, không phải người nào đều có kháng chỉ bất tuân dũng khí, chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, Tây quân tướng lĩnh hội đáp ứng kết minh kế sách, cùng một chỗ tiêu diệt Tây Hạ quân, chúng ta liền có thể nhanh chóng kết thúc đại chiến, trở về trong nước. Gia Luật Diên Hy có chút ý động, nhưng nghĩ tới đây cũng là Tiêu Ngột nạp bày mưu tinh kế, trong lòng không khỏi dính nhau. Song phương trước đó gần như bạch mặt, hết lần này tới lần khác Tiêu Ngột nạp ở trong quân quyền uy càng ngày càng cao, hắn thực sự không muốn nhìn thấy tấm này công cao chấn chủ mặt mò, lại không dám tùy tiện thống hạ sát thủ, càng không muốn liền như vậy trở về. Con mắt đi lòng vòng nói có thể dựa theo thái phó lời nói, đại quân ta sau khi rời đi, tống nhân Tây quân không phải có thể dễ như trở bàn tay đoạt lấy Hoành Sơn chi địa, ngược lại là để bọn hắn phải đi lợi lớn. Tiêu Ngột nạp phân tích nói, tống nhân chiếm cứ Hoành Sơn, chỉ cần thu phục không được bản địa khương dân thổ dân, liền chưa nói tới lợi lớn, ngược lại là Tây Hạ lo lắng vong quốc chi loạn, đảng hạng người càng biết cùng tống nhân không chết không thôi, vì ta Đại Liêu tranh thủ có lợi chi thế. Gia Luật Diên Hy âm thanh lạnh lùng nói, vậy nếu như tống nhân thu phục khương dân, lại nên làm như thế nào? Chấm nếu là nhớ không lầm, thế ở Hoành Sơn gương là Tây Hạ lính trọng yếu nơi phát ra, dũng mãnh gan dạ thiện chiến, có một không hai Tây Hạ, nếu như cho tống nhân được đi, tương lai tiến công Đại Liêu, chúng ta chẳng phải là tự làm tự chịu. Tiêu Ngột nạp chỉ có thể xu định nói, vậy hạ Bắc Văn Quảng Thức ngự bên cạnh thiện chiến, đặc biệt núi lửa bịp người Hoành Sơn thương cũng bình hạ binh không kịp, cái này Hoành Sơn khương đúng là một cỗ trọng yếu quân lực, nhưng Hoành Sơn khương dân trước kia sớm có đầu nhập vào tống nhân tiền lệ, tống đem bọn hắn không đem người, mới hoàn toàn đứng tại Tây Hạ một bên, quay đầu tới giết tống nhân. Bây giờ song phương sớm có huyết hải thâm cửu, nếu không có 10 năm trở lên quản lý, tuyệt không đầu nhập khả năng. Chương 807, triều đình vô đạo, giết hại Trung Lương, tá mệnh ở đâu, đại nghịch ở đâu? 2, Chương 807, triều đình vô đạo, giết hại trung lương, tá mệnh ở đâu, đại nghịch ở đâu? 2. Gia luật Diên Hy lắc đầu, thái phó quá xem trọng những này khương dân, bây giờ Tam Quốc tại Hoành Sơn địa khu chiến đấu, những này khương dân bộ rơi cũng là tử thương vô số, chỉ cần làm lợi nhỏ, bọn hắn liền có thể ngoan ngoãn đầu nhập vào, những cái kia nam triều văn thần am hiểu nhất ở lại làm những này thu mua lòng người chi thế, không thể nhường cho bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nuôi hổ gây họa. Tiêu Ngột Nạp lúc đầu không muốn nói, nhưng thực sự không có biện pháp, chỉ có thể nói, vậy hạ không muốn để tống nhân được lợi, chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy tá mệnh ngồi thu ngư ông thủ lợi à? Gia luật Diên Hy thì nói, đây cũng là nói thế nào? Tiêu Ngột Nạp nói, tá mệnh rời đi quân doanh sau, ngay tại Hoành Sơn khương dân các bộ bên trong giải tín ngưỡng, người này sẽ nói nơi đó thổ ngữ, hiểu rõ dân tình, vô cùng có khả năng chính là Hà Tây người. Bây giờ còn tại các bộ bên trong gieo rắc một cái kỳ lạ tín ngưỡng, tên Trần Võ Thánh Quân theo lão phu góc nhìn, hắn chính là muốn thừa dịp Tam Quốc hôn chiến thời khắc, đem mảnh đất này đặt vào dưới trướng. Gia luật Diên Hy khịt mũi coi thường, lấy lực lượng một người, đem Hoành Sơn chi địa đặt vào dưới trướng, Tiêu Xu Mật cho là hắn thật là thiên thần a. Cái gì Trần Võ Thánh Quân, nghe đều không có nghe qua, khương dân há lại sẽ tín ngưỡng? Lễ kính Trần Võ Thánh Quân. Lễ kính Trần Võ Thánh Quân. Ương Nhi giữa không trung xoay quanh, Lý Ngạn nhẹ như không có gì ngồi ngay ngắn trên lưng của nó, để xem ý nghĩ nhìn xem từng cây sợi tơ, tung hành núi khương dân bộ rơi bên trong dâng lên, liên tiếp đến chính mình hóa thân phía trên. Sư sư kỳ diệu cảm thụ, hắn rốt cục cảm nhận được. Bất quá sư sư kim cương bất hoại Phật quan cường pháp, là có thể nhìn thấy tất cả phàm nhân nhân quả sợi tơ, mà trước mắt hắn thấy, chỉ có trong khoảng thời gian này phát triển khương dân tín đồ. Đây cũng là có mấy phần cơ duyên xảo hợp, Lý Ngạn sớm định ra kế hoạch, cũng không có tại Hoành Sơn phát triển tín ngưỡng ý tứ, nhưng theo tá mệnh hóa thân bốn chỗ hoạt động, khí số hao tổn đến thực sự quá nhanh, khó mà lâu dài duy trì, lại nhận trước đó Liêu Quân Quỷ Lệ nhắc nhở, dị tộc nhân đối với tín ngưỡng sùng bái viễn siêu người Hán, mới tiến hành nếm thử. Mà sớm tại xác định căn cứ địa thời điểm, hắn liền nghĩ qua lợi dụng ở kiếp trước đối với Lương Châu chi địa quen thuộc, tại Hà Tây phát triển ra thế lực của mình, bây giờ Tống Liêu hai nước hợp lực đưa ra Yến Vân, chính thức căn cứ địa ngược lại là không cần tới này cái Lương Châu, nhưng phát triển ra một nhóm anh dũng thiện chiến khương dân tín đồ, không thể nghi ngờ càng thích hợp tá mệnh lộ tuyến. Đương nhiên, khương người phổ biến tín vật, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận một cái khác tín ngưỡng, phải dựa vào một chút hàng thật giá thật thủ đoạn. Tỷ như gần đây, Lý Ngạn liền âm thầm xuất mã, đem bố nhỏ Liêu quân đánh lui, bảo toàn thôn xóm, dùng tự mình làm công lộ tuyến, tín ngưỡng sợi tơ mới dần dần thô to đứng lên. Có một thùng kim tích lũy, lúc này niệm chú bấm niệm pháp quyết, một vòng sóng gợn vô hình khuyết tán ra, thần rơi thiên tượng, hóa tinh luyện thúy, đi. Phía dưới tế bái khương dân bên trong, lập tức cảm thấy một cỗ khó mà hình dung khí tức từ trên trời giáng xuống, nguyên bản suy vi tinh thần đều thịnh vượng đứng lên, một lần nữa dâng lên cùng bốn chỗ cấp đoạt Liêu binh tác chiến dũng khí, trong lúc nhất thời khoa tay múa chân, dùng thổ ngữ cùng nhau hô to, thánh quân thần tích. Thánh quân thần tích. Đáp lại thỉnh cầu, hiện ra thần tích, hình thành tuần hoàn tốt, cũng không khó khăn, đáng tiếc ta còn không quá sẽ đem tín ngưỡng chuyển hóa làm khí số, cũng may từ lâu dài chiến lược mục đích nhìn, bọn này Hoành Sơn Khương là hoàn toàn đáng giá thu phục. Lý Ngạn ngồi ngay ngắn lưng nhi trên thân, quan sát vùng đại địa này. Tại Lít Nha Lít Nhĩ Khương dân thôn xóm cùng dần dần cao hứng tín đồ bên trong, là từng tòa bảo trại tô điểm cùng Tống Liêu Tây Hạ Tam Quốc lẫn nhau chém giết quân đội. Liêu quân chủ lực đã sớm được chứng kiến, quân kỷ cực kém, ngược lại là cướp đoạt tài phú thời điểm, có thể thể hiện ra không tầm thường sức chiến đấu. Tây Hạ quân có chút hai binh tất thắng chi ý, mang theo bảo gia vệ quốc tín niệm, hung hãn không sợ chết, nhưng gần đây tử thương quá thảm trọng, lương thảo cũng không bị kịp, sợ rằng sẽ trước hết nhất rút lui. Về phần đại Tống Tây quân, cùng Bắc quân kiệt sức tinh thần phong mạo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, là một chi quân kỷ nhất là nghiêm minh cường quân. Mặc dù tại Huy Tông những năm cuối, chi này Tây quân cũng bị liên tiếp thảm bại, thậm chí bị ở vào vòng quốc biên giới Liêu quân đánh cho đại bại chạy tán loạn, nhưng cũng không thể một mực phủ nhận sự cường đại của nó. Không nói những cái khác, trong lịch sử tuyên hòa trong năm, Đồng Quán lấy chủng sư đạo, Lưu Trọng Võ làm tướng, tiến công Hoành Sơn, đánh cho Tây Hạ quân đại bại, giá chiến tinh nhuệ bị diệt diệt hầu như không còn, mảnh khu vực này bị quân Tống toàn bộ cướp đoạt. Tự nhân Tông hướng Phạm Trọng Yêm, Hàn Kỳ sở định Hoành Sơn chiến lược bắt đầu, trải qua thời gian mấy chục năm, bao nhiêu danh thần tướng tướng, rốt cục tại Huy Tông hướng do Đồng Quán tháo xuống trái cây, lấy được thành công. Sau đó phủ dung sớm nở tối tàn. Lúc đầu lúc kia, Tây Hạ đều ở vào vong quốc biên giới, quân Tống chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể binh nhập Hưng Khánh phủ, có thể đầu tiên là Phương Tịch khởi sự, lại có nữ chân lập quốc, đối ngoại chiến lược trọng tâm liền chuyển hướng phương bắc, nhất là Triệu Cát Minh Kim Công Liêu ngu xuẩn hành vi, để Tây Hạ thu được quý giá thở dốc cơ hội, cũng thừa dịp Tống Kim giao chiến thời khắc xuất binh trọng đoạt mất đất. Đợi đến Tống Kim Phú Bình sau chiến đấu, quân Tống rời khỏi quan trung, lui giữ xuyên điểm, Hoành Sơn công lược triệt để kết thúc, đại Tống ở trên vùng đất này hơn 70 năm tâm huyết cũng phó mặc. Có thể thấy được cục bộ chiến lược cho dù tốt, không có quốc gia chỉnh thể duy trì, cũng là vô dụng. Tống Liêu tranh chấp Yến Vân chi địa đã nhận lấy, Tống Hạ tranh chấp mảnh này Hoành Sơn chi địa, ta cũng không khách khí. Lý Ngạn khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên trong lòng khẽ động, ẩn ẩn cảm thấy từng đợt giống như bái tế giống như cầu nguyện tín niệm, từ phương nam truyền đến, triều đình vô đạo, giết hại trung lương, tá mệnh ở đâu, đại nghịch ở đâu? Cảm tạ thư hữu vì ngươi chờ đợi 545 la nghiên cứu áo trong tòa tháp Phật tư theo người quyến hiểu chú khen thưởng. Chương 808, Lỗ Đạt, cấp pháp trưởng. Đinh Luận, giết chó quan. Tá mệnh, sông hoàng cung. 1. Chương 808, Lỗ Đạt, cấp pháp trưởng. Đinh Luận, giết chó quan. Tá mệnh, sông hoàng cung. 1. Chương 808, Lỗ Đạt, cấp pháp trưởng. Đinh Luận, giết chó quan. Tá mệnh, sông hoàng cung. Cả triều văn võ, phần lớn gia tả, cái kia ngồi ở trên hoàng vị, cũng không phải bị che đậy thánh thông, căn bản là cái thí mẹ vô đạo hôn quân. chúng huynh đệ trước cướp pháp trưởng, đem Cao Thanh Thiên cứu ra, lại phản hắn. Đại hán một quyền nện ở trên bàn, bát búa phịch một tiếng nhảy lên, âm thanh như tiếng chuông vang vang lên. Đổi thành bình thường nghe được bực này ngôn ngữ, người xung quanh khẳng định dọa đến hãi nhiên thất sắc, đội vàng báo quan, nhưng lúc này vây quanh ở bên người mấy người uống rượu, ăn thịt, lại là lộ ra đương nhiên chi sắc, Lô Minh nói chính là, đúng là nên như thế. Hô ứng vang dội nhất, là một cái tím đen mặt lớn, bên tóc mai sinh ra lông đen nốt ruồi son há tử, tên là Lưu Đường, vốn là chuẩn bị lên phía bắc ném chiều đóng, trên đường biết được Cao Thanh Thiên bị triều đình nói xấu, lập tức tới bảo hộ. Giữa sân còn có hai người, một cái mày rậm mắt to, da mặt tường đỏ gọi Lý Tuấn, từ Tầm Dương Giang bên trên mà đến, cùng Trương Thuận Trương Hoành cũng có giao tình, người cuối cùng nhỏ tuổi nhất, chưa cấp quan, cũng đã dám đánh dám liều, chính là Giang Nam người địa phương Thạch Tú. Trên đường đi đám người tụ tụ tán tán, có một lời chính nghĩa nhiệt huyết, cũng có yêu danh tìm lợi, Lô Đạt trong lòng rộng thoáng, cuối cùng thương lượng đại sự lúc, liền mang theo Lưu Đường, Lý Tuấn cùng Thạch Tú ba người. Làm hắn thoải mái chính là, ba vị này nghe được mắng quang ra, cướp pháp trường, chẳng những không hề vẻ sợ hãi, càng là bắt đầu bày mưu tinh kế. Lưu Đường lên đường, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Cao Thanh Thiên bây giờ bị giam tại đại lý tự ngục bên trong, nói là tại hội thẩm bên dưới đã định tội, tiếp qua chút thời gian liền muốn hành hình, nhất định phải cứu hắn đi ra. Lỗ Đạt thì đã suy nghĩ kỹ, đến lúc đó các minh đệ cách đan mặc thành tiểu thương gã sai vặt, lẫn trong đám người, vây quanh ở pháp trường bốn phía, đợi đến một tiếng còi làm cho, liền chém giết vào, đem Cao Thanh Thiên cứu. Lý Tuấn liền nói, bây giờ kêu ca cực lớn, cửa nha môn mỗi ngày chắn đầy người, theo lý mà nói, như phản người, quyết không đợi lúc sớm nên áp phó thị tào chém đầu thi hành. Cao Thanh Thiên hành hình thời gian lại thật lâu chưa định, ta lo lắng triều đình thấy tình thế không ổn, trực tiếp tại trong ngục hành hình, hại tính mạng của hắn. Thạch Tú biến sắc, vậy chúng ta phải nhanh lên một chút ra tay. Lỗ Đạt đúng tiếng nói, nếu như trong vòng 3 ngày còn không kết án kỳ, chúng ta liền dứt khoát xông vào đại lý tự ngục bên trong cứu người. Ta cũng hiểu chút chiến sự, mấy ngày nay cố ý đi cấm quân doanh địa đi lòng vòng, bọn hắn chuyển nhập Giang Nam sau, đến nay còn không quen khí hậu, chính là cái kia nha môn hộ vệ cũng cực kỳ tàn mạng, nếu có trên trăm huynh đệ, cũng đủ để xông vào đại lý tự nha môn, giết cái ra vào. Cái này so với cấp pháp trường hung hiểm, chỉ có hơn chứ không kém. Thạch Tú ánh mắt lại sáng rõ, tốt, cứ làm như thế. So sánh với Lô Đạt gặp chuyện trong thô có mảnh, nhưng thường thường không để ý đầu đuôi, Lý Tuấn suy tính được càng thêm tường tận, vô luận là cấp pháp trường hay là xông vào đại lý tự ngục, chúng ta đều được tìm kỹ đường lui, cứu ra Cao Thanh Thiên đằng sau, làm như thế nào thoát khỏi quan phủ đuổi bắt, muốn đem Cao Thanh Thiên mang đến phương nào, còn có Cao Thanh Thiên tại biện lương người nhà, vạn nhất đã bị quan phủ cầm, nên như thế nào tiếp tục nghĩ cách cứu viện. Lưu Đường đề nghị, thoát khỏi quan phủ đuổi bắt ngược lại là đơn giản, ở trong thành nhiều thả mấy cái lửa, không sợ quan binh không đi cứu. Lỗ Đạt trừng mắt lên, phóng hỏa không được, chúng ta muốn cứu chính là bách tính trong lòng Thanh Thiên, ngươi phóng hỏa thiêu chết người, ngược lại hại bách tính tính mệnh, chẳng phải là lá Cao Thanh Thiên trên mặt bôi đen. Lưu Đường hừ một tiếng, hiện tại đi quan phủ gây, không gặp được bao nhiêu kim lăng người, bọn hắn như vậy lạnh nhạt, phóng hỏa sao không được. Thạch Tú không cao hứng, Lưu huynh lời này không khỏi không chính cống, chúng ta người Giang Nam thuế má vốn là so sánh địa phương khác càng nặng, từ khi hôn quân kia xuôi nam, thời gian trải qua kém hơn, nếu là ngay cả cơm đều ăn không đủ no, đâu còn có sức lực đi chắn nha môn. Lưu Đường không đồng ý, chính vì vậy mới càng phải chắn nha môn, là Cao Thanh Thiên loại này quan tốt chỗ dựa, càng là không có huyết tính, càng là sống không nổi, lão tử một mùi lửa đốt thêm chút địa phương, nói lại bọn hàn khí. Thạch Tú giận dữ, một thanh thoát đi áo, Lưu Đường, ta cũng phải để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là huyết tính. Lưu Đường nhếch miệng nghe răng cười, cũng bỗng nhiên đứng lên, lông còn không có dài đủ tiểu tử, ta sợ ngươi sao? Mắt thấy hai người dăm ba câu ở giữa liền muốn đánh đỡ, Lô Đạt cùng Lý Tuấn sắc mặt thay đổi, sao liền dùm bem đi lên. Lô Đạt xa bao lớn nắm đấm đã nắm chặt, Lý Tuấn biết bốn người không ai phục ai, không khỏi biến thành năm bẻ bảy mảng, đội vàng đề nghị, ta có hai vị hảo hữu tên Đồng Uy, Đồng Mãnh, làm buôn bán muối lậu sinh ý, tại Kim Lăng có chút phương pháp, có thể mang theo cao để cử đi đường thủy đi hướng Giang Lăng một vùng, né qua quan phủ lùng bát, chỉ là trước đó, ngược lại là muốn xin mời Lưu Minh tại bến tàu thả một mũi lửa, đem triều đình bây giờ mới tạo thuyền cho đốt một chút. Lưu Đường có lối thoát, cũng là gật gật đầu, tốt, việc này bao tại trên người của ta. Lý Tuấn nói, bến tàu không chỉ một chỗ, muốn toàn bộ đốt đi khẳng định làm không được, đến lúc đó khẳng định vẫn là có quan binh đến đây đuổi bắt. Thạch huynh đệ là người địa phương, mấy ngày nay còn muốn mang theo chúng ta quen thuộc đường thủy, sớm tìm xong tiểu đạo. Chương 808, Lỗ Đạt, cấp pháp trưởng. Đinh Nguyệt, giết chó quan. Tám mệnh, sông hoàng cung. 2, chương 808, Lỗ Đạt, cấp pháp trưởng. Đinh Nguyệt, giết chó quan. Tám mệnh, sông hoàng cung. 2, Thạch Tú con mắt đi lòng vòng, chúng ta cũng có thể chuẩn bị thêm mấy bộ áo tù, đến lúc đó cho các huynh đệ thay đổi, phân thuyền mà đi, tản quan binh chú ý. Lý Tuấn khen, cứ làm như thế. Nhưng Giang Lăng cũng không phải nơi ở lâu, cuối cùng đem Cao Thanh Thiên đưa đến nơi nào, còn có người nhà của hắn nên như thế nào bảo hộ. Ta cũng không có nghĩ kỹ, ba vị có ý định gì? Lỗ Đạt quả quyết nói, đưa Cao Thanh Thiên lên phía bắc về Yên Vân, thiên hạ có thể bảo vệ Cao Thanh Thiên người, ta tin nhất Hương quân tổng giáo đầu Lâm Nghĩa Dũng. Ha ha, nói hay lắm. Hắn vừa dứt lời, tiếng cười to từ truyền ra ngoài đến, tại bốn người đột nhiên biến sắc bên trong, một vị đầu to khôi vĩ nam tử đi vào cái này vắng vẻ bí mật nghị sự địa điểm. Giết. Chấm đã. Thạch Tú sắc mặt mãnh liệt, đều chuẩn bị xuất thủ, hay là Lý Tuấn hai mắt tỏa sáng, nhìn xem vị này tại truy nã bố cáo bên trong quát tháo phong vân nhân vật, ôn quyền nói, thế nhưng là Đinh Diêm là ở trước mặt, chính là ta, tới đây nhận thức một chút chư vị. Người đến đương nhiên là Đinh Nguyệt, nhẹ gật đầu, không khách khí chút nào tòa hạ. Không chỉ có Lưu Đường cùng Thạch Tú đội vàng nghiêng người lui qua một bên, liền ngay cả Lỗ Đạt đều lộ ra vẻ tôn kính. Đinh Diêm La Chu sát độc hại bách tính cầu quan Ngô Cư Hậu, càng mang theo Lương Sơn bạc hảo hán trợ Hương Quân khôi phục kiến vân, thật sự là người người kính nể anh hùng hào kiệt. Hôm nay thấy là chúng ta chuyện may mắn. Đinh Nhuận vét miệng nói, quá khen. Người người kính nể chưa nói tới, người trong triều đình thế nhưng là đối với ta hận thấu xương đâu. Bất quá ta muốn chính là bọn hắn thống hận những cậu con này, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một vị xa lánh hãm hại, chính là muốn hung hăng giết một giết, mới có thể để cho bọn hắn có chỗ thú liễm. Lỗ Đạt, Lưu Đường cùng Thạch Tú nghe rất là đồng ý. Lý Tuấn Long mày khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của đối phương. Quả nhiên, Đinh Nhuận mở miệng nói, các ngươi vừa mới lời nói ta nghe, Cao Thanh Thiên người nhà ta từ lâu phái người đưa đi đến Vân, chỉ là liên quan tới cấp pháp trưởng, phân tán quan binh lực chú ý, ta lại có một biện pháp khác. Thạch Tú lớn tiếng nói, xin mời Đinh đại ca chỉ giáo. Đinh Nhuận cũng không con quấn, nói thẳng, lần này Cao để cử hạ ngục hạch tội, cũng là bởi vì không có tuân thủ những cái kia kim bài ý chỉ, để cái này vô năng triều đình cùng hoang đường hôn quân không nể mặt, còn có không ít gian thần ở trong đó quấy phá, nếu muốn hấp dẫn quan binh lực chú ý, sao không đem những cậu quan này đều giết đi đâu? Lý Tuấn Nghiệm chứng suy đoán, thần sắc coi như bình tĩnh, Lô Đạt ba người thì là chấn động trong lòng, sau đó Ma Quyền sát trưởng đứng lên, nói hay lắm à, muốn giết cái nào cậu quan? Đinh Nhuận đến có chuẩn bị, trước có yêu cầu Lương Sư Thành lấy hôn quân tên, làm cho đại danh phủ vương kê anh bắt Cao Thanh Tiên, bây giờ trở về cung thành, đã thăng làm nội thị quan lớn quan đều biết, người này nên giết. Lại có ngự sử vương phủ ở trên triều đình nói xấu Cao để cử cùng tá mệnh cấu kết, ý đồ mưu phản, có lẽ có cũng có thể định tội, người này càng nên giết. Còn có cái kia tể tướng Hà Chấp Trung, bây giờ tăng bố cùng thái biện đều đã chào từ giã, liền sợ trên lưng tiếng xấu thiên cổ, phạm công mỗi ngày kéo lấy ốm yếu thân thể đi hoàng cung, là muốn liều chết căng rán, duy chỉ có Hà Chấp Trung một vị giả câm bờ điếc, nên phụng tự ý, người này cũng nên giết. Đổi thành người bên ngoài, sợ là dọa đến phải chết, bốn người vốn là Cao Cầu gặp phải cảm thấy lòng đầy căm phẫn, lại thêm trong lòng đều có cố không sợ trời không sợ đất kình, lập tức hưng phấn nói, đúng là nên như thế. Đinh Nhuận nói, bất quá kể từ đó, giúp đỡ nhất định phải nhiều, ta đã tụ tập một nhóm hảo thủ, các ngươi cũng riêng phần mình mang lên tốt hơn hắn tử, chúng ta cùng một chỗ ầm ầm làm ồn ào kinh sư này. Bốn người trọng trọng gật đầu, lập tức đi nhận người. Lý Tuấn mang theo quan hệ phải tốt đồng uy, đồng mãnh, Thạch Tú tuyển cùng là Kim Lăng người địa phương Mã Lân, trọng nghĩa khí quân hộ Âu Bằng cùng nhà cái ruộng hộ xuất thân Đào Tông Vượng, Lô Đạt cũng coi trọng hai cái uy phong lấm lấm hắn tử, một tên La Phương, một tên Quách Thắng, đều có chửa võ nghệ tốt. Ngược lại là Lưu Đường nhân sinh cũng quen, thấy giang hồ con, lại không chịu nổi giết quan lớn đảm nhiệm, cuối cùng chỉ tuyển vị bờ sông hảo hán Vương Định Sáu. Lại lần nữa tụ họp lúc, đội ngũ đã lớn mạnh, Đinh Nhuận bên người cũng đứng phản thụy, Hạng Sung cùng Lý Cổn, hắn trở lại Yến Vân sau xác định Cao Cầu bị bắt tin tức, chỉ dẫn theo một vị phản thụy, Hạng Sung Lý Cổn là trên đường ngẫu nhiên gặp, thấy một lần hợp ý, cùng nhau xuôi nam. Theo ta đi. Úc. Mắt thấy đông đảo hảo hán vì nghĩ cách cứu viện Cao Thanh Thiên tề tụ một đường, Đinh Nhuận vung cánh tay hô lên, cũng không nói nhảm, liền chuẩn bị mang theo bọn hắn đi trước đổ một nhà cậu quan thử nghiệm. Nhưng mà vừa mới ra cứ điểm, đã thấy dưới ánh trăng, một đạo áo bào rộng thân ảnh chắp tay đứng ở phía trước, lập tức vừa mừng vừa sợ, tá mệnh tiền bối. Cách gần nhất Lỗ Đạt cùng Lý Tuấn phát hiện, vị này Đinh Diêm La vui sướng thần sắc, đúng như bọn hắn trước đó vui mừng quá đỗi biểu hiện, nghe được xưng hô mới bừng tỉnh đại ngộ. Triều đình nói xấu Cao Thanh Thiên cùng đại nghịch tá mệnh cấu kết, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng nhắc tới qua vị này uy danh, hiện tại đã được như nguyện, tá mệnh thật hiện thân. Do hắn dẫn đội giết cho quan, càng là dễ như trở bàn tay. Chờ chút. Sau một khắc, sắc mặt của mọi người thay đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, vị này đoán phương hướng, không phải là hành hình pháp trưởng hoặc đại lý tự ngục, cũng không phải tham quan phủ đệ, mà là một tòa trong kinh sư là bắt mắt nhất địa phương. Đại Tống Hoàng Cung. Chương 809, tá mệnh bao vây Đại Tống Hoàng Cung, 1, chương 809, tá mệnh bao vây Đại Tống Hoàng Cung, 1, chương 809, tá mệnh bao vây Đại Tống Hoàng Cung. Kim Lăng cuối cùng không thể so với Biện Lương A. Triệu Cát nằm tại tẩm cung của mình Phúc Ninh điện bên trong, nhìn xem cái kia đơn sơ lương đính, lại nghĩ tới cung điện cách cục bất tuân lễ chế, trong lòng dâng lên bất mãn. Trong lịch sử Nam Tống hoàng thành, là xưa nay chưa từng có ngồi Nam Triệu Bắc không có tả tổ hữu xã cũng không phải Nam Bắc trục trung tâm, đồ vật đối xứng cách cục, có thể nói khắp nơi vi phạm lễ chế. Đây không phải đặc lập độc hành, càng không phải là sẽ có một ngày Bắc định trung nguyên chí hướng, mà là hành động bất đắc dĩ. Giảng trắng, cũng là bởi vì Triệu Tống hoàng thất một đường hướng Nam chạy trốn, dưới sự vội vàng không kịp sớm quy hoạch, nhập ra tùy tục xây dựng cung thành, rất nhiều lễ chế tự nhiên không có cách nào tuân thủ, chỉ có thể thấu hoàn dùng. Đồng dạng đạo lý, thế giới này Triệu Cắt chạy trốn lúc, mặc dù không giống Triệu Cấu như vậy bối rối, nhưng ở Kim Lăng đội vàng tuyển xây hoàng cung, cũng có thật nhiều không hợp lễ chế địa phương, mấu chốt là ở đến còn không thoải mái, cùng Biện Kinh bên trong nguyên bản đều muốn hoàn thành Diên Phúc cung vừa so sánh, Triệu Cắt tâm liền nắm chặt. Lại nghĩ tới Hàn Trung Ngạ, Tăng Bố, Thái Biện đều chào từ giã, Phạm Thuần Lễ tử kỳ sắp tới, nguyên lai ngăn cản hắn trọng thần đã toàn bộ khứ vị, ngược lại là lấy gì chấp bên trong cầm đầu giang nam phe phái phi tốc phát triển an toàn, sớm muộn sẽ đuôi to khó gãy, trong lòng ý nghĩ kia càng mãnh liệt, mở miệng nói, đem Lương Đô biết gọi vào. Lương Sư Thành rất mau dẫn lấy vui mừng đi vào trong điện, quỳ xuống dập đầu, nô bái kiến bệ hạ. Triệu Cát nhìn xem cái này đặc biệt để bạn, nhất định tiếp nhận Đồng Quán Dương tiễn bọn người vị trí, trở thành trong cung đại thái giám nội thị. Ngươi từ Yến Vân khi trở về, có phải hay không tận mắt nhìn thấy, bách tính tại Biện Hà bên cạnh mong mỏi cùng trông mong, chờ mong chấm trở về. Lương Sư Thành con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ không ổn. Hắn sau khi trở về có thể thăng làm đều biết, thứ nhất là hiệp trợ bắt được Cao Cầu, nên hợp thánh tâm, cái thứ hai là tốt khoe xấu che, ngay cả nội thị Trịnh Đồ cái chết đều bị che giấu đi, xưng là chiến loạn ngộ hại. Về phần các nơi bách tính, đôi kia bệ hạ tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, dù sao thiên tử là tất cả thần dân quân phụ, thiên hạ không khỏi là phụ mẫu thôi. Lương Sư Thành rất rõ ràng, chính mình nhất định phải cảnh thái bình giả tạo, giả sử ngu xuẩn đến đem Hà Bắc đại danh phủ bên trong chứng kiến hết thảy chi tiết và báo, nhất là bách tính quần tình xúc động phẫn nộ cùng thái kinh không kiêng nể gì cả, như vậy đừng nói thăng quan, hạ chàng khẳng định là bị trực tiếp đánh chết. Nhưng bây giờ nói dối hậu hòa tới, mắt thấy Triệu Cát thế mà động về biện lương tâm tư, trong lòng hắn khẩn trương, nhưng lại không tiện nói dối, chỉ có thể lộ ra vẻ vui mừng. Bệ hạ không biết, nô các loại quan thuyền chạy qua biển Hà lúc, dọc đường bách tính tưởng rằng bệ hạ ngự giá, vậy thì thật là người ta tấp lập, cờ sĩ pháp phối a. Triệu Cát thỏa mãn gật gật đầu, xem ra bọn hắn cũng là biết, nếu không phải chấm kịp thời xuôi nam, Liêu quân nhất định dùng hết toàn lực tiến công biện lương, nếu như kinh sư bị phá, sinh linh đồ thán, chấm lại nỡ lòng nào. Lương Sư Thành loại này lương tâm đã sớm cho chó ăn người, nghe được đều có chút khó chịu, điều chỉnh một chút cảm xúc, lấy nhiệt tình nhất sung mãn thanh âm nói, vậy hạ như thiên chi nhân a. Triệu Cát cười khoát tay áo, thế thì không đến mức, chấm nguyên bản cũng có lo lắng, bách tính sẽ bị sảm luôn lừa dối, không hiểu chấm một mảnh nỗi khổ tâm, nghe các ngươi bẩm báo, mới xem như an tâm, cái này giang nam chi địa ở mức nóng bức, không thể sống lâu, chúng ta vẫn là phải trở về. Lương Sư Thành mím môi một cái, lấy dũng khí, xin thứ cho nô cả gan, vậy hạ nếu là trở về biện lương, có thể tuyệt đối không nên bị thị tỉnh tiểu dân lời nói ảnh hưởng tới thánh tâm, bọn hắn trừ cung nên bệ hạ trở về, còn đối với cao cầu nhiều hơn khen ngợi, gọi hắn là bắc phạt anh hùng nghe được cao cầu danh tự, Triệu Cát nụ cười trên mặt lập tức tán đi, hận hận nói, hắn đây tính toán là cái gì anh hùng, nếu không phải chấm khoan nhân thưởng thức, hắn đến nay vẫn là cái đê tiện gã. Sai bật, vong ân phụ nghĩa trợ bữa tiểu nô, dám cùng tá mệnh cấu kết đến cùng một chỗ, chấm thật sự là nhìn lầm người. Hắn là chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn, kết quả rời đô hướng nam chạy trốn, cao cầu là trợ bữa tiểu nô, sủng thần xuất thân, kết quả khôi phục kiến vân. Hết lần này tới lần khác cao cầu còn chống lại chính mình ý chỉ, sau đó lấy được lần này thành tựu. Nếu như bất trị thứ nhất cái tội lớn, đồng thời ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, trên sử sách sẽ làm như thế nào biết? Cao cầu phải chết. Lương Sư Thành không biết Triệu Cát suy nghĩ trong lòng, chỉ là cố ý nói, vậy hạ khoan dung độ lượng, chỉ là dân tình sắc thực khuấy động, đến nay nha môn trước còn có không ít là cao cầu xin mời hoan người, hô to có lẽ có không phục chúng, nô thấy đau lòng, lại là nửa điểm không dám giấu giếm bệ hạ. Triệu Cát cười nhạo nói, ngươi lo lắng cái gì, bọn hắn ngăn ở cửa nha môn làm ồn ào, qua một trận cũng liền tan đi. Chẳng lẽ còn có người dám tới cung thành náo sự phải không? Đối với có lẽ có sự tình, Triệu Tống Hoàng thất là rất có kinh nghiệm, xa không nói, Địch Thanh cùng Vương Đức Dụng chính là ví dụ tốt nhất. Hai vị kia đều là trụ cột mật sứ, địa vị cực cao, đều lập xuống chiến công hiển hách, cũng đều tại không có chút nào chứng cớ tình huống dưới bị nói xấu như phản, lúc đó cũng từng có một đoạn dân tình sôi trào, nhất là Địch Thanh, cuối cùng thì như thế nào, không đều là quá khứ rồi sao? Chương 809, tá mệnh bao vây đại Tống Hoàng cung, 2, chương 809, tá mệnh bao vây đại Tống Hoàng cung, 2, cùng so sánh cao cầu mặc dù lần này có ánh sáng phục kiến vân chi công, nhưng vô luận là chức quan năng lực hay là uy vọng ảnh hưởng, cùng Địch Thanh là xa xa không cách nào tương đối. Địch Thanh đều đã chết, còn thiếu nho nhỏ cao cầu. Về phần Triệu Tống bách niên hoàng quyền uy nghi, bị một cái đá cầu mây đổ nhào trên mặt đất, càng là cân nhắc cũng sẽ không suy tính hoang đường sự tình. Báo. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài điện nội thị vội vàng đi đến, thấp giọng nói, bệ hạ, ngoài cùng có tập nhân động tĩnh, Dương chỉ huy có chuyện quan trọng bẩm báo. Triệu Cát khẽ giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, để hắn tiến đến. Rất nhanh phiên trực ban trực chỉ sai đi vào trong điện, đi vào Triệu Cát trước mặt quỳ xuống, thần bái kiến bệ hạ. Như thiên chi nhân Triệu Cát lệ tiếng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những loạn dân kia dám ở bên ngoài cửa cung ồn ào? Ban trực chỉ sai dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia không đè nén được run rẩy, hồi bẩm bệ hạ, không phải bách tính náo sự, là đại nghịch tá mệnh mang theo một đám nghịch tặc, hiện thân tại cung thành bên ngoài, như muốn mạnh mẽ xông tới đại nội. Triệu Cát đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi đứng dậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tốt, tốt. Cao cầu thế mà thật cùng tá mệnh có liên hệ. Hắn tiến vào trong lao, tá mệnh liền hiện thân, bắt hắn lại, để khắp thiên hạ nhìn một chút, đây có phải hay không là có lẽ có. Thanh âm của hắn càng nói càng cao vút, đến cuối cùng gần như gào thét. Lương Sư Thành cùng nội thị cung nữ đã sớm dọa đến quỳ rạp xuống đất, ban trực chỉ sai càng là cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Triệu Cát giận dữ, nhanh đi a, tuân chỉ. Chỉ huy sứ há to miệng, dùng hết lực khí toàn thân đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Triệu Cát đưa mắt nhìn vị này cấm quân bóng lưng, thương vấn mà đi lại đứng lên, tá mệnh thế mà chủ động tới, còn dám xâm nhập đại nội cấm bên trong chịu chết, ha ha. Trước kia một mực bắt không được hắn, là bởi vì tặc này giấu kín, thật sự cho là mình chính là vô địch khắp thiên hạ à. Quan gia mong đợi thanh âm quanh quẩn ở trong điện, Lương Sư Thành lại lặng lẽ meo meo thối lui đến nơi nhỏ lánh, sắc mặt âm tình bất định. Tá mệnh vào trận cầm Liêu Đế tin tức, đến nay còn không có hoàn toàn truyền ra, Liêu quân đương nhiên sẽ không chủ động tiến dương, chính mắt thấy Hương quân lại còn tại Yến Vân vững chắc địa bàn, cho nên tại Tống đỉnh hiểu rõ bên trong, chỉ là biết tá mệnh tại Nhạn Môn quan trước hiện thân. Lương Sư Thành lại là rất rõ ràng đối phương có bao nhiêu lợi hại, nếu như nơi đây là Biện Lương hoàng cung, vững như thành đồng, cường cung mạnh nỏ, tầng tầng trấn giữ, tá mệnh sát thực vào không được, nhưng vấn đề là hiện tại đại Tống hoàng cung đổi a, cấm vệ trạng thái cũng không hết nhân ý. Một cái lại cực kỳ đơn giản đạo lý, nếu như ngay cả hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất Triệu Cát đều cảm thấy không quen khí hậu, khô nóng ở mức khó nhịn, cái kia sống lâu phương Bắc phổ thông cấm quân tướng sĩ lại sẽ như thế nào? Cho nên tại Lương Sư Thành phán đoán bên dưới, tá mệnh dám như vậy gan to bằng trời xông đại nội cấm bên trong, thật không phải là cuồng vọng đến quên hết tất cả, đối phương chí ít có toàn thân trở ra nắm chắc. Nếu như nghịch tặc thật giết vào hoàn thành, lại lớn lắc xếp đặt rời đi, bực này tin tức một khi truyền vang thiên hạ, lại có trước đó cao cầu đều danh, sẽ phát sinh sự tình gì, đơn giản không dám nghĩ a, vô luận như thế nào, lúc này lưu tại bên cạnh bệ hạ là nguy hiểm nhất, vô luận là bị tặc nhân cùng một chỗ chu sát, vẫn là bị nổi giận bệ hạ cho hạ giận, đều là một chữ chết. Đi, đi nhanh. Hắn cắn răng, rón rén ra bên ngoài bò lên ra ngoài, ra đại điện sau, vội vàng đứng dậy, như một làn khói về sau cùng phương hướng chạy tới. Triệu Cắt Sắc thực đem Lương Sư Thành ném sau, tâm tâm niệm niệm chính là tá mệnh có hay không bị bắt lại, trong tay đối phương lại là không phải có hướng Thái Hậu y đại chiếu, đó là làm hắn trắng đêm khó ngủ đổ vận, cầm tới sau hủy đi, mới xem như triệt để bị diệt thí mẹ chứng cứ. Làm sao còn chưa có trở về mong mỏi cùng trông mong 2 phút đồng hồ, thậm chí tự mình đến cung điện ngoại triều nơi xa nhìn quanh, Triệu Cắt Sắc mặt khó nhìn lên, tự lẩm bẩm, mấy ngàn bắn thẳng, lại có địa lợi có thể thủ, nhiều như vậy đem thần tí cung, sẽ không để cho đối phương chạy đi. Sự thật chứng minh, hắn không cần lo lắng đối phương sẽ chạy, bởi vì trọn vẹn sau nửa canh giờ, tiếng bước chân dồn dập rốt cục vang lên, khắc sâu vào tầm mắt lại là một tên khác chỉ huy sứ. Nhìn thấy đối phương trên áo giáp máu tươi, Triệu Cát Tâm liền chìm xuống dưới, gặp lại chỉ huy sứ trong lúc biểu lộ sợ hãi, vừa rồi phách lối khí diễm lập tức biến mất, run rẩy nói: 200,000 người Liêu đại quân các ngươi đánh không lại, chẳng lẽ một người các ngươi cũng đánh không lại? Cái kia chỉ huy sứ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta ban cho đến Giang Nam sau, liền khó chịu nơi đây khí hậu, có nhiều bệnh nặng, chỉ có hơn ngàn người cương vị công tác cung thành, vốn định phô trương thanh thế, không ngờ cái kia tá mệnh huấn luyện một đầu ban đêm có thể bay ngừng, đem chúng ta thấy rõ ràng, trùng sát sau khi đi vào đúng là thế không thể đỡ, đều nhờ vào cung thành cùng cung nọ chi lợi, mới khó khăn lắm ngăn lại, hiện tại là hắn bao vây hoàng cung. Nói xong lời cuối cùng, chỉ nghe phịch một tiếng, chỉ huy sứ nặng đầu trọng địa gõ trên mặt đất, buồn bã nói, chúng ta nên tử thủ nội thành cửa cung, bảo đảm không mất, duy trì đến hướng đông, triệu tập kinh doanh cấm quân đến rút, chỉ có thể như vậy, bệ hạ. Triệu Cát Tiên lặng nhìn xem hắn, há to miệng, lại là một chữ đều nói không ra, chậm rãi ngã ngồi tại trên long ỷ, cuối cùng như là một bãi bùn nhau giống như, tuột xuống. Chương 810, không phải ưa thích ký hiệp ước cầu hòa a. Ký a? Làm sao không ký? Một, chương 810, không phải ưa thích ký hiệp ước cầu hòa a. Ký a? Làm sao không ký? Một, chương 810, không phải ưa thích ký hiệp ước cầu hòa a. Ký a? Làm sao không ký? Gió đêm tuôn rơi, bó đuốc chập chờn. Mắt thấy ban thẳng thị vệ co lại đến nội thành bên trong, một vị phòng thủ cũng không dám ra ngoài nữa giao chiến, Đinh Nhuận mang theo một đám hảo hán chỉ cảm thấy thoáng như trong động. Đây là Đại Tống hoàng cung a, chỉ là 100 người không đến, thế mà cứ như vậy trùng sát tiến đến, đem ban thẳng thị vệ làm cho lùi lại lại lui, thậm chí làm rùa đen rút đầu, cái này tại trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đinh Nhuận liếm môi một cái, thậm chí bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ to gan, nếu có thể xông vào hoàng cung, một đao đem hôn quân kia đầu chém xuống đến, chẳng phải sung sướng. Nhưng nghĩ lại, giống Triệu Cát cùng gia luật Diên Hy loại này đã ngu ngốc lại có thể giày vò quân vương, nhưng thật ra là phe mình trợ thủ tốt nhất, đem Triệu Cát xử lý, không nói đến thiên hạ dư luận hướng gió lập tức sẽ phát sinh biến hóa, đảo hướng Triệu Tống hoàng tộc, vạn nhất thay cái có năng lực tân quân thượng bị, đây không phải là chính mình cho thay đổi triều đại sự nghiệp gia tăng khó khăn. Hắn là có lá gan này, lại ngăn chặn lại xúc động, những người khác còn không có cái kia thí quân lá gan, chỉ cảm thấy có thể đánh đến ban thẳng thị vệ lui giữ nội thành, tối nay phong quang đã là cả đời đều khó mà quên được, ra ngoài có thể thổi cả đời loại kia. Bất quá ngay sau đó, Lý Ngạn Phiêu miểu bên trong mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên, Lý Tuấn, Đồng Uy, Đồng Mãnh, các ngươi dẫn đội đi quan ý đi thiền võ chỉ huy sở, đem bên trong hành quân lương khô mang tới, phải có 500 người trở lên 10 ngày khẩu phần lương thực, Lô Đạt, La Phương, Quách Thắng, các ngươi dẫn đội đi Ngự Long thẳng vệ sĩ chỗ, đem bên trong quân giới toàn bộ mang tới, nhất là thần tí cung cùng mũi tên, nhất định phải bảo đảm 10 ngày trở lên chi phí, nếu như một chỗ sở chỉ huy không đủ, lại đi ngự mang chỗ, nơi đó cũng có mang ngự khí giới, Phàn Thụy, Hạng Sùng, Lý Cổn, các ngươi tại Nam Vân Môn, mới tống cửa, Phong Khâu Môn 3 tầng úng thành bố trí phòng tuyến, chuẩn bị thủ vững. Đinh trại chủ, nể mang theo những người còn lại, nhanh chóng đi trong thành, triệu tập nghĩa sĩ, trước hừng đông sáng chạy về. Đừng nói một đám hảo hán, Đinh Nhuận nghe được đều kinh sợ, tiền bối, chúng ta đây là không chuẩn bị rời đi, ngược lại muốn tại trong hoàng thành thủ vững. Lý Ngạn quay người nhìn về phía bọn hắn, chư vị lần này đến mục đích là cái gì? Lỗ Đạt lập tức nói, cứu ra Cao Thanh Thiên, không để cho Trung Lương hạ người buồn mạng. Thạch Tú đáp, để những cái kia hãm hại Trung Lương cậu quan chết không yên lành. Những người khác trả lời, cũng không ngoài hồ hai loại đáp án. Lý Ngạn khẽ gật đầu, nếu như thế, chúng ta nếu như chỉ là thừa dịp ban đêm, tiến hoàng thành thị uy một phen, ngày sau Triệu Tống hoàng thất giả cơm bờ điếc, cũng không có thể thay Cao Thanh Thiên rửa sạch oan khuất, lại tại gian thần không có chút nào tổn hại, tới đây có ý nghĩa gì đâu? Cái này đám người hai mặt nhìn nhau. Lý Ngạn nói tiếp, ta đã đi qua đại lý tự ngục, bên trong quan viên là chuẩn bị nhận được chỉ dụ sau, ngay tại ngục trùng phong ba đỉnh, đem Cao Thanh Thiên sát hại, vì cái gì chính là tránh cho phố xá sơ mất sự trảm lúc dẫn phát to lớn công phẫn. Nhưng chúng ta nếu là như vậy xâm nhập lao ngục, tại bất minh cho nên người xem ra, thật đúng là sẽ coi là Cao Thanh Thiên làm mưu phản phạm thượng hạng người, bị đồng đảng cứu đi. Cho nên Trung Lương muốn cứu, gian thần muốn giết, hôn quân chân diện mục càng phải chiêu cáo thiên hạ, các người rõ chưa? Đám người có chút minh bạch, lại không rõ, chỉ là kinh ngạc nhìn đạo này thân ảnh vĩ ngạn, nghe hắn nói ra cái kia thạch phá thiên kinh lời nói, Tống Đình không phải cùng người Liêu Nghị Hòa, ký kết bảo hữu chi minh à, nếu như thế ưa thích đục nước mất chủ quyền, vậy liền ký kết một phần mới minh ước, đây mới là chúng ta tới này mục đích. Siêu, 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 siêu.
mũi tên như mưa rơi xuống, kinh doanh cấm quân kêu thảm lui về sau đi, để lại đầy mặt đất thi thể. Mắt thấy bọn hắn lại lần nữa sợ hãi thối lui đến tầm bắn bên ngoài, xa xa quan sát một đám áo bào tím trọng thần cơ hồ muốn giơ chân, cầm đầu Hà Chấp Trung nghiêm nghị nói, nhanh chóng đem đám phế vật kia gọi. Mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân tướng lĩnh đi vào trước mặt, một chân quỳ xuống, tập nhân càng rỡ, mong rằng tướng công thứ tội. Hà Chấp Trung nổi giận đùng đùng thời khắc, cũng không đoái hoài tới dáng vẻ, nước bọt trực tiếp phun đến trên mặt đối phương, lão phu sẽ không tha thứ tội của ngươi, bệ hạ sẽ không tha thứ tội của ngươi, ta Đại Tống Giang Sơn xã tất cảng sẽ không tha thứ ngươi bực này hạng người vô năng tội lớn. Đối với đại tống quan viên tới nói, trước kia tỉnh lại, vừa mới chuẩn bị đi vào triều, một đạo sấm sét giữa trời quang liền rơi xuống. Từ đêm qua bắt đầu, đại tống hoàng cung bị lấy tá mệnh cầm đầu một đám lịch tặc chiếm, mà mặt trời mọc sau, đối phương thế mà còn không chạy, tiếp tục dừng lại tại trong hoàng thành, bày ra một bộ thủ vững tư thái. Đây quả thực không thể tưởng tượng, đừng nói có tống nhất triều chưa từng xảy ra, liền xem như các triều đại đổi thay, đều không có hoàng cung bị lịch tặc chiếm lĩnh, còn chiếm cứ không đi tình huống. A, thiên tử dẫn đầu rời đô hướng nam chạy trốn, đây là mới hoàng thành a. Vậy cũng không được. Mắt thấy hậu phương không ngừng truyền đến bạo động, hiển nhiên những cái kia ngăn lại bách tính tiến lên nha dịch ép tới 10 phần vất vả, Hà Chấp Trung lồng ngực kịch liệt chập trùng, gầm nhẹ nói, bản tướng hạn ngươi trong vòng một canh giờ, nhất định phải đem tặc nhân cầm xuống, để cho chúng ta nhập hoàng thành lệ cảnh cửa yết kiến bệ hạ. Từ cấm quân tướng lĩnh phương hướng, càng có thể nhìn thấy kim lăng bách tính từ bốn phương tám hướng hấp dẫn tới, tại cách đó không xa thò đầu ra nhìn, cảm giác sâu sắc áp lực to lớn hắn cơ hồ sụp đổ, đau thương đến, tặc nhân chiếm cứ thành phòng yếu địa, đến trong kho khí giới, lại chỉ huy thỏa đáng, mà chúng ta cấm quân không quen khí hậu, ốm đau cuốn thân, trong vòng một canh giờ tuyệt đối không thể đoạt lại lệ cảnh cửa a. Xin mời tướng công đi cửa bên nhập cấm bên trong, bái kiến bệ hạ đi. Hà Chấp Trung hai mắt nội trừng, đổi thành bình thường, từ cửa bên tiến vào cùng cũng không quan hệ thế nào, nhưng giờ này khắc này, không có một vị thần tử dám tránh đi hoàng thành cửa chính, từ cửa bên vòng vào hoàng cung nội thành, lại lần nữa cường điệu nói, lão phu đừng nghe những cái kia, nhanh chóng đi chu tặc, nếu như không thành, đưa đầu tới gặp. Cấm quân tướng lĩnh không thể làm gì, chỉ có thể lui ra, tiếp tục cường công, rất nhanh chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Chương 810, không phải ưa thích ký hiệp ước cầu hòa a. Ký a? Làm sao không ký? 2, chương 810, không phải ưa thích ký hiệp ước cầu hòa a. Ký a? Làm sao không ký? 2, một canh giờ trôi qua, khi một vị khác toàn thân nhuốm máu cấm quân tướng lĩnh đi vào trước mặt nghe lệnh lúc, Hà Chấp Trung trong thanh âm cũng có run rẩy, các ngươi hơn vạn binh mã, hẳn là ngay cả tòa cửa thành đều công không được. Cấm quân tướng lĩnh thấp giọng nói, bẩm báo tướng công, trên địa phương ỷ vào thành trì chi lợi, có nhiều mấy trăm người ngăn cản hơn vạn đại quân tiến công tiền lệ, mà hoàng cung tu kiến đến tường cao thành sâu, càng khó đánh hạ, trừ phi Hà Chấp Trung vội vàng nói trừ phi cái gì. Cấm quân tướng lĩnh cúi đầu xuống, trừ phi sử dụng khí giới công thành. Hà Chấp Trung đột nhiên biến sắc, dùng khí giới công thành tiến đánh ta Đại Tống hoàng cung. Ngươi chẳng lẽ điên rồi? Cấm quân tướng lĩnh cũng biết loại hành vi này quá mức điên cuồng, nhưng bọn hắn vừa mới mấy lần nếm thử, cũng là bị từng cái võ nghệ cường hoành hán tử dễ như trở bàn tay đánh lui. Từ đối phương trận thế đến xem, thế mà tiến thối có độ, hiển nhiên có một vị mười phần am hiểu chỉ huy đem cả bạt đội. Nếu quả như thật là cái kia tá mệnh chỉ huy, liền mười phần đáng sợ, bởi vì đối phương căn bản không có độc thủ, chỉ dựa vào điều hành dưới trướng liền có thể không tốn sức chút nào ngăn cản được cấm quân tiến công, như vậy kế tiếp còn có thể hao tổn bao lâu, thực sự không dám tưởng tượng. Hà Chấp Trung lần này không còn nói đến đầu tới gặp, sắc mặt khó coi tới cực điểm, gầm nhẹ nói, khí giới công thành tuyệt không thể dùng, các ngươi nhanh chóng triệu tập nhân thủ, nhất định phải đem tặc nhân cầm xuống, nhanh đi. Cấm quân tướng lĩnh đội vàng đi. Hà Chấp Trung trong ánh mắt lại lộ ra thật sâu sầu lo, cái này nếu để cho tặc tử trong hoàng cung quanh quẩn một chỗ một ngày, ta Đại Tống triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Đúng lúc này, vương phủ đi vào bên người, thấp giọng góp lời nói, Hà tướng công, hạ quan bất tài, tiến cử một người, đây là người khai quốc mới bắt đầu, Hà Đông danh tướng Hô Diên tán đích hệ tử tôn, tên một chữ một cái nốt chữ, làm hai đầu đồng tiền, có vạn phu bất đương chi dũng, do hắn xuất mã, có thể chu cường đạo. Đã từng cũng có người hướng Triệu Đĩnh Chi tiến cử qua Hô Diên trước, Triệu Đĩnh Chi lo lắng đối phương võ tướng thế gia bối cảnh, cuối cùng tuyển Tần Minh cùng đồng bình. Hà Chấp Trung nghe lại chặn lại nói, lập tức gọi vị này Hô Diên tướng quân tới, các ngươi còn có người nào tiến cử? Tả Hữu thân tín suy nghĩ một chút nói, hạ quan cũng là biết một người, chính là hán mạt ba phần nghĩa dũng võ An Vương dòng chính tử tôn, họ Quan danh hắng, là một ngụm thanh long hiển người đao, cũng là ấu độc binh thư, tinh thông võ nghệ, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Cũng có người nói, hạ quan nhận biết một người Dương Chí, chính là đời thứ ba hậu nhân tướng môn, Vũ Hầu Dương Lệnh Công cháu trai, võ cử xuất thân, một thân võ nghệ tốt. Hà Chấp Trung rốt cục trấn an, tốt, tốt. Hô Diên thị, họ Quan, Dương Gia Tương đều là ta Đại Tống trung thần, nhanh chóng cứ gọi bọn họ chạy tới, bắt giết tặc nhân, trùng điệp có thưởng. Tả Hữu lĩnh mệnh đi, vương phủ nghĩ đến nhốt tại đại lý tự ngục, còn chưa mất mạng cao cầu, trong lòng rất là lo lắng, chặn lại nói, Hà tướng công, bọn này tặc nhân xuất hiện đến trùng hợp như thế, lại có cái kia đại nghịch tá mệnh dẫn đầu, muốn đê điệu hổ ly sơn kế sách, hay là đến phái trọng binh giữ vững đại lý tự cho thỏa đáng. Hà Chấp Trung đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, nhưng hắn suy nghĩ lại cùng vương phủ khác biệt, ngược lại hy vọng cao cầu bị tá mệnh cứu ra, trước đó có lẽ có bêu dành cũng không cần liên lụy đến chính mình. Vương Ngự Sử lời nói không phải không có lý, nhưng tặc nhân tùy ý làm vậy, gan to bằng trời, lúc này nhất định phải lấy bệ hạ an nguy làm trọng, nếu có lính cũng muốn trước điều chỗ này, quyết không thể bỏ bản lấy mạng, bởi vì nhỏ mất lớn. Vương phủ hơi biến sắc mặt, vậy có phải đem cao tặc giải quyết tại chỗ, chấm dứt tặc nhân tưởng niệm đâu? Hà Chấp Trung ánh mắt lăng lệ, quát khẽ nói, Vương Ngự Sử thật ôn, hiện tại đem cao cầu hại, cho nên tại tặc nhân đại phát cùng thái, kinh ngạc quang ra, ngươi muôn lần chết chớ từ chối tội lỗi. Vương phủ lại không lùi bước, làm chính miệng đưa ra có lẽ có thần tử, nếu như cao cầu sống sót, hắn liền xong rồi. Thay cái góc độ nói, tướng công chi lo cực kỳ, nhưng chúng ta cũng tốt biết rõ ràng tặc nhân sở cầu, không ngại phái ra quan viên hỏi thăm, nếu là tặc nhân muốn phóng thích cao cầu, chính có thể đạt được chứng cứ phạm tội, lại lấy cao cầu làm vật thế chấp, trước bách nó rời khỏi cung thành, nhanh chóng lắng lại phòng ba là bên trên. Hà Chấp Trung nhìn một chút hậu phương càng ngày càng mãnh liệt bách tính, cân nhắc đến vạn nhất ba vị kia mãnh tướng tới sau cũng không thể mau chóng cầm xuống, chỉ có thể thấp giọng nói, ngươi đi làm đi. Vương phủ thầm nghĩ lao hồ ly, lui về ngự sử đài một phương, rất nhanh bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ ngự sử, lấy lại nghĩa không sợ tư thái hướng phía Luân Hãm cung thành đi đến. Ngự sử Trần Hòa ở đây, có thể có tặc nhân dám cùng ta giằng co. Trên thành an tĩnh một lát, không có bắn tên, buông xuống một cái rổ treo, đem nó kéo đi lên. Chưa tới một khắc đồng hồ bên trong, ngự sử lại bị để xuống, trong tay còn cầm hai vật, đi vào Hà Chấp Trung trước mặt. Hà tướng công, đây là đại nghịch tá mệnh nói lên điều kiện, người này có lời, nếu không đáp ứng minh ước yêu cầu, vô luận đem ai mời đến, cũng đoạt không hồi cung thành minh ước. Hà Chấp Trung kinh ngạc không thôi, nhận lấy, triển khai xem xét, phát hiện phần thứ nhất lại là Tống Liêu Bảo Hữu Chí Minh. Đối với phần này bây giờ biến thành trò cười nghị hòa minh ước, hắn gương mặt cơ bắp co quắp một chút, lập tức thu về, lại nhìn về phía phần thứ hai. Một phần này hiển nhiên là bắt chước Bảo Hữu Chí Minh cách thức, chỉ là khế ước một phương từ Liêu quốc biến thành lấy tá mệnh cầm đầu đông đảo nghĩa sĩ, biết chữ từng cái ký tên, không biết chữ đẻ xuống thủ ấn. Một đám đê tiện tiểu dân, vọng đàm luận minh ước, đơn giản không biết mùi vị. Hà Chấp Trung lúc mới nhìn hơi có chút khinh thường, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại có chút hãi hùng kết vía, sau đó nhìn kỹ nội dung. So sánh với Tống Liêu lục đại điều ước, nơi này chỉ có ba đầu, rõ ràng sáng tỏ. Thứ nhất, phóng thích hoàng thành tư để cử cao cầu, luận công hành hưởng, cho khôi phục kiến vân chính xác lãnh ngộ. Thứ hai, chu sát tể tướng Hà Chấp Trung, ngự sử vương phủ, nội thị tiết kiệm đều biết lương sư thành các loại 27 vị trí tại hỏi tội cao cầu bên trên đổi trắng thay đen, nên phụng thượng ý gian thần, lấy chính thanh trọng. Thứ ba, quan gia triệu cắt hạ tội mình chiếu, tự nhận bao quát thí mẹ. Ở bên trong rất nhiều tội ác, chiêu cáo thiên hạ. Hà Chấp Trung nhìn một nửa, tay liền run lẩy bẩy, đến cuối cùng càng là ngũ quan bặm mẹo, vừa hãi vừa sợ, khá lắm tá mệnh, khá lắm đại địch. Đó căn bản không phải minh ước, mà là muốn vong ta đại tống a. Chương 811, quân dân rào rạt, không có khả năng đàn áp, đem lại chi gì? Một, chương 811, quân dân rào rạt, không có khả năng đàn áp, đem lại chi gì? Một, chương 811, quân dân rào rạt, không có khả năng đàn áp, đem lại chi gì? Thập nhân nhận lấy cái chết. Dương Chí cầm trong tay ra truyền bảo đao, sắc bén tuyệt luân đao quang lóe ra, tả xung hữu đột, chiêu chiêu là công. Đừng nói võ nghệ hơi thua Âu Bằng, Mã Lân, Đào Tông Vượng bọn người, liền ngay cả tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đến Lô Đạt nhìn chúng Lã Phương Quách Thịnh, đều hoàn toàn chống đỡ không được, bị đánh đến liên tục lùi về phía sau. Một cái kia mặt xanh hắn tử, khi dễ tiểu lang quân có năng lực gì, ta đến chiếu cố ngươi. Lô Đạt hai mắt nội trừng, một đường vọt tới Dương Chí trước người, vung lên trong tay gậy sắt, liền quất đi xuống. Hắc, đến hay lắm. Dương Chí di nhưng không sợ, nâng đao lên tiếp. Hắn hổ thể eo sói tay vừa kiện, có được khôi ngô hữu lực, trên mặt lại có một khối lớn xanh nhớ, có chút xấu xí, không được coi trọng, cho nên tại có bực này ra thế, lại tham gia võ cử, còn chưa đến một cái quan phẩm. May mà vận khí của ta vẫn rất tốt, thế mà gặp được cơ hội ngàn năm một thở này, lần này bắt tặc tử, kiến công lập nghiệp, tất nhiên trở nên nổi bật, làm vinh dự cửa nhà. Thương phấn như điên, Dương Chí cùng Lỗ Đạt chiến thành một đoàn, Lý Ngạn phụ tay đứng ở lệ cảnh trên cửa, tay áo bồng bềnh, quan sát tứ phương tình hình chiến đấu lúc, cũng là chú ý một hai. Dương Chí không gần như chỉ ở hậu thế bị mang theo giả thẳng xuôi sẹo xưng hào, kỳ thật trước đó không ít thủy hử chuyện đánh giá, đối với nó cảm nhận liền cũng không tốt, nguyên nhân tự nhiên là Dương Chí vì một lần nữa đến quan, đầu tiên là hối lộ các cấp quan viên, sau đó lại định bợ cao cầu, cuối cùng sẽ giúp Thái Kinh con rể Lương Trung Thư vận chuyển sinh thần cương, lên Lương Sơn sau nóng lòng chiêu ăn. Cho nên có người nói hắn tại thủy hử thì không muốn một khi ở, mà Lương Trung Thư 100.000 kim châu chi tăng vật thì máu chảy đầu rơi, mà vì đó hộ tống tại Đông Kinh, ký đặt quyền tướng chi môn, mai tổ lệnh công tại Cửu Tuyển có biết, chưa hẳn không cho rằng lấy làm hổ thẹn cũng. Dương Chí biểu thị, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Huy Tông triều quan trường hoàn cảnh như vậy, không định bợ gian định lại có thể thế nào đâu. Về phần nóng lòng chiêu an, nguyên tắc bên trong có không ít triều đỉnh tướng lĩnh sở dĩ phải thượng lương núi, cửa ải thứ nhất khóa nguyên nhân tự nhiên là thượng ứng tinh khôi, ý hợp tâm đầu cái thứ hai trọng yếu nguyên do, thì là Tống Giang đối với bị Lương Sơn đánh bại triều đỉnh tướng lĩnh, đều hưu chiêu an lời hứa cùng ám chỉ, cái gọi là quy thuận chi tâm đã lâu, đền đáp ý chí nghiêm nghị. Chính là bởi vì biết vào rừng làm cướp chỉ là quá độ, cuối cùng còn có thể hồi triều đình làm quan, những tướng lĩnh này mới có thể dứt khoát đầu nhập, nếu không nếu như cả đời làm cường đạo, cái kia lại là một chuyện khác, nhất là xuất thân cao quý mấy người, hiển nhiên sẽ không nguyện ý tỉ như giờ phút này đang ánh mắt lấp lánh quan sát đến cung thành thế cục hai vị khác tướng lĩnh, quan thắng cùng hô diên trước. So sánh với Dương Chí cái dũng của thất phu, vui đầu giành trước, hai vị này đọc thuộc lòng binh thương người, liền có thống soái chỉ huy bộ dáng, trọng binh pháp thao lược. Nhưng ở phái ra ba đợt thăm dò tiến công sau, thân sắc cũng là trở nên càng ngày càng nặng nặng, quan thắng mở miệng nói, thập nhân sĩ khí dâng cao, chuẩn bị đầy đủ. Hà tướng công ra lệnh cho chúng ta tại mặt trời lặn trước nhất định phải đoạt lại cung thành, nghe có chắc chắn hay không? Hô Diên trước trầm giọng nói, nếu có công thành lợi khí, có lẽ có một cơ hội, nếu không có khí giới công thành, đừng nói hôm nay, chỉ sợ tiếp qua mấy ngày, cũng khó có thể thủ thắng. Quan thắng bay đầu nhìn một chút, mày rậm nhăn lại, Hà tướng công thấy không sai, không có khả năng lại trì hoãn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hô Diên trước cũng phát hiện, hoàng thành bốn phía đầu đường, bách tính càng tụ càng nhiều. So sánh với trực tiếp nhận dị tộc xâm lược phương Bắc, phương Nam bách tính vô luận là không có phần này đau đớn người, hay là càng thêm nặng nghề thuế má áp lực, đối với phương Bắc chiến sự hứng thú đều tương đối hơi ít, nhưng cái này phát sinh ở cửa nhà mình lại không giống với. Một nước hoàng cung bị chiếm cứ, thế mà chậm chạp không cách nào khu trục phản tặc, mỗi cái qua đường bách tính đều quan sát lấy, nghị luận, truyền bá, chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ Kim Lăng đều sẽ biết, quan gia hoàng cung bị người chiếm đoạt một nửa, triều đình thúc thủ vô sách. Hồ Diên trước mím môi một cái, thấp giọng nói, không có biện pháp khác, cùng Dương Chí bình thường, cường công đi. Quan Thắng nhẹ nhàng nuốt dâu, thở dài, đối mặt như thế một cái tầng tầng cản trở cục diện, coi như thảo luận lại nhiều, cuối cùng không bỏ ra nổi cái gì cao minh chiến thuật vận dụng, cuối cùng vẫn là rơi vào chính diện cường công bên trên, Hai người không nói thêm lời nào, Quan Thắng cầm yển nguyệt đao, Hồ Diên trước cầm song tiên, nhao nhao xông về phía trước thành lâu. Đến hay lắm. Lỗ Đạt địch ở Dương Chí, hai người đánh cho khó hòa giải, thế lực ngang nhau, mắt thấy lại có địch quân tướng lĩnh nào tới, Lưu Đường vung đao đến chiến, chặn đứng Quan Thắng. Quan Thắng đan vượng trong mắt sinh ra sát ý, muốn bổ dưới hung đỏ thỏ ngựa, tiến lên chính là một đao, lại bất đắc dĩ không có điều kiện kia, chỉ có thể mở ra hai chân một đao chém tới, không ngờ Lưu Đường bộ pháp quỷ dị, đúng là phát sau mà đến trước, vào đầu một đao bổ tới. Quan Thắng tổ truyền đao pháp, luyện một thân tốt kỹ thuật, ngựa chiến công phu đương đại cũng là xếp hạng hàng đầu, nhưng bộ chiến còn kém chút, Lưu Đường lại hoàn toàn là không thông kỹ thuật bộ tốt, lấy dài của mình công ngắn của địch, lại là đánh đến lực lượng ngang nhau, một đầu loạn phát phi dương, còn hơi có áp chế. Cùng so sánh, tìm tới Lý Tuấn cùng Thạch Tú Hồ Diên trước ưu thế càng lớn, Lý Tuấn thủy tính cực dai, lục chiến hơi kém, Thạch Tú cũng bị tập kia roi làm cho không tới gần được. Tám mệnh Hồ Diên trước đến gặp ngươi. Chương 811, quân dân rào rạt, không có khả năng đàn áp, đem lại chi gì? 2, chương 811, quân dân rào rạt, không có khả năng đàn áp, đem lại chi gì? 2, Hồ Diên trước cũng không đem hai người này coi là mục tiêu chân chính, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào vị kia quan sát hoàng thành đại nghịch trên thân, tìm cơ hội, dẫn đầu đột phá chúng đây, cuồng hống một tiếng, nào đem lên đi. Lý Ngạn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, bởi vì nghiêng nghiêng một đạo thân ảnh như quỷ mị lên, bá một đao liền nhẹ nhõm đem Hồ Diên trước ép ra, lộ ra đinh nhuận biển kia bắt mắt đầu to, bằng ngươi cũng xứng quấy nhiễu tiền bối. Hồ Diên trước lánh quát, đinh phán quan, ngươi ngày xưa cũng là mệnh quan triều đình, há có thể bá? Tiếng nói im bặt mà dừng, đinh nhuận nhất đao vung đến, suýt nữa đem Hồ Diên trước tay cắt đứt xuống đến. Thân là bộ chiến tuyệt đỉnh hảo thủ, đao pháp của hắn liền càng thêm ngoan lệ, đánh cho Hồ Diên trước đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, hung hăng ra gần đây tại Ngột Nhan Quang cùng Hoàn Nhan A Cốt tay chân bên dưới chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Cách đó không xa Phản Thụy lúc đầu đều muốn xuất thủ, mắt thấy một màn này, lại lui trở về, thời khắc có ba cái tốt hán canh chừng thóc gạo cùng tùng nước, mới là thủ vững mấu chốt. Trên tường thành hôn chiến không có tiếp tục bao lâu. Dương Chí, Quan Thắng cùng Hồ Diên trước không thể nghi ngờ đều là võ nghệ cao cường hạng người, nhưng đến một lần song quyền nan địch tứ thủ, thứ hai mạnh nhất tá mệnh từ đầu đến cuối cũng không có động nửa cái đầu ngón tay, cái kia cố kinh khủng áp lực lại vô cùng bất nhập. Vô luận là từ lòng tin hay là dũng khí phía trên, bọn hắn đều càng đánh càng là suy yếu, cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có dẫn sĩ tốt lui xuống. Ha ha, đào mệnh đi thôi, đào mệnh đi thôi, không thể để cho tặc nhân ở trong cung lâu chiếm, không có khả năng a. Trên hoàng thành bên dưới truyền đến hoàn toàn khác biệt thanh âm, rất nhanh quan binh lại lần nữa phát sinh thế công, tại từng tràng đối chọi gay gắt đọ sức bên trong, mặt trời xuống núi. Nhìn thấy buổi tối thứ hai tiền đến, vô luận là phía dưới quan binh hay là trên đầu thành chúng hào hán, đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Đại Tống hoàng cung, hoàng quyền biểu tượng, thế mà cứ như vậy bị người chiếm một ngày. Triều đình, nguyên lai yếu như vậy sao? Khi ý nghĩ này từ trong đầu nổi lên, bầu không khí đã trở nên khác biệt. Đúng vào lúc này, Lý Ngạn thanh âm vang lên, không gì sánh được rõ ràng truyền khắp tứ phương, ngay cả xa xa dân chúng vây xem đều có thể nghe thấy. Xuất phát từ muôn lần chết không một sinh chi vọng, tốt toàn trung dũng, không làm đại hán hổ thẹn. Đó là cái gì ý tứ? Trên đầu thành văn hóa tạo nghệ một mạc các hào hán khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, phía dưới đông đảo văn thần sắc mặt kỳ biến, mà quần chúng vây xem bên trong, ngược lại là có thư sinh tú tài hướng về hai bên phải trái giải thích, đây là hán triều 13 tướng sĩ về Ngọc Môn Điện, cố đó là đông hán thời kỳ một hạng hành động vĩ đại, cảnh cung mấy trăm người hán anh hùng tại cô thành thủ vững, ngăn cản mấy vạn hung nô binh sĩ dòng dã một năm, đại hán triều đình ở ngoài sáng biết được. Không bù mất tình huống, cũng không có vứt bỏ từ bỏ. Phái binh đem ngăn cản dị tộc anh hùng đón về cố sự, có thể nói rung động đến tâm can. Nhưng dùng tại nơi này, chính là cực độ châm trọng. Quan Thắng, Hồ Diên trước, Dương Chí các tướng lanh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến cực điểm. Bọn hắn rõ ràng là trung quân báo quốc chi sĩ, bây giờ lại bị so sánh hung nô mang gì, đổi thành di vãng, có thể tự xem như tặc nhân điên cuồng, cười một tiếng chi, bỏ mặc. Nhưng kết hợp cao cầu bị oan sự kiện, thật đúng là không có khả năng thờ ơ, thậm chí trước đó ngăn ở nha môn trước, đại lý tự trước người kháng nghị bọn họ, cũng nhao nhao hấp dẫn tới, trong đám người không biết là ai hô ứng một tiếng. Xuất phát từ muôn lần chết không một sinh chi vọng, tốt toàn trung dũng, không làm đại. Hán hổ thẹn. Sau đó tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, trong lúc nhất thời trên đầu thành bên dưới đều là cái này hô to, không làm đại hán hổ thẹn. Không làm đại hán hổ thẹn. Không làm đại hán hổ thẹn, quân dân rào rạt, không có khả năng đàn áp, đem lại chi gì, đem lại chi gì? Hà chấp trung trên khuôn mặt đã không có huyết sắc. Từng có lúc đã mất đi Yến Vân thập lục châu đại tống, trong nhà không có cửa lớn, chỉ có thể ngồi nhìn dị tộc cướp bóc. Hiện tại, khôi phục Yến Vân thập lục châu triệu tống, đem đoạt lại cửa lớn anh hùng hạng ngục, sau đó nội trạch bị công phá, mấy trăm đại hán vạm vỡ ngồi ở bên trong, chính là đuổi không đi, còn tại hô to không làm đại hán hổ thẹn. Ngụ ý chính là lấy đại tống lấy làm hổ thẹn. Không hổ là tể tướng, phần này lý giải rất chính xác. Nếu như Triệu Tống hoàng thất danh vọng có một cái trực quan đường cong, như vậy từ rời đô hướng nam chạy trốn bắt đầu, nó liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, đến trước đó ký kết Tống Liêu bảo hữu chi minh, trải qua một cái giác đại phúc độ mãnh liệt ngã, lại đến đem Cao Cầu bắt vào tù, lại là một cái cự đại giảm mức độ. Nhưng chung quy là có trăm năm thống trị tích lũy, dù là lại trả đạt, cũng còn không có tiêu hao đến cùng. Thẳng đến lúc này hoàng cung bị chiếm, triều đình quan binh thúc thủ vô sách. Loại này điên cuồng ngã xuống tốc độ, đã là thẳng đứng hạ lạc. Đừng nói Hà Chấp Trung sắc mặt trắng bệnh, vương phủ đều toàn thân run rẩy, hít sâu một hơi nói, Hà Tương Công, chuyện này quá lớn, hiện tại nhất định phải tiến cung xin chỉ thị bệ hạ, trừ quan gia bên ngoài, chúng ta ai cũng không làm chủ được a. Chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không có cái gì quyết đoán làm bỗng nhiên cất nhắc tể chấp trọng thần. Hà Chấp Trung trong khoảng thời gian này cũng cùng Triệu Cát tiếp xúc rất nhiều, đã nhìn ra vị này quan gia là không có chút nào đảm đương tính nết, cũng không hy vọng xa vời tại cái này thời khắc nguy cấp có thể từ đối phương trong miệng nghe được cái gì biện pháp tốt. Ánh mắt lóe ra, đột nhiên tự lẩm bẩm, hổ dưới cổ kim linh, người nào giải đến, hệ người giải đến, có thể làm cho tặc nhân thối lui người, chẳng lẽ nói chỉ có đại lý tự trong ngục người kia sao? Chương 812, xin mời Cao Thanh Thiên ra ngục khuyên lui tặc nhân, mau cứu đại tống. Một, chương 812, xin mời Cao Thanh Thiên ra ngục khuyên lui tặc nhân, mau cứu đại tống. Một, chương 812, xin mời Cao Thanh Thiên ra ngục khuyên lui tặc nhân, mau cứu đại tống. Đại lý tự ngục, Cao Cầu nặng gông tại thân, tựa ở bên tường, tinh thần mệt mỏi. Trên lục thể hình cụ gánh vác là một mặt, càng quan trọng hơn là Triệu Cắt đưa vào chỗ chết ngoan tuyệt. Ta sớm nên nghĩ tới, vậy hạ chính là cựu ngũ chí tôn, ta làm địch hắn, tự nhiên là lại không ngày xưa tình cảm sớm biết nghe đinh phán quan quyền, lưu tại Yến Vân, chỉ cần hương quân quân lực không tổn hại, như thế triều đình ngược lại không dám đối với ta như thế nào, thậm chí sẽ không công nhiên hỏi tội, ta lại loạn xính cái gì anh hùng đâu. Cao Cầu thở dài, trong lòng mười phần hối hận. Thì trách thu phục Yến Vân sau rất cao hứng, nhất thời lên đầu, coi là triều đình như thế nào đi nữa cũng sẽ không lấy mạng của hắn, mới có thể hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang trở về, kết quả hiện tại rơi vào như thế cái hạ trạng. May mắn Lâm công tử cùng đinh phán quan đều sẽ bảo vệ người nhà của ta, nhưng ta còn trẻ như vậy, không phải công vụ chính là học bổ túc, ngay cả cái thê tử đều không có cưới, ta thật không muốn chết ta. Chính yên lặng rơi lại đâu, tiếng bước chân đột nhiên chuyển đến, Cao Cầu hít mũi một cái, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai cái ngục tốt đứng tại cách đó không xa xì xào bàn tán, ánh mắt kia rõ ràng là hướng phía bên mình nhìn qua, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vương Ngự Sử có phân phó, trực tiếp đem hắn mang đến Phong Ba đỉnh, đêm nay liền giải quyết. Có thể cái này Cao Cầu sinh tử, ngay cả tự thừa đều mười phần do dự, chúng ta thật muốn làm, vạn nhất về sau có cái lặp đi lặp lại, chỉ sợ gánh tội chính là chúng ta. Vương Ngự Sử là được thượng ý, chúng ta tuân theo đâu còn sẽ có sai lầm. Huống chi thật muốn mệnh lệnh được đưa ra, người ta hay là không tránh khỏi, ngược lại đắc tội quyền thần, người này tại ta đại tống khẳng định không có kết cục tốt, động thủ đi. Cao Cầu lo lắng là có đạo lý, hai cái ngục tốt nghị luận một lát, trong mắt liền lộ ra hung quang đến, hướng phía bên này đi tới. Bất quá bọn hắn không có phát hiện, trong bóng ma đứng thẳng một đạo mơ hồ hình dáng, ẩn ẩn có một bộ đạo bào đồng đường, mắt thấy hai người chuẩn bị động thủ, cũng tung bay tới. Nhưng mà không đợi ngục tốt mở ra cửa nhà lao, nơi xa lại chuyển tới tiếng bước chân rồn rập, lần này là một nhóm người đến, cầm đầu chính là tể tướng Hà Chấp Trung. Vị lao giả này một đường gần như là không để ý dáng vẻ chạy vội, khi đi tới nhà tù trước, nhìn thấy Cao Cầu không chỉ có không có nguy hiểm tính mạng, cũng không có hấp hối sau, mới thở phào nhẹ nhõm, quát lớn, là ai cho Cao để cử bên trên dạng này nặng gông? Nhanh, mau đem nó cởi xuống. Hai cái ngục tốt sắc mặt kỳ biến, một cái vội vàng đi lấy chìa khóa, một cái khác mở cửa nhà lao, đi vào Cao Cầu bên người cố gắng chất lên dáng tươi cười, Cao để cử, những ngày này chúng tiểu nhân có chỗ đắc tội, đều là câu nói kế tiếp Cao Cầu không có nghe được, cũng lười nghe, chỉ là kinh ngạc nhìn Hà Chấp Trung. Cao Cầu không rõ vị này tể tướng tại sao lại đêm khuya tới đây, thái độ đại biến, sau lưng cách đó không xa ba động dập dờn, một bộ đạo bảo động vân tử lại là cười khẽ, nhất định là tá mệnh tiền bối thủ bút, vân đạo bảo hộ Cao Thanh Thiên nhiệm vụ muốn chuẩn bị kết thúc. Cầm chìa khóa ngục tốt rất nhanh trở về, bồi cười giải khai trên cổ cái cùm bằng gỗ, Cao Cầu hoạt động một chút cứng ngắc hai tay cùng bà bay, nhìn chăm chú Hà Chấp Trung, đối với ta vị này tội thần, Hà Tương Công có chuyện xin mời nói thẳng đi. Hà Chấp Trung lúc đầu cho là hắn hoạn trận lịch luyện, đã sớm không có dị dạng cảm xúc, nhưng giờ này khắc này, vẫn là không nhịn được lộ ra mấy phần xấu hổ, khoát tay nào nói, các ngươi đi xuống trước. Thẳng đến hai vị ngục tốt rời đi, hắn lại để cho trông chừng ngoài cửa thị vệ đứng xa chút, mới thấp giọng nói, Cao để cử chịu khổ, liên quan tới ngươi địch tội, lão phu lúc đó chính là không đồng ý. Cao Cầu nhịn không được châm chọc nói, nguyên lai Hà Tương Công ở trên triều đình, là vì ta dựa vào lý lẽ biện luận, xem ra là tin tức ta có sai, cho nên tại hiểu lầm Hà Tương Công. Hà Chấp Trung đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cũng không đỏ mặt, Cao để cử trong lòng có phần nản, đây là không thể bình thường hơn được sự tình, vô luận là vị nào công thần, bị cài lên có lẽ có tội danh, đều muốn nổi giận đùng đùng. Lão phu lúc đó cũng cảm thấy lòng đầy căm phẫn, chỉ là khi đó bệ hạ đều xuống đài không được, lão phu càng không thể nói bừa Cao Cầu hừ hừ. Hà Chấp Trung bắt đầu thở dài, Cao để cử là bệ hạ tiềm để cựu thần, ứng biết bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng. Liêu quốc quy mô sầm lớn, lại là lấy như vậy hoang đường thanh danh, thiên hạ thần dân đứng trước Bắc Lỗ uy hiếp, bệ hạ trong lòng bi thương, lại có mấy người có thể biết? Xuất phát từ là biện kinh bách tính an nguy cân nhắc, tránh họa giang nam, liên tục gặp chỉ trích, bệ hạ trong lòng ủy khuất, lại có mấy người có thể biết? Nghị hòa minh ước, vì sớm ngày kết thúc binh mâu, còn thiên hạ dẹp an thả, hành quân nhận môn, cũng là tín nhiệm Cao để cử lựa chọn, bệ hạ trong lòng nhân ái, lại có mấy người có thể biết? Cái này ba cái phép bài tỷ câu đem Cao Cầu cho trình mộng, nói như thế, bệ hạ sớm biết ta sẽ cự tuyệt Liêu quân nhập quan, 12 khối kim bài gấp chiêu, chỉ là ngụy trang. Hà Chấp Trung kiên định nói, đúng là như thế, đây đều là bệ hạ bảy đại quốc ca. Cao Cầu biểu lộ cổ quái, muốn tin tưởng, lại cảm thấy mười phần hoang đường, vậy ta muốn hỏi, bệ hạ là thế nào bố trí cục diện? Hà Chấp Trung đã vừa mới từ cửa bên nhập qua nội thành, thấy được hoảng sợ không chịu nổi một ngày Triệu Cát, hoàn toàn không ngoài dự liệu chính là, hắn không có từ vị này quan ra trong miệng, đạt được bất luận cái gì có ý nghĩa quyết đoán, chỉ có giận mắng cùng khóc lóc kể lể, cái này cũng càng thêm kiên định tới gặp Cao Cầu quyết định, cùng Triệu Cát cùng một chỗ, quân thần ở giữa cũng đối tốt khẩu cùng, lúc này bắt đầu lựa gạt, bệ hạ thậm chí thánh đến minh, tinh khiết hiếu chi quân, đối với hướng thái hậu tuyệt đối không có chút nào ra hại chi ý. Dân gian truyền lại thí mẹ giao nói, đều là người Liêu Điệp mạnh lập, mục đích đúng là xé bỏ Thiền Uyển Chi Minh, quy mô xuôi nam lúc sư xuất nổi danh. Hết lần này tới lần khác càng là câu chuyện đáng sợ sự tình, càng là lưu truyền rộng rãi, vậy hạ từng vài lần phân biệt, nhưng lại bị người hữu tâm xúi dụng, cao để cử chỗ hoàng thành tư, cũng đối với chuyện này thao nát âm, chắc hẳn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chương 812, xin mời Cao Thanh Thiên ra ngục khuyên lui tập nhân, mau cứu đại tống. 2, chương 812, xin mời Cao Thanh Thiên ra ngục khuyên lui tập nhân, mau cứu đại tống. 2, cho nên bệ hạ cùng Liêu đế nghị cùng định minh, một cái mấu chốt mục đích chính là bức bách Liêu đế thừa nhận dụng tâm hiểm ác, rửa sạch rơi chính mình thí mẹ tội danh, điểm ấy không gì đáng trách, không người nào nguyện ý gánh lấy dạng này đeo danh, huống chi là ta đại tống quang gia, vô số con dân quân phụ. Mà trừ tự chứng trong sạch bên ngoài, còn có một cái tác dụng, chính là tê liệt người Liêu, để người Liêu cho là ta đại tống thỏa hiệp, chỉ là bởi vì bọn hắn ngày xưa gian kế đạt được, sẽ không lại nhận công kích, thậm chí có thể đi nhạn môn quan về Liêu quốc, trên đường nhất định thật to thư giãn, quân đội tản mạn một khi Liêu quân chủ lực gặp khó tại nhạn môn quan bên ngoài. Bệ hạ lại gấp điều Bắc quân cùng Tây quân trở về, tiền hậu giáp kích, liền có thể đem người Liêu diệt hết tại. Ta đại tống cảnh nội, lại có Yến Vân bình chướng, về sau bách tính rốt cuộc không cần thụ dị tộc tập kích quấy rối nỗi khổ. Bệ hạ vì nước vì dân, thậm chí không tiếc gánh chịu đeo danh, cao để cử chẳng lẽ liền không thể thông cảm một hai a? Cao Cầu phía trước nghe cũng không tự giác liên tục gật đầu, nhưng nghe đến cuối cùng, nhìn một chút Hà Chấp Trung, nhịn không được nói, Hà tướng công, nghe cuối cùng lời nói bố trí quân sự, là bệ hạ một người đăm chiêu, hay là cùng trong triều văn võ thương lượng sau kết quả? Hà Chấp Trung không chút do dự địa nói, lại sự như thế, tự nhiên là sau khi thương nghị kết quả. Cao Cầu thần sắc lãnh đạm xuống tới, ngươi đối với chiến sự không hiểu nhiều lắm đi. Hà Chấp Trung thầm nghĩ trong lòng không ổn, cao để cử lời ấy ý gì? Cao Cầu nói ta mặc dù không có lâm trận chém giết, nhưng thu phục Yến Vân trong toàn bộ quá trình, là tận mắt nhìn đến Lâm Nghĩa Dũng cùng Hương Quân các vị tướng lĩnh là như thế nào điều binh khiển tướng. Nếu như ngươi cũng từng có ta như vậy kinh lịch, lại có lẽ đi tìm những cái kia trong quân lão tướng thương lượng một chút, liền nên biết Liêu quân 200,000 chủ lực đa số kỵ binh, ngươi để Bắc quân cùng Tây quân đi tiêu trừ bố trí, quá mức vô tri, biết binh người tuyển sẽ không công. Nhận Hà Chấp Trung sắc mặt chìm xuống dưới, cách đó không xa Động Vân Tử thì không âm thanh bật cười. Bọn này đàm binh trên giấy sĩ phu, coi là kéo cái hoang luôn, liền có thể làm yên lòng một cái chân chính theo quân tác chiến thần tử, nào chỉ là vô tri, quả thực là ngây thơ. Hà Chấp Trung sắc mặt biến hóa, biết vết rách là đền bù không được nữa, lại không buông bỏ, bắt đầu đi ngày xưa ân tình lộ tuyến. Có lẽ cái này hai quân điều động sát thực có mấy phần không ổn, nhưng bệ hạ đối với cao để cử ân chi ngộ, cuối cùng không thể quên lại đi. Cao để cử đã không có công danh, lại không có quân công, chỉ có bệ hạ thưởng thức, lại có thể trở thành hoàng thành tư đề cử, bổ nhiệm công sự, đại quyền trong tay, về sau ngay cả trong cung hoạn quan đều giết, bệ hạ cũng không trách tội như vậy đủ loại ân đức, chỉ sợ cũng là cao để cử dám can đảm kháng mệnh bất tuân kim bài nguyên nhân, đổi một cái thần tử, không có bệ hạ bảo vệ, sao dám như vậy gan to bằng trời. Cao Cầu lắc đầu, ngươi đây lại sai, ta không phải ỷ vào bệ hạ sủng ái, mới dám kháng chỉ, mà là khôi phục Yến Vân cơ hội thật tốt bày ở trước mắt, bất luận một vị nào tướng lĩnh cũng sẽ không nguyện ý thác thất lương cơ. Bệ hạ cuối cùng không có chân chính đi qua chiến trường, không biết cái kia từng tràng huyết chiến là như thế nào gian khổ, vô số tướng sĩ tâm huyết mới có những thành quả kia, há có thể bởi vì hậu phương hoang đường mệnh lệnh mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nhà tù cửa sổ mái nhà, lại lộ ra vẻ đau thương, ta nếu không phải niệm lấy bệ hạ đối ta ân huệ, sao lại trở về Kim Lăng? Công nhiên kháng chỉ, ngỗ nghịch thánh mệnh, rơi vào kết cục này, cũng là không lời nào để nói, có thể các ngươi cho ta an cùng tá mệnh cấu kết, ý đồ mưu phản có lẽ có chi tội, ta là chết cũng không nhận. Hà Chấp Trung nguyên vốn đã nghe được hái hùng kết bĩa, nhưng câu nói này vừa ra, đội vàng nắm chặt, nhưng bây giờ đại nghịch tá mệnh lại lợi dụng cao để cử thanh danh, thừa cơ triệu tập một đám nghịch tặc, công kích hoàn thành, quấy nhiễu bệ hạ, thậm chí kích động Kim Lăng bách tính, nếu là tạo thành đại loạn, đối với cao để cử thanh thiên tên, tuyệt đối là to lớn tổn hại a. Cao Cầu ngẩn người, sau đó giật mình nói, thì ra là thế. Ta nói đường đường tướng công, vì sao tối nay đột nhiên đến xem ta, lại theo ta biên những cái kia? Không nghĩ tới là bởi vì tá mệnh ta ban sơ tiếp nhận hoàng thành thi thì chính là muốn bắt người này, hiện tại lại là bởi vì hắn mà xuống a. Thật sự là thế sự khó liệu. Hà Chấp Trung sắc mặt biến hóa, trong thanh âm đã có mấy phần tức hồn hẹn, cao đề cử, ngươi cũng không phải bởi vì tá mệnh mà sống, hoàn toàn tương phản, thanh danh của ngươi cũng phải bị tá mệnh cho hỏng, nếu là không ngăn cản đối phương cách làm, ngươi liền biến thành loạn thần tặc tử, bị người người thoá mạng. Cao Cầu yên lặng nhìn xem hắn, Hà Tương Công lần này đến là ngăn cản ta biến thành loạn thần tặc tử, vậy xin hỏi, bây giờ bị nhốt tại đại lý tự ngục bên trong ta là cái gì? Hà Chấp Trung mím môi một cái, biết không thể cãi lại đi xuống, dứt khoát nói, cao đề cử muốn tha tội a. Vậy hạ đã đáp ứng, chỉ cần ngươi ra mặt để tặc nhân rút đi, đã chứng minh trong sạch của mình, trước đó tội danh tự nhiên toàn bộ thủ tiêu, quan phục nguyên trước, còn có khôi phục Yến Vân trọng thưởng. Vậy hạ là muốn ta một cái nhốt tại đại lý tự ngục loạn thần tặc tử, ra mặt để đại nghịch tá mệnh rút đi, cứu vãn đại tông a. Cao Cầu tự lẩm bẩm, mở ra tay, quan gia thánh chỉ đâu? Cho ta xem một chút. Hà Chấp Trung nói, không có thánh chỉ có khẩu dụ. Cao Cầu hiểu rõ, đúng vậy à, loại này mặt mũi mất hết sự tỉnh tại sao có thể có thánh chỉ có thể là khẩu dụ. Nhưng nếu là khẩu dụ, quan gia nếu là sau đó đổi ý nữa nha. Hà Chấp Trung biến sắc, quân vô hy ngôn, ngươi đem bệ hạ nhìn thành cái gì? Cao Cầu nói ta không thể không nghĩ như vậy, nếu như ta thật có thể để tá mệnh rút đi, cái kia tại ngự sử trong miệng, khẳng định lại là cấu kết đại nghịch bằng chứng, đến lúc đó ta có miệng cũng nói không ra xem rõ ràng, không có thánh chỉ, ta làm sao có thể ra mặt. Hà Chấp Trung cắn răng, tốt, lão phu đi mời thánh chỉ. Hắn không dám thất lễ, lập tức quay người ra lồng giam, lại nghe được phía sau vang lên tiếng cười. Ha ha, ha 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 ha. Trong tiếng cười kia, có đối với hiểm tử hoàn sinh từ đáy lòng vui sướng, cũng có được đối với đại tống triều đình nồng đậm thất vọng. Cuối cùng thất vọng thậm chí vượt trên vui sướng, quanh quẩn tại đại lý tự ngục bên trong, thật lâu không tiêu tan. Chương 813, dân là băng bản, bản cố băng linh, trái lại như thế nào? 1. Chương 813, dân là băng bản, bản cố băng linh, trái lại như thế nào? 1. Chương 813, dân là băng bản, bản cố băng linh, trái lại như thế nào? Thánh chỉ, hắn còn dám muốn thánh chỉ, chấp tuyệt sẽ không cho hắn. Phúc Ninh điện bên trong, Triệu Cát nhảy dựng lên, gương mặt đỏ bừng lên. Liền xem như phổ thông phú hộ, trong nhà tiền viện bị địch nhân chiếm, vì giải trừ nguy cơ, từ trong lao mời ra một vị đã định tội phạm nhân ra mặt biện hộ cho, cuối cùng còn muốn gióng trống khua chiêng đến giường, đều là không thể tiếp nhận sự tình, càng đừng đề cập nặng nhất mặt mũi hoàng gia. Về phần trước đó đáp ứng như vậy sảng khoái, không hề nghi ngờ, Triệu Cát chính là muốn đổi ý chỉ cần tá mệnh tối lui, cấm quân vào ở, mới cung thành lại thêm cô tu kiến, tập nhân liền chui không được chỗ trống. Về phần Cao Cầu, cùng đại nghịch cấu kết tội danh cũng bằng chứng như núi, phố xá sớm mất sự quyết, gian đe. Nhưng bây giờ vị này luôn luôn không có gì chính trị trí tuệ trợ bữa con, thế mà đưa ra mấu chốt nhất yêu cầu. Một khi mời ra thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc, sau đó nhất định phải phóng thích Cao Cầu, nếu không ngay cả thánh chỉ đều là nói nhảm, hoàng quyền uy nghiêm liền không còn sót lại chút gì. Triệu Cát tức giận đến hai tay đều run rẩy, những loạn thần tặc tử này, nội ứng ngoại hợp, uy hiếp tại chớm, bọn hắn mơ tưởng đạt được. Chớm hiện tại liền xuất cung, chúng ta về biệt lương, nơi đó bách tính cả ngày lẫn đêm nóng trông chấm trở về đâu. Phía dưới hầu chỉ Hà Chấp Trung nghe vậy khẽ giật mình, đổi thành bình thường thời kỳ, hắn là sẽ cảnh thái bình giả tạo, nhưng bây giờ lúc này thật không có khả năng mắc thêm lỗi lầm nữa, từ Bắc Lỗ xâm lần đến nay, Hà Bắc Hà Nam gặp phải bình thai rất nặng, triều đình rời đô dịch về phía nam, lại có đại lượng phú hộ tránh hỏa đảo vòng, biện lương bách tính khốn khổ, tiểu dân vô tri, sợ khó hiểu bệ hạ nỗi khổ tâm. Triệu Cát cả giận nói, châm trở về, biện lương mới một lần nữa là ta đại. Tống đô thành, không phải vậy sẽ chỉ suy bại xuống dưới, đạo lý đơn giản như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không rõ? Còn có lương đô chi một đường thấy, mọi chuyện báo cáo, châm chẳng lẽ sẽ sai? Cuối cùng, hắn tự cho là minh bạch vị này giang nam tể tướng lập trường, Hà Tường công cứ việc yên tâm, chính là đi biện lương, Kim Lăng vẫn như cũng là ta đại tống tân đô, điểm ấy tuyệt sẽ không có biến. Hà Chấp Trung thầm than một tiếng, chỉ có thể nói đến trực tiếp chút, bệ hạ còn nhớ đến thái đại chế chỗ bên trên tấu chương. Triệu Cát sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Ngay tại Tống Liêu Minh ước tuyên bố không lâu sau, một phong tấu chương từ đại danh phủ đưa vào Kim Lăng, trên đó lên án mạnh mẽ triều đình nghị hòa, đem cả triều văn võ đều mang đến cầu hết lâm đầu, thậm chí đem đầu mâu trực chỉ quan ra, nói ra bệ hạ kiệt dân máu thịt mà bất chấp, quên quốc đại thù mà không báo, nhẫn nhục nhịn hổ thẹn, thiên hạ hậu thế bị bệ hạ thế nào chủ lời nói. Cái này phong tấu chương mang quá độc ác, dẫn tới triều đình trên dưới kinh sợ, lại làm cho sĩ lâm trung nhân đại là ca tụng, như vậy đau nhức Trần Lợi và hại, đinh thai nhức góc nói như vậy, chính nói rõ thái kinh hay là cường trực công chính trung thần a. Triệu Cát thì tức giận đến phát run, thái kinh, thái kinh. Hắn coi là giữ vững đại danh phủ, liền có thể hồ ngôn loạn ngữ, bước lên kinh thiên uy, chấm trở lại biện lương sau nhất định phải trừng phạt hắn. Hà Chấp Trung gặp hắn vẫn không rõ, chỉ có thể nói đến hiểu hơn chút, bệ hạ, thái kinh dám can đảm ra này nói bừa, nhất định là cùng nơi đó dân ý có quan hệ, nếu là sĩ lâm cùng dân gian không đối nghị hòa rất là oán giận, lấy người này tâm tính, tuyệt đối không thể bên trên dạng này tấu chương. Triệu Cát lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, lại không nguyện ý tin tưởng, lập tức đối với nội thị quát lớn, đi, đem Lương Sư Thành gọi tới, để hắn cùng Hà Tương Công hảo hảo miêu tả một chút phương Bắc dân tình. Nội thị vội vàng ra ngoài, sau đó nơm nớp lo sợ trở về, khởi bẩm bệ hạ, nội thị tiết kiệm tìm khắp cả, cũng không tìm tới Lương Đô Chi. Triệu Cát không thể tin chừng vào mắt, hắn chạy. Hà Chấp Trung thầm than cái này không có dễ thái giám thật sự là cơ trí, đáng tiếc hắn thân là tân nhiệm đế chấp, là tuyệt đối trốn không thoát, chỉ có không người con xuống. Bệ hạ, dân là ban bản, bản cố ban linh, nay quân dân rào rạt, không có khả năng đàn áp, chỉ có xá Cao Cầu, chém vương phủ mới có thể an thiên hạ. Triệu Cát sắc mặt huyết sắc tận thời, nhất định phải đặc xá Cao Cầu, liền không có những biện pháp khác. Hà Chấp Trung ai tiếng nói, so với tặc nhân đánh cắp đại nghĩa, chiếm cứ cung thành, kích động dân tình, hai hại khách quan, thì lấy nó nhẹ, xin mời bệ hạ quyết đoán. Triệu Cát chậm rãi ngồi xuống, hốc mắt đỏ thẫm, đúng là nước mắt chảy ròng, thiên tử khuất phục tại lộng thần, tuyên cổ chưa từng cũng có, xét xử muốn làm sao nhớ chậm a. Hà Chấp Trung khuyên đủ, bệ hạ lấy khôi phục Yến Vân Chi công phong thưởng Cao Cầu, hắn cũng không phải là lộng thần, bệ hạ cũng tuyệt đối không có khuất phục tại thần tử, chỉ là bị cái kia gian định vương phủ che đậy Cao Cầu. Cao Cầu, tại sao là cái này cầu mây gã sai bật a? Khu khu cụ. Triệu Cát nghe vậy lại khóc đến càng thương tâm, khóc khóc còn kịch liệt ho khan. Không hề nghi ngờ, hắn không thể nhất tiếp nhận là Cao Cầu thân phận. Đổi thành những người khác, thậm chí là tá mệnh đều được, nhưng để Triệu Cát đường đường cựu ngũ chí tôn, hướng cao cầu như thế một cái làm vương gia lúc liền theo bên người gã sai vặt túi đầu, để hắn cảm thấy tôn nghiêm mất hết, triệt để phá phòng. Những này hai ngày vốn là tích tụ tại ngực, giờ phút này lại ngũ tạng câu phần, khục lấy, một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Cát ra một tiếng hét thảm, đột nhiên ngã về phía sau. Bệ hạ, nhanh đi truyền thái y đi. Hà Chấp Trung hoảng sợ hét dầm lên. Trong cung hỗn loạn tương mừng, không biết qua bao lâu, Triệu Cát bên kia rốt cục tại ngự y chiếu khán dưới dàn xếp lại. Hà Chấp Trung tinh thần hoảng hốt, bước chân tập tễnh đi ra hoàng cung, nhìn về phía tảng sáng trời, trong đôi mắt đục ngầu cũng chảy xuống lao lệ, lại là một ngày muốn tới à? Bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều là đối với triều đình hy vọng to lớn tổn hại, lẽ ra nhanh chóng quyết đoán, hết lần này tới lần khác quan gia lúc này bị bệnh, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sự thật quả thật là như thế, khi cái thứ hai ban ngày lúc bắt đầu, cấm quân lại lần nữa phát khởi thế công, sau đó bị thay phiên thay ca nghỉ ngơi hảo hán bọn họ nhẹ nhõm đánh tan. 13 tướng sĩ về ngọc môn, không làm đại hán hổ thẹn, nghĩa nặng như sinh, cứ thế là hổ. Chương 813, dân là băng bản, bản cố băng linh, trái lại như thế nào? 2. Chương 813, dân là băng bản, bản cố băng linh, trái lại như thế nào? 2. Trên cổng thành cao giọng vui cười, từng lần một tuyên dương thiết huyết 13 tướng sĩ về ngọc môn cố sự, so với hôm qua khẩn trường, hiện tại hảo hán bọn họ hảo tình vạn trượng, nghiễm nhiên là một trận triệu tống hoàng cung anh hùng tiểu tụ nghĩa. Thành hạ quan thắng cùng hô diên trước thực sự nhịn không nổi nữa, mang lên dương trí cùng một chỗ, đi vào Hà Chấp Trung trước mặt, tướng công, không có khả năng lại như vậy đi xuống, bên trên khí giới công thành đi. Hà Chấp Trung nghe tam tướng lời nói, đầy ngập lửa giận rốt cục có phát tiết đầu mượn, hét lớn, các ngươi có biết, cái này phải gánh vác bao lớn chức trách. Các ngươi lại có thể không gánh trách nhiệm, sử dụng khí giới công thành sau, liền nhất định có thể cầm xuống thành lâu. Ba người bị như thế vừa hô, chỉ có thể nửa quỳ xuống tới, ôm quyền thỉnh tội, mặt tướng cân nhắc không chu toàn, mong rằng tướng công bớt giận. Hà Chấp Trung chỉ vào bọn hắn, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, các ngươi đều vì hậu nhân tướng môn, an lộc với đất nước, đời đời thâm thụ hoàng ân, hiện tại chính là đền đáp thời điểm, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem tặc nhân trục xuất khỏi hoàn thành, có thể hay không làm được. Dương Chí trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, quan thắng cùng hô diên trước sắc mặt đã thay đổi, lại là trùng điệp ô quyền, mặt tướng lĩnh mệnh. Đợi đến Hà Chấp Trung phẩy tay áo bỏ đi, ba người chậm rãi đứng dậy, Dương Chí cũng ý thức được vị này tể tướng là có ý gì, hít sâu một hơi, đi thôi, chúng ta buông tha đầu tính mệnh này, cũng không thể nhục tổ thượng thanh danh. Quan thắng cùng hô diên trước lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt thấy chết không sờn kiên quyết cùng thật sâu sầu lo. Bọn hắn cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nhưng liền sợ cho dù đổi lên một cái mạng, cũng không thể thay đổi gì, sau khi chết còn muốn bị người phỉ nổ, vẫn như cũ đôi nhỏ tổ thượng thanh danh, đó chính là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhưng bây giờ Hà Chấp Trung hạ đạt từ mệnh lệnh, chỉ là một vị để tướng sĩ ra sức, thân là thân phận hèn mọn võ tướng, chẳng lẽ còn có thể ngỗ nghịch một vị tể chấp mệnh lệnh phải không? Hắc, bọn này đồ ngu xuẩn bây giờ còn đang lung tung hạ lệnh. Trên cổng thành, Đinh Nhuận thần sắc khinh thường, đi vào Lý Ngạn trước mặt nói tiền bối, những cái kia quân tống tướng sĩ nhiều bị bức bách, sau đó chỉ sợ muốn liều chết phát động thế công. Lý Ngạn mắt sáng như đuốc, đã sớm thu hết vào mắt, từ đằng xa lít nha lít nhít bách tính, lại đến chỗ gần trận địa sẵn sàng đón quân địch quân sĩ, cuối cùng rơi vào cầm đầu quan thắng ba người trên thân, lạnh nhạt nói, lấy văn ngự võ, lo trước lo sau, nhóm này tướng lĩnh một khi thất bại, cấm quân sĩ khí cũng sắp sụp bại, triệt để đánh mất chính diện cường công dũng khí, ta sẽ đích thân xuất thủ. Đinh Nhuận cười nói, vậy thì thật là giết gà dùng đao mổ trâu, cái này kỳ thật cũng là có cần phải. Quan thắng, Hô Diên trước cùng Dương Chí võ nghệ đều là đương thời nhất lưu, khi ba viên đại tướng mang theo không thành công thì thành nhân khí thế, trùng sát đi lên, thi triển hết ra chuyển sở học lúc, trong lúc nhất thời đúng là tiến quân thần tốc, thế không thể đỡ. Thẳng đến một đạo áo bào rộng thân ảnh, như là thiên thần giáng lâm đi vào trước mặt. Tá mệnh Dương Chí tại này, còn không Dương Chí cũng hỉ, cơ chém sắt như chém bùn ra truyền bảo đao, liền muốn đoạt một cái công đầu, sau đó một đạo mộng ảo mê ly đao quang vào đầu rơi xuống. Sau đó chạy đến quan thắng cùng Hô Diên trước rung động chú mục bên trong, Dương Chí như là ngu dại bình thường, thế mà không biết đó nữa. Liền như vậy trơ mắt nhìn thân đao rơi xuống, trực tiếp đập bay trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, bị chi phối nhẹ nhõm trói lại xuống dưới. Sử dụng loại này hóa thân, sử dụng không giảm mộng hỏi thương sinh loại hình đao pháp, tinh thần uy áp hiệu quả mạnh hơn mấy phần. Lý Ngạn đối với mình căn cứ hóa thân đặc tính, tiến một bước cải tiến đao chiêu uy lực rất là hài lòng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía quan thắng cùng Hô Diên trước. Khi hai viên đại tướng sánh vai hợp lực, cũng không thể từ trong tay hắn đi qua năm nào, liên tiếp bị thua bị trói, không chỉ có đi theo đám bọn hắn xông lên cấm quân mặt như màu đất, tán loạn mà chạy, có thể thấy rõ ràng bất tính, thế mà bộc phát ra nhiệt liệt tiếng khen. Xong. Khó khăn nhất tiếp nhận không thể nghi ngờ là Hà Chấp Trung, vị này tể tướng khuôn mặt thảm biến, trong lòng cái kia còn sót lại một tia cường công hy vọng triệt để phá diện, hiện tại chỉ có thể hy vọng trong cung vị kia mau mau thức tỉnh, tranh thủ thời gian hạ chỉ. Kết quả. Ngày thứ ba, trong cung không có động tĩnh. Ngày thứ tư, thánh chỉ vẫn là không có hạ đạn. Khi hoàng thành dòng giã bị chiếm cư 5 ngày, Hà Chấp Trung trực tiếp quỳ dạp xuống Phúc Ninh Điện bên ngoài mấy canh giờ, một phần phảng phất có thiên quân chi trọng thánh chỉ rốt cục xuất hiện ở trong tay của hắn, lảo đảo trở lại trước cửa thành, nghiêm nghị hét to, người tới. Đem cái kia lấy có lẽ có chi tội, nói xấu cao để cử gian định vương phủ cầm. Vương phủ ở vào ngự sử trong đội ngũ, ngay tại mệt mỏi muốn ngủ. Gặp được chuyện như vậy, các thần tử vì biểu hiện trung tâm, không dám vắng mặt, nhưng phần lớn thời gian tốn hao ở chỗ này, cũng là mỏi mệt không thôi. Nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, chính mơ tới chính mình được thưởng thức, quyền quinh triều giã, thủ bách quan định bở đầu, liền cảm thấy soạt một tiếng, bốn phía quan viên đột nhiên tránh ra, sau đó hai cái như lang như hổ thị vệ đánh tới, lập tức ngăn chặn bờ vai của hắn, hướng mặt trước đẩy đi. ta, các ngươi vương phủ vừa mới thanh tỉnh, miệng liền bị chắn, hai đầu gối đau xót, hung hăng té quỵ dưới đất lúc, cách đó không xa bách tính xúc động phẫn nộ muốn nhào tới, bị quan binh ngăn cản sau, lập tức quay đầu đi lấy đập đổ vật. Hoan uổng. Ô ô ô. Đây là thượng ý. Ô ô ô, khi như mưa rơi hòn đá hướng phía nơi này bay tới lúc, vương phủ bốn phía lại không người, hắn mới đầu lấy dây rủa lấy muốn nổ ra trong miệng bài rách, rất nhanh liền bị nện đến đầu rơi máu chảy, như một đầu giòi bọ giống như trên mặt đất cuộn mình đứng người dậy, cuối cùng không động đậy được nữa. Xác định vị này trên cơ bản bị nện chết, Hà Chấp Trung hít sâu một hơi, lại lần nữa tuyên chỉ, hoàn thành tư để cử cao cầu, khẳng khái có tiết, kiêm tư trung nghĩa, tiến vân chi dịch, có thể bất động như núi, binh lại thanh đồng, có công với xã tác, này lương đống đại tài cũng, thủ gian định phỉ chi bán chi, chớm đau lòng chi phía sau nói nhảm không có đọc tiếp, bởi vì một đạo mặc áo tụ thân ảnh, từ đằng xa chậm rãi đi tới, thấy trong đám người, đột nhiên phát ra rung trời reo hò, cao, thanh thiên, cao thanh thiên, cao thanh thiên, cỗ này không thể ngăn chặn thủy triều, trực tiếp đem thánh chỉ thanh âm ép xuống, ép tới Hà Chấp Trung toàn thân run rẩy, ép tới bách quan hãi nhiên biến sắc, ép tới Triệu Tống Giang Sơn xã tắc, chân chính bắt đầu lung lay sắp đổ. Dân là ban bản, bản cố ban linh, trái lại như thế nào? Chương 814, Đạp Sơn Hà Kết, 1, chương 814, Đạp Sơn Hà Kết, 1, chương 814, Đạp Sơn Hà Kết. Ngô trên giường bệnh, Phạm Thuần Lễ từ từ mở mắt. Vị này tể tướng lấy cái chết dán thái độ tại trước cửa cung quỳ thẳng, nhưng thân thể quá mức suy yếu, ngay cả hai ngày đều không có kiên trì đến, liền té xỉu đi qua, bị nhấc về đến nhà, một mực hỗn loạn, bây giờ rốt cục thức tỉnh, phục thị tại bên cạnh nhi tử Phạm Chính Kỷ vui mừng quá đỗi, chặn lại nói, mau mời lang trung đến. Phu thân tỉnh. Phạm Thuần Lễ chậm rãi ngoái đầu lại, ánh mắt mở mịt một lát, mới một lần nữa có thần thái, thanh âm khàn khàn vang lên, hỏi ra vấn đề thứ nhất chính là, cao đề cử. Nộ hại rồi sao? Lúc này lang trung đã đổi tới, xem xét Phạm Thuần Lễ trạng thái sau, khe khẽ lắc đầu, Phạm Chính Kỷ trong lòng nỗi đau lớn, xin mời phụ thân yên tâm, cao cầu hôm qua đã bị quan gia hạ chỉ đặc xá, cái kia lấy không cần cũng có tội bêu xấu gian thần vương phủ, cũng bị xử trảm, dẹp an lòng người. Phạm Thuần Lễ khẽ giật mình, căn bản không quan tâm lang trung thần sắc, ngược lại là một phát bắt được tay của con trai, nói chuyện ngữ tốc đều thông thuận rất nhiều, vậy hạ chỉ miễn xá cao đề cử, chém vương phủ. Cái này lại làm sao có thể chứ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho lão phu nghe. Nắm cái kia bàn tay khô gầy, Phạm Chính Kỷ rốt cục ngăn chặn không nổi, nước mắt tuôn ra đi ra, nước nở nói, hài nhi nửa câu nói ngoa đều không có. Phụ thân xin mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Phạm Thuần Lễ khó được nổi giận, ngươi muốn cho ta chết không nhắm mắt ta. Nói. Phạm Chính Kỷ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ cần thấp giọng nói, là 6 ngày trước, đại nghịch tá mệnh dẫn một đám người, đánh vào hoàng cung, chiếm cứ lệ cảnh môn, cấm quân vô lực, từ đầu đến cuối cầm chi không xuống, về sau Hà Tường Công đi mời bệ hạ ý chỉ, cao cầu bị đặc xá, ra mặt lui tặc hắn đem tiền căn hậu quả nói rõ chi tiết. Phạm Thuần Lễ đầu tiên là trừng lớn hai mắt, lộ ra cùng với những cái khác quan viên lần đầu nghe thấy lúc sấm sét giữa trời quang giống như biểu lộ. Sau đó, thời gian dần trôi qua khôi phục lại, cuối cùng run giọng hỏi, nói như thế, thánh chỉ một chút, cao để cử lộ diện, những người kia liền rút lui. Phạm Chính Kỷ không dám giấu giếm, tá mệnh trước mặt mọi người tuyên đọc một phần minh ước, phía trên ước định ba đầu, đầu thứ nhất chính là vì cao cầu sửa lại án xử sai oan quất, luận công hành thượng, đầu thứ hai thì là xử trí 27 tên khiến cao cầu vào tù gian thần, đầu thứ ba thì là muốn bệ hạ bên trên tội kỷ chiếu chúng đều là hãi nhiên, nhất là Hà Tường Công nổi trận lôi đình, giận dữ mắng mỏ tá mệnh hồ ngôn loạn ngữ, tá mệnh lại nói ngày đầu tiên liền cho Hà Tường Công nhìn qua minh ước, phóng thích cao cầu cũng tất cả đều là bởi vì minh ước sở định. Hắn lại có lời, mặc dù bệ hạ cũng không hoàn toàn tuân theo, đối với gian thần càng là chỉ trừ một vị vương phủ, nhưng nếu thả ra cao cầu, cho trung lương hạng người lấy công chính đãi ngộ, vậy hắn cũng không truy cứu nữa, liền mang theo đám người kia đi đường thủy rời đi. Phạm Thuần Lễ lẩm bẩm, Hà Tương hoàn toàn đã rơi vào người này tính toán bên trong. Trước kia quan phủ gọi hắn là đại nghịch, lão phu còn xem thường, bởi vì bực này võ nghệ cao cường hạng người, tuy có mấy phần uy hiếp, lại cuối cùng khó mà dung chuyển ta đại Tống Giang Sơn xã tắc, nhưng lần này thừa dịp cao cầu bị ô vòng vây hoàn thành, mới chính thức cho thấy đáng sợ thủ đoạn, đã tuyên dương võ lực, lại chiếm đóng đạo nghĩa, triều đình mặt mũi mất hết, các nơi chỉ sợ. Chỉ sợ nói xong lời cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Phạm Chính Kỷ nhìn bi thương không thôi, chặn lại nói, bây giờ triều đình đã tuyên bố báo cáo, tuyên cáo thiên hạ, đem cử động lần này định là dân gian nghĩa sĩ có cảm giác tại trung lương bị ô, thanh quân chắc chu gian thần hành vi, cũng không giúp cho truy nã, hẳn là có thể bình phục các nơi kêu ca. Phạm Thuần Lễ nói, cái này nhất định là Hà Tương mong muốn đất vương, như vậy bị thai trùng trùng, thì có ích lợi gì? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Phạm Chính Kỷ lúng ta lúng túng không nói gì. Phạm Thuần Lễ kịch liệt thở hổn hển mấy cái, mở to mắt, cố gắng trấn tác tinh thần, cao để cử đầu. Mời hắn nhập phủ, lão phu có cuối cùng mấy câu, muốn nhờ hắn. Phạm Chính Kỷ mặt lộ vẻ khó xử, không thể không nói phụ thân chỉ sợ không gặp được hắn, mặc dù bệ hạ muốn phong thưởng, nhưng cao cầu lúc đó liền từ quan không nhận, thái độ kiên định, lúc này liền cùng tá mệnh nhóm người kia cùng rời đi, cũng không kiêng rẻ cấu kết phản nghịch tội danh, hiển nhiên là quyết tâm không trở lại. Phạm Thuần Lễ giờ mới hiểu được nhi tử vì cái gì gọi thẳng tên, lại là cảm giác sâu sắc kinh ngạc, hắn cùng cao cầu từng có không ít tiếp xúc, có thể nhìn ra được. Người này là tham lợi chủ tên, lần này lại hậu thưởng không nhận, từ quan không làm. Hắn thế mà chào từ giã. Ngay cả hắn đều đối với triều đình cảm thấy triệt để thất vọng rồi sao? Trong đầu hiện ra cái kia đạo là sĩ phu chỗ khinh thường thân ảnh, tại bách tính hô to bên trong, đối với trông mong chờ đợi tiếp chỉ tạ ơn quan viên, nói ra từ quan không nhận lời nói, Phạm Thuần Lễ hai đầu lông mày lộ ra thật sâu cực kỳ bi ai, dáng chống đỡ lên tinh thần trong nháy mắt tiết xuống dưới, thấp giọng ngâm nói tác hạ thu đến phong cảnh dị, Hành Dương ngẫm đi không lưu ý tứ phía âm thanh vùng biên cương ngay cả sử lên, thiên trường lý, sương mù dày đặc lạc nhật cô thành bế. Rượu đục một chén nhà và dặm, tiến nhiên vị lạc quy vô kế. Thương quản ung dung sương đầy đất, người không ngủ, tướng quân tóc trắng chính phu nước mắt. Phạm Chính Kỷ nghe chút liền biết, đây là tổ phụ Phạm Trọng Yêm ngư dân ngạo thu tứ bài này biên tái từ lạnh lẽo bi thương, bao la hùng vị thâm trầm, lại có anh hùng khí quanh quẩn, ái quốc lòng nhớ quê hương, cũng có đủ cả. Lúc này Phạm Thuần Lệ ung dung tụ ra, càng là lộ ra không gì sánh được phức tạp cảm xúc, lặp đi lặp lại lẩm bẩm cuối cùng hai câu, người không ngủ, tướng quân tóc trắng chinh phu nước mắt. Người không ngủ, tướng quân tóc trắng chinh phu nước mắt người vì sao không có thể thành ngủ? Tướng quân đã tóc trắng xóa vì sao còn tại phục dịch? Tuổi trẻ binh sĩ vì nước thủ biên vì sao còn muốn rơi lệ? Nơi này có buồn thành phần, nhưng càng quan trọng hơn là lo, là đoán, là bất bình. Bọn hắn sầu lo quốc gia an toàn, phàn nàn triều đình không người chỉnh đốn võ bị, càng thêm chính đương sự không có một cái nào minh xác chiến lược mà phất ớt, cho nên bộ đội biên phòng người ở lâu nhét xuống đem giả, lại không thể về hưu ra biên, binh thiếu, lại không thể cùng thê tử đoàn biên. Lúc này giả yếu lưng còn Phạm Thuần Lễ, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, càng ngày càng mỏi mệt. Hắn mang thật sâu sầu lo, không muốn ngủ, nhưng lại không thể không ngủ. Cuối cùng, vị này Phạm Trọng Yêm chi tử, đương triều tể tướng nhắm mắt lại, đục ngầu nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, không còn có mở ra. Là Cao Thanh Thiên Hạ. Tầm Dương giang đầu, một đám hảo hán đoàn tụ một trận, vây quanh trung ương cao cầu, lớn tiếng vui cười. Thạch Tú vui vẻ nhất, lần này có thể nói mở mày mở mặt, để hôn quân kia mặt mũi mất hết, thống khoái thống khoái. Lỗ Đạt cũng trọng trọng gật đầu, so sánh với kế hoạch chúng ta cướp pháp trưởng, hay là như vậy càng có thể vì Cao Thanh Thiên giải oan, triều đình truy nã trên bố cáo há có thể có Cao Thanh Thiên bực này anh hùng. Đinh Nhuận mắt liếc, sao, tên của ta ngày ngày treo ở truy nã bố cáo bắt mắt nhất địa phương, cũng không phải là anh hùng. Lỗ Đạt gãi đầu một cái, Đinh trại chủ, ta không phải ý tứ kia. Chương 814, Đạp Sơn Hà Kết 2, chương 814, Đạp Sơn Hà Kết 2, Đinh Nhuận lặng lẽ cười nói, ta lại là cao hứng, nếu không có triều đình tuyên dương, thiên hạ thế nào biết ta giết tham quan hành động vĩ đại, chư vị hảo hán há lại sẽ tề tụ nơi này. Đám người cười to, nói hay lắm. Làm. Đinh Nhuận nâng ly đằng sau, lại đối cao cầu nói ta bội phục nhất cao huynh, lý do thoái thác quan liền từ quan, không chút nào dây dưa dài dòng, lúc đó bách quan sắc mặt, ta đến nay ngồi tưởng lại, vẫn là hết sức vui mừng à. Cao cầu mặt cũng uống đến đỏ rực, lại là cười khổ nói, không sợ chư vị cho cười, ta là muốn tiếp chỉ, nhưng ta sợ chết ta, đem bệ hạ đắc tội thành như vậy, còn dám lưu tại Kim Lăng, quan nên được lại lớn thì có ích lợi gì? Ta trước đó không có nghe Đinh trại chủ khuyên cáo, há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Đinh Nhuận thì nói, biết Đinh trại chủ, cao huynh còn nhớ cho ta năm đó mưu phản triều đình lúc lời nói à, núi cao đường xa, giang hồ gặp lại. Đến ta Lương Sơn bạc, ngồi thanh thứ nhất ghế xếp, chúng ta giơ lên thay trời hành đạo đại kỳ, quét sạch chọc thế này như thế nào? Lời này vừa ra, chúng hảo hán lập tức ánh mắt rạng rỡ xem tới. Bọn hắn qua chiến dịch này, mặc dù không có trực tiếp bên trên bảng truy nã, nhưng cũng trở về không được nguyên bản sinh sống, đều nguyện ý đi theo Đinh Nhuận nhảy nước đô Lương Sơn, nếu như có thể có Cao Thanh Thiên làm đầu lĩnh, dơ lên thay trời hành đạo đại kỳ, vậy thì thật là quá tốt rồi. Cao Cầu trần chờ một lát, hay là thấp giọng nói, Linh Minh hảo ý ta rất rõ ràng, nhưng ta văn không thành võ chẳng phải, thượng lương núi chỉ sợ cũng không thể giúp cái gì, đám người không khỏi có chút thất vọng, ngược lại là Đinh Nhuận lơ đến vô hắn, thiên hạ to lớn, cũng không phải chỉ có Lương Sơn là nơi đến tốt đẹp, ngươi thích đi nơi nào liền đi nơi đó, chỉ là cũng đừng tùy ý. Coi chừng cậu hoàng đế kia thu được về tính sổ sách, về Yến Vân đi, người nhà của ngươi đều đưa đi. Nơi đó, Cao Cầu gật đầu, tốt. Tá mệnh tiền bối đâu, lần này tương trợ, ta còn không có cảm tạ hắn làm đã từng bắt người, lần này lại chịu đại ân. Cao Cầu trong lòng có chút cổ quái, ngược lại là Đinh Nhuận hiểu do nói tá mệnh tiền bối đã rời đi, trước khi đi cũng cho ta chuyển cáo, hắn sẽ đến này cũng là bởi vì một người, nghệ sai là ai. Cao Cầu lập tức nói, Lâm công tử. Đinh Nhuận gật đầu, chính là tổng giáo đầu, mặc dù Yến Vân sơ định, tổng giáo đầu không thể rời bỏ nơi đó, nhưng cũng là hắn xin nhờ tá mệnh tiền bối mới có lần này nghĩ cách cứu viện, có tổng giáo đầu tại, tuyệt sẽ không để có công chi thần đổ máu lại rơi lệ, hàm đoàn chết thảm. Cao Cầu lúc này mới triệt để yên lòng, kể từ đó cũng quá tốt, ta cái này về Yến Vân, cảm tạ chư vị hảo hán tương trợ. Đám người cười to, Cao Thanh Thiên đây là đâu, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Làm. Bất quá sự thật chứng minh, làm qua sông sau, mọi người vẫn là không có phân biệt, Đinh Nhuận nhất lộ đem Cao Cầu đưa lên đại danh phủ, mới có thể an tâm. Bởi vì các nơi đều loạn. Trước có Hà Đông cao năm núi khởi nghĩa, giết huyện lệnh, hãm quan phủ, ngắn ngủi một tháng liền tụ tập mấy vạn chi chúng, sau có trùng đồng đạo nhân Trương Tiên nhập chủ Lạc Dương, tụ Hà Nam mách tính, giết quan tạo phản, đánh lui quân đội vùng ben, lại có Tể Nam phủ Tôn Hàng, phản, quan Trung Võ Hồ, phản, xuyên tục Dương Kiên Vương, phản, Tương Dương Quách Khang, phản, các lộ cách làm, đều là giết chủ, quan lại, tiến đánh châu huyện, hoặc bảo đảm tụ sơn cốc ở giữa, lấy sùng sơn tuấn lĩnh, làm cứ điểm, cây lên khởi nghĩa cờ sĩ, tuần, úy không dám kháng, huyện, trấn không dám thủ. Đại danh phủ trong nha môn, cùng Thái Kinh trùng cùng sau, bãi biệt Đinh Nhuận một nhóm, nhìn xem cái này từng đầu tin báo, Cao Cầu hai hùng kết đĩa, cái này không sẽ cùng ta có quan hệ đi. Thái Kinh nói có quan hệ khẳng định có quan hệ, triều đình đổi trắng thay đen, nói xấu trung lương, lại bị ép tha ngươi vô tội hành vi, không thể nghi ngờ là thời cơ, nói không quan hệ cũng là không quan hệ, truy cứu căn bản, hay là các nơi thuế má quá nặng, thịt cá bách tính, lại có bắc lỗ tàn phá bừa bãi, quan binh chạy trốn, cuối cùng tự nhiên là cục diện này. Cao Cầu thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới à, thế gian như thế nào biến thành bộ dáng như vậy, xem ra ta tử quan không làm vẫn là đúng, Thái Kinh nghe được hắn trong giọng nói không bỏ, biết làm quan người cuối cùng vẫn là không bỏ nổi cái kia quyền thế, nhưng đối với Cao Cầu có thể làm cơ quyết đoán tư quan, trong lòng là rất xem trọng, cũng đề điểm nói Cao huynh chuyến này đi đến bất lúc, thay lão phu hướng Lâm Nghĩa Dung Vân An, mong rằng hương quân nhiều hơn xuất lực, trông nom Hà Bắc cùng Sơn Đông. Cao Cầu nói đây là nhất định, có Lâm Nghĩa Dung tại, hạng giá áo túi cơm sao dám làm loạn, Hà Bắc cũng muốn xin nhờ Nguyên Trường huynh. Thái Kinh mỉm cười, xin mời Cao huynh yên tâm, có lão phu tại, đại danh phủ loạn không được, chính là triều đình điều động, vì an nguy của bách tính, lão phu cũng muốn học một học Cao huynh nghĩa cử, lấy dân làm trọng. Hai người bãi biệt, Cao Cầu tiếp tục lên phía bắc. Một đi ngang qua Doanh Châu, Mạc Châu, Hùng Châu, nhìn xem đã khôi phục lại trong thời Thái Bình trạng Thái Châu huyện, không khỏi tràn đầy vui mừng. Làm qua ba cửa ải, bị vui mừng quá đỗi hương quân đón vào, hắn càng là từ Yến Vân Hán dân bách họ trên khuôn mặt, thấy được dáng tươi cười. Trông trọt thuế thóc, rốt cuộc không cần lo lắng bị người khiết đan toàn bộ tức đoạn, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, dáng tươi cười đương nhiên trở nên rõ ràng. Cao Cầu cũng từ đáy lòng điểm nói, Yến Vân đội chủ, bách tính nhanh như vậy liền có thể an cư lạc nghiệp, thật sự là quá tốt, tổng giáo đầu đâu? Hoa Vinh cười nói, huynh trưởng ngay tại trong thư viện dạy học. Tại Yến Châu cùng Kế Châu, chúng ta lại tất cả mở một nhà thư viện, về sau Yến Vân các nơi mỗi một châu đều muốn xây dựng thư viện. Cao Cầu nói vậy còn không mang ta đi, ta trước kia một ngày chạy tam chuyến, bây giờ lại không biết đường. Là chính không đang dùng bản thân trưởng, mà quý tại có đến nay thiên hạ chi tốt, ý tứ của những lời này là quản lý quốc gia, không quan tâm phát huy một mình ngươi sở trường, đáng quý chính là hấp thu thiên hạ mỹ đức người. Đồng dạng đạo lý, quản lý địa phương lúc cũng muốn ghi nhớ không cần bản thân trưởng, việc phải tự làm, mà là muốn hợp lý lựa chọn hấp thu nhân tài, nhiều khi đây chính là văn chỉ cùng võ công khác biệt lớn nhất. Tuế An thư viện, Lý Ngạn chạm trên bục giảng, phía dưới là Tuế An ba kỳ học viên. Tuế An hai kỳ, Từ Ninh, Trương Thanh, Lăng Trấn, Đoàn Cảnh Ở, Sai Tiến, Sử Văn Cung, Lý Ứng, Loan Đình Ngọc, Tần Minh, Đỗ Hưng, Tuế An ba kỳ, Nô Dụng, Chu Đồng, Bùi Tuyên, Tiêu Đĩnh, Mạnh Hằng, Trần Đạt, Tôn Lập, Tôn Tân, Giải Trân, Giải Bảo, hai kỳ cùng ba kỳ là đồng thời quyết định, mỗi đám đều là 10 người, thay nhau đến trường, lại thêm thỉnh thoảng trở về học bổ túc tăng cường Tuế An đồng thời, còn có đang chuẩn bị dựa theo công lao tuyển nhập Tuế An bốn kỳ, những học sinh này không chỉ có là phải lập tức giành thiên hạ, càng phải dưới ngựa trị thiên hạ. Mà cái sau hiển nhiên muốn đầu nhập càng nhiều tâm huyết, cho nên Lý Ngạn vị này tốt làm nhân sư viện trưởng, cũng dạy đến càng thêm chăm chú, khi đi học đều không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Bất quá lần này, hắn chủ động phá một lần lệ, giảng đến một nửa, để quyển sách xuống, đối với phía dưới học sinh nói theo ta ra ngoài, nên một vị lão hữu. Nô Dụng lông mày khẽ nhúc đích, trước hết nhất kịp phản ứng, những người khác đầu tiên là không rõ đã, khi nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia bước vào thư viện, mới vui mừng quá đỗi. Quen thuộc thư viện, người quen thuộc, song phương mặt giãn ra, nói ra ân cần thăm hỏi, ta trở về. Hoan nên về nhà. Đạp Sơn Hà kết thúc, kính thỉnh chờ mong quyển kế tiếp Long Xà khởi lục. Chương 815, Tống Giang, ta muốn tiếp tế hảo hán, nhưng triều đình không phát tiền lương làm sao bây giờ? Rất cấp bách. Một, chương 815, Tống Giang, ta muốn tiếp tế hảo hán, nhưng triều đình không phát tiền lương làm sao bây giờ? Rất cấp bách. Một, chương 815, Tống Giang, ta muốn tiếp tế hảo hán, nhưng triều đình không phát tiền lương làm sao bây giờ? Rất cấp bách. Vận Thành huyện. Tống Giang nội trạch. Tống Giang tại trước gương chỉnh ngay ngắn quần áo, đen nhánh trên khuôn mặt lộ ra hài lòng cùng chờ mong, sau lưng trắng đoan Tống Thanh cũng cười nói, huynh trưởng rốt cục tập quan, muốn tiếp nhận phụ thân việc cần làm, nhập nha môn làm việc. Tống Giang cười nói, chủ yếu là có thể đền đáp triều đình, trông mong có thể được một cái tương lai bạn rằng, làm vinh dự ta Tống thị cạnh cửa. Tống Thanh lòng tin 10 phần địa nói, là huynh trưởng nói, nhất định có thể. Cái gọi là làm bằng sắt nha môn, dòng nước quan đại Tống quan viên địa phương đều là mấy năm một nhiệm kỳ, nhưng trong nha môn lại từ, lại là thời gian lâu không đổi, thậm chí huynh trung đệ cấp, phụ chết tử kế. Tống Giang sau đó chỗ đảm nhiệm áp tư trước, chính là phụ trách hồ sơ vụ án chỉnh lý chữ nhật bí tiểu lại, mặc dù bị sĩ phu giai tầng xem thường, nhưng dù sao thuộc về triều đình, mà lại các nơi trong nha môn, lại tư số lượng muốn vượt xa quan viên, cũng là những người này đại biểu cho quan phủ cùng bách tính liên hệ, lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Không nói những cái khác, tại quần áo mặc vào, Tống Giang trở thành áp tư sau, liền có thể mặc màu đen trường sam, kết một cây thật dài nho thao dây thắt lưng, chân đạp trứng hoa, mà bách tính bình thường chỉ có thể mặc áo ngắn, đạp cao băng giày, loại này khác nhau liền đã chú định giai cấp rõ ràng. Bất quá Tống Giang bản nhân cao hứng nhất, cũng không phải có thể mặc đến so bách tính bình thường tốt, mà là hắn có cơ hội mượn nhờ lại tư chức trách, kết bạn tam giáo cửu lưu, kết giao nhiều bằng hữu, lại có thể mở ra sở trường, tương lai có lẽ có làm quan cơ hội. Phải biết thư lại tại đảm nhiệm chức vụ nhất định niên hạn sau, trải qua khảo hạch, cũng có thể đạt được thăng cấp làm quan đề bạn, mặc dù số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Cho nên hắn mặc hoàn tất sau, một đường nện bước phóng khoáng bộ pháp, hướng chính đường mà đi, đi bái biệt phụ thân của mình. Tống phụ ngồi tại trong đường trên ghế, nhìn xem vị này tinh thần phân chấn hắc nhi con đi đến, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, con ta chí khí hiên ngang, quả nhiên là trưởng thành. Tất cả đều là phụ thân giáo dưỡng tri ân, về sau trong nhà sự vụ nên do Hải Nhi gánh vác, xin mời phụ thân bảo dưỡng tuổi thọ liền tốt. Tống Giang lập tức đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, cho phụ thân dập đầu, hắn là tam lang, phía trước hai cái ca ca đã qua đời, phụ thân niên kỷ lại lớn, ấu đệ Tống Thanh còn nhỏ, mình đương nhiên chính là trụ cột, chống đỡ lấy toàn bộ nhà. Tống phụ phủ cần cười nói, tốt, ngươi tính tình trầm ổn, vi phụ cũng không có cái gì chiếu cố, ngày đầu tiên làm việc, sớm đi đi nha môn, đem túi tiền này mang lên đi. Tống Giang tiếp nhận, thoáng một tước lượng, cũng có chút kinh ngạc, phụ thân, trong này số lượng. Hài Nhi không dùng đến nhiều như vậy đi, hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, lại yêu thích suy nghĩ, đã học được không ít là lại kỹ xảo, đương nhiên biết chuẩn bị tốt hơn dưới tác dụng, nhưng mình vừa mới làm việc, liền lập tức mang nặng như vậy điện túi tiền, tựa hồ quá khoa trương. Tống phụ khẽ thở dài nói, lúc này không thể so với ngày xưa. Ngươi làm người trưởng nghĩa, gặp phải chuyện bất bình lúc lại ưu thích quản một chút, tại nha môn không tốt thường thường về nhà, hay là cầm dự bị đi. Tống Giang trong lòng quái dị, không dám chối từ, là hết thảy thu thập thỏa đáng. Tống Giang cáo biệt phụ thân cùng đệ đệ, tôi tớ dắt tới một thất cùng hắn thân cao tương đối xứng đôi ngựa thấp, chở mình lên ngựa, hướng về vận thành huyện nha môn mà đi. Lúc trước hắn sớm đi báo qua đến, làm tốt thủ tục, lại thêm Tống phụ cũng là ở bên trong làm việc, tự nhiên là quen thuộc, không có cái gì xa lạ đạo lý, nhưng các loại tới gần nha môn, đã thấy tiền phương ô mênh mông vây quanh một đám người, cứ như vậy đứng thẳng, thẳng tắp trừng mắt bên trong, cũng không ồn ào, mặc còn không phải bách tính bình thường nhưng so sánh. Tống Giang nhíu mày, tung người xuống ngựa, đối với một vị đồng dạng đang nhìn náo nhiệt hắn tử khỏe mạnh nói vị huynh đài này, xin hỏi nha môn trước là chuyện gì xảy ra? Lấy củi thôi, các nơi đều là như vậy, còn có thể sao? Hán tử kia đầu tiên là thuận miệng trả lời, sau đó nhìn một chút Tống Giang giả dạng, tiểu huynh đệ hẳn là cũng là nha môn quan lại. Tống Giang gặp hắn dáng người cường tráng, khí chất xuất chúng, lập tức chắp tay nói, tại hạ Tống Giang, tự công minh, hôm nay mới vừa tới nha môn làm việc, đảm nhiệm áp tư trước, không biết tên họ đại danh. Hán tử gặp hắn thần thái nhiệt tình, cũng là ôm quyền hoàn lễ, tại hạ Tôn Nguyên, không có tên chữ, tiểu huynh đệ thân là áp tư, an cũng là công lương, lại có thể như vậy đối đãi với chúng ta bực này bình dân bách tính, ngược lại là khó được. Tống Giang cười nói, ta chính là lại tư, cũng chỉ là chức vụ, giao là bạn, giảng chính là nghĩa, cùng cái khác hạ kiện. Tôn huynh ăn nói bất phàm, ta vừa gặp đã cảm mến, giờ ngọ hướng Tuê An tiểu lâu nâng ly một trận như thế nào? Tôn Nguyên khen, khá lắm giao hữu giáo trình, hôm nay có thể giao cho các hạ bằng hữu như vậy, cháu ta nào đó liền chuyến đi này không tệ, nhưng này Tuê An tiểu lâu thế nhưng là phản lâu nội tình, nhiều người gấp, ta vẫn là không đi đụng phần kia náo nhiệt. Tống Giang nghe vậy lông mày khẽ nhúc đích, quan sát tỉ mỉ một chút Tôn Nguyên, xin mời Tôn huynh yên tâm, ta cùng nơi đó trưởng quỹ quen thuộc, nhất định có thể có cái vị trí tốt để cho ngươi ta tận hứng. Tôn Nguyên ha ha cười một tiếng, vậy ta liền không từ chối, giờ ngọ tiểu lâu gặp. Tống Giang ôm quyền, đưa mắt nhìn Tôn Nguyên rời đi, giao cho một cái bạn mới, trong lòng hết sức cao hứng, nhưng chuyển hướng nha môn sau, trên mặt đen dáng tươi cười lại dần dần biến mất. Nha môn thiếu tuổi, thế mà tại ta Vận Thành. Vận Thành huyện thuộc về Tề Châu, cái niên đại này tế nước thông suốt, thủy vận đại hưng, là kinh đông tây lộ phát đạt nhất địa vực một trong. Tống thị không nhỏ gia nghiệp, liền từ hắn tổ phụ bắt đầu tích lũy, hai đời lại tư liền thành trong huyện có chút mặt mũi nhân vật, nơi này chất béo có thể thấy được lổn đốn. Hiện tại nha môn thế mà nào thiếu tuổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Ước lượng bên hông túi tiền, Tống Giang ngược lại là minh bạch phụ thân tại sao phải có chỗ chuẩn bị, trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Nhưng cân nhắc đến trước đây không lâu hắn đến nha môn làm thủ tục lúc, cũng không có ngăn ở cửa ra vào muốn tiền lương tình huống, có lẽ không lâu nữa trên dưới bổng lộc đều sẽ phát lại bổ sung, hắn lại tỉnh lại, đi vào nha môn. Hướng Hàn Chi huyện Bần An, gặp qua lúc chủ bộ, gặp qua đặng đô đầu Tống Áp Ti tuổi trẻ tài cao a. Có người của phụ thân mạch, mưa dầm thấm đất học tập, từ nhỏ cùng các loại người liên hệ kinh nghiệm, Tống Giang thích ứng hoàn cảnh tốc độ cực nhanh, tham viếng thượng quan sau, phi tốc tiến vào trạng thái làm việc. Để hắn cảm thấy nhức đầu là, trong nha môn văn thư so trong tưởng tượng muốn thêm không ít, tựa hồ đã tổn chữ không ít thời gian. Hết lần này tới lần khác mặt khác lại tư đều không có để ý tới, huyện lệnh huyện ý các loại quan viên cũng không có hỏi đến, nhưng bây giờ hắn tiếp tay, nếu như tương lai thật đã xảy ra chuyện gì, khẳng định là lưng mình hắc qua, cho nên những này vẫn là phải xử lý tốt. Một buổi sáng làm việc kết thúc, Tống Giang sau khi đứng dậy, hoạt động một chút đau bước nhức cánh tay, nện bước cung kính bước nhỏ đi ra ngoài, trên đường đi không ngừng chào hỏi đồng liêu, sau đó ra nha môn, cưỡi ngựa hướng Tuê An tiểu lâu mà đi. Vận Thành huyện cũng không nhỏ, tại Sơn Đông thuộc về tương đối phồn hoa châu huyện, tòa này Tuê An tiểu lâu cũng chính là năm trước nhận đầu xuống tới, vẹn vẹn khai trương hơn một tháng, liền tân khách đầy ghế, sinh ý cực kỳ thịnh vượng. Tống phụ đã sớm nghe ngóng rõ ràng, tại mở cửa trước liền nhờ người định xong ghế, mặc dù là tại trong hành lang mà không phải phòng, nhưng Tống Giang ưa thích đại đường náo nhiệt bầu không khí, ngược lại là cảm thấy coi như không tệ, vừa vặn lần này xin mời hảo hán uống rượu. Đến Tuê An tiểu lâu khu phố, người lưu lượng rõ ràng lớn lên, Tống Giang ánh mắt bốn chỗ nhìn qua, rất nhanh tại bên đường phát hiện Tôn Nguyên. Chương 815, Tống Giang, ta muốn tiếp tế hảo hán, nhưng triều đình không phát tiền lương làm sao bây giờ? Rất cấp bách. 2, chương 815, Tống Giang, ta muốn tiếp tế hảo hán, nhưng triều đình không phát tiền lương làm sao bây giờ? Rất cấp bách. 2, Tôn Nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất, đánh ra bốn chỗ người đi đường qua lại, một bộ người nhàn rỗi bộ dáng, nhìn thấy Tống Giang chào hỏi, đứng dậy sau, lại lộ ra một cỗ hung hãn giang hồ khí. Hai người tiến vào tử lâu, Tống Giang tìm tới trưởng quỹ, báo lên Tống phụ danh hảo, đợi nửa ngày, tại gã sai vặt dẫn đường bên dưới, đến gần cửa sổ bên cạnh cái bàn tọa hạ. Hắn từ trước đến nay không keo kiệt tiền tài, thức ăn ngon từng cái lên, đồng thời cố ý đối với Diệu tiến sĩ phân phó nói, ấm hai ấm phụ kiến vân. Diệu tiến sĩ nói thỉnh khách nhân chờ một chút. Tôn Nguyên lộ ra vẻ tò mò, cái này Tuê An tiểu lâu nguyên thân là biện lương 72 nhà chính cửa hàng đứng đầu phản lâu, nổi danh rượu xác nhận cùng chỉ cùng lông mày thọ đi. Tống Giang cười nói, Tôn huynh có chỗ không biết, nguyên lai đúng là như vậy, nhưng từ khi đại danh phủ Tuê An tiểu lâu mở tiệc chiêu đãi hương quân thân thuộc, có vị tài nữ đem chân tàng rượu ngon kiếm kiếp sống lấy ra chia sẻ, về sau Lâm Nghĩa Dung đem đổi tên là Phục Yến Vân làm ăn mừng, bây giờ đã là Tuê An tiểu lâu chiêu bài rượu ngon. Tôn Nguyên cảm thán nói, thì ra là thế, vẹn vẹn là rượu này tên, coi như uống cạn một chén lớn. Đợi đến rượu tiến sĩ ấm rượu ngon, hai người chạm cốc, làm nâng ly cạn chén bên trong, quan hệ của song phương rất nhanh trở nên rất quen đứng lên. Tống Giang hỏi, Tôn huynh là kinh kỳ người? Tôn Nguyên thở dài, cái gì kinh kỳ, từ khi quan gia hướng nam chạy trốn đến Kim Lăng, chúng ta Hà Nam lại xem như cái gì kinh kỳ, hiện tại chiến loạn liên tục, không quá bình a. Tống Giang nhíu mày, cái kia chiếm cứ Tây Kinh Dương Tặc, còn không có bị tiếu gì à? Tôn Nguyên nghiêng qua hắn một chút, Tống tiểu huynh đệ lời này có thể tuyệt đối đừng đi Hà Nam nói, hiện tại vị kia thế nhưng là được xưng là Trương Thần Tiên, đã mấy lần đánh bại quan binh vây quét, còn cùng quan Trung Vũ tướng quân kết minh, thế lực càng lúc càng lớn. Tống Giang sầm mặt lại, có gì không thể nói, kỳ thế lại lớn, cũng bất quá là loạn thần tặc tử, vô quân vô phụ, át gặp thiên khiển. Ta Tống Mỗ người từ nhỏ cũng là tập được quân đồng, nếu là được cơ hội, ổn thỏa tận trung báo quốc, tiêu diệt phỉ tặc. Tôn Nguyên lắc đầu, Tống tiểu huynh đệ là Tể Châu người địa phương đi. Bây giờ coi như Thái Bình, cũng chính là Hà Bắc, Sơn Đông cùng Giang Nam, các nơi khác đều loạn, nên nếu là ở nơi khác cầu sinh sống, chỉ sợ cũng sẽ không giống như vậy cái nhìn. Cũng được, Tống tiểu huynh đệ là người trong quan phủ, lão hán ta không nên nói những này đến thị, làm. Tống Giang cũng thu liễm cảm xúc, tiếp tục cạn ly. Hai người uống đến rượu hàm hai nóng, lần này là Tôn Nguyên chủ động mở miệng, tha thứ ta mạo muội, không biết Tống tiểu huynh đệ có thể nhận biết Lương Sơn Bạc người. Lương Sơn Bạc ngay tại Vận Thành huyện bên cạnh, có một nửa lệ thuộc vào Tề Châu, Tống Giang đối với cái này ngược lại không tỉ ý, thoáng hạ giọng nói, như sấm bên tai, chỉ là vô duyên nhìn thấy, Tôn huynh chẳng lẽ là muốn ném Lương Sơn. Tôn Nguyên hừ một tiếng, hiện tại Lương Sơn không thể so với tiền nhiệm La trại chủ tại vị thời điểm, sợ là chướng mắt chúng ta người trong giang hồ. Tống Giang giật mình, Tôn huynh đầy người anh hùng khí, là tốt hán tử, Lương Sơn sao lại bỏ lỡ ngươi như vậy nhân tài. Tôn Nguyên ha ha cười một tiếng, không dối gạt Tống tiểu huynh đệ, ta tại Hà Nam một vùng cũng có chút danh khí, người đưa ngoại hiệu núi Dạ Xoa nguyên lai thượng lương núi lời nói, nhất định là có thể lăn lộn cái số ghế. Nhưng bây giờ chỗ ấy nhiều quy củ rất, cái này không cho phép làm, cái kia không cho phép làm, thật muốn nghe bọn hắn, ra chuyển tay nghề đều muốn gây mất, ta là chịu không nổi cấp độ kia câu thúc, mới không muốn lên núi. Tống Giang giật mình, đó thật là đáng tiếc. Tôn Nguyên lại thủ bay xuống, Lương Sơn quy củ chịu không nổi, mua bán vẫn phải làm, nhất là bây giờ thông qua Lương Sơn, còn có thể mua được Yến Vân Hảo Vận. Tống Giang kỳ nói, Tôn huynh sao không đi Thương Châu đâu, nơi đó không phải mở hộ thị các trận à? Tôn Nguyên cười nạo, Tống tiểu huynh đệ cái này có chỗ không biết đi, Thương Châu các trận là lừa gạt triều đình, chân chính muốn cùng Yến Vân liên hệ, đi Lương Sơn con đường chuẩn không sai. Thì ra là thế. Tống Giang cười khan một tiếng, có chút xa xút. Hôm nay là hắn ngày đầu tiên chính thức làm việc, nhưng vô luận là nha môn chứng kiến hết thảy, hay là giang hồ hảo hán trong miệng lời nói, đều cùng mình trong lòng triều đình rất khác nhau, đông cảm thấy khí muộn, ngửa đầu uống rượu, bác lỗ phạm biên, gian thần đương đạo, thiên hạ khi nào có thể an bình à? Một chén liệt tiểu vào trong bụng, Tống Giang nhấc nhấc thần, nếu Tôn huynh muốn tìm Lương Sơn hảo hán, Tống Mỗ là Tể Châu người địa phương, tất nhiên là không có không giúp đỡ đạo lý, xin đợi mấy ngày, ta định là Tôn huynh đáp cầu gián mối. Tôn Nguyên ôm quyền nói, người khác nói lời này, ta là không dám dễ tin, Tống tiểu huynh đệ lại là người tài ba, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Bất quá ta mấy ngày nay chưa chắc tại trong huyện thành, ngược lại là nữ nhi của ta cùng con rể sẽ đến, Tống tiểu huynh đệ nếu là có tin chính xác, có thể mang cho bọn hắn. Tốt. Hai người lưu lại tương thông tin phương thức, cơm nước no nê, Tống Giang trả tiền cơm, tạm biệt Tôn Nguyên, một lần nữa trở lại nha môn, bắt đầu cùng với những cái khác lại từ bắt chuyện đứng lên. Đừng nói nữa, thiếu trọn vẹn 3 tháng, nếu không mọi người sao lại đứng tại cửa nha môn. Tháng sau đồng lộc đều chưa chắc có, trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ, sinh kế đều gian nan. Ai u, này làm sao có ý tốt. Tống Áp Ti thật sự là người tốt, đáng tiếc tới không phải lúc à, nếu là sớm nửa năm, không đến mức như vậy Lương Sơn con đường, Tống Áp Ti đây cũng là hỏi đúng người, không có gì tốt để ý, hiện tại cái kia đinh trại chủ truy nã bố cáo đều chết bỏ, triều đình đã không muốn truy cứu. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Tống Giang không chỉ có cùng nha môn trên dưới lại tư đánh tốt quan hệ, còn thấy được cái gì gọi là lòng người lưu động, vẹn vẹn là có thể cùng Lương Sơn dính líu quan hệ liền có mười mấy người, các loại con đường đều có. Chắc không được Tôn huynh trước đó tại nha môn ngoại quan xem xét, nguyên lai muốn liên lạc với một tổ phỉ tặc, tìm quan lại thật là hữu hiệu nhất biện pháp. Tống Giang thời gian dần trôi qua cũng đã quen, căn cứ mấy ngày này tiếp xúc, tìm tới chủ bộ Thời Văn Bân, cung kính dâng lên tiền tài, xin mời lúc chủ bộ chỉ điểm một con đường sáng. Thời Văn Bân đối với tiền tài thấy không phải rất nặng, ngược lại là xem kỹ vị này mặt đen lang quân, lộ ra chút vẻ ấn thưởng, nhắc nhở nói, Tống Áp Ti, ngươi mặc dù làm việc không lâu, lại là cái quan lại có tài, bản quan là rất xem trọng ngươi, cái này Lương Sơn trùng quy là nơi thị phi, không cần tới quá nhiều vãng lai. Tống Giang cảm nhận được vị thủ trưởng này hảo ý, khẩn thiết điệu nói, đa tạ lúc chủ bộ quan tâm, Tống Giang cũng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, cũng không phải là cùng Lương Sơn trực tiếp tới. Hướng Thời Văn Bân nghe vậy gật gật đầu, từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, đưa tới, nếu như thế, ngươi cầm tấm lệnh bài này đi Tây Hạng võ quán, sau khi tiến vào tự nhiên có Lương Sơn người tiếp đãi, vật này chất quý, sử dụng hết đằng sau đem lệnh bài trả lại. Đa tạ lúc chủ bộ. Tống Giang ngơ ngác tiếp nhận, Lương Sơn tại trong huyện Quang Minh chính đại thiết lập cơ quan, lệnh bài đều phát đến huyện nha chủ bộ trong tay, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng vô luận như thế nào, Tôn Nguyên xin nhờ sự tình cuối cùng là làm thành, Tống Giang trong lòng hay là vui sướng, thẳng đến hắn đi ra nha môn, sờ lên khô quắt túi tiền, dáng tươi cười mới trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra vẻ mờ mịt, lúc này mới mấy ngày, bạc của ta liền dùng hết. Đồng lộc không phát, đền đáp khó được. Chỉ có thể về nhà tiếp tục hỏi phụ thân đòi tiền a. Cảm tạ thư hữu, thư hữu 140628165122634 bản thượng, cảm tạ thư hữu hơi thở long ảnh trong nhân thế có bách mị ngàn hồng không linh tung, chu 20 vì ngươi chờ đợi 545 quân dày titan sách tư tê hí đỡ rừng có loại nước trái cây dây hạt la nghiên cứu áo trong tòa tháp Phật tư bồi lâm hình chỉ gió xính mưa cháo gạo công tức ị hàn lạc hà thu thủy trời thư hữu 20220120090555975 khen thưởng. cảm tạ thư hữu vì ngươi chờ đợi 545 la nghiên cứu áo trong tòa tháp Phật tư khen thưởng. Chương 816, Tống Giang, bên cạnh ta thật sự là nhân tài Đông Đô Ca. 1. Chương 816, Tống Giang, bên cạnh ta thật sự là nhân tài Đông Đô Ca. 1. Chương 816, Tống Giang, bên cạnh ta thật sự là nhân tài Đông Đô Ca. Đa tạ phụ thân. Tại băng lãnh hiện thực trước mặt, nguyên bản chuẩn bị trở thành trong nhà trụ cột Tống Giang, cuối cùng biến thành một tên quang binh ăn bám tộc. Về nhà bái kiến Tống phụ đằng sau, bên hông túi tiền một lần nữa phồng lên, Tống Giang lúc này mới mang theo Thời Văn Bân mượn cho lệnh bài, hướng phía huyện thành tây ngõ hẻm mà đi. Tiến vào ngõ nhỏ lại cưỡi một đoạn đường, tại cơ hồ là chỗ sâu nhất địa phương, mới nghe được đều nhịp thanh âm từ một tòa trong sân rộng truyền đến. Đúng, a, đúng, a, xếp hàng, bày trận. Tòa này võ quán tựa hồ học viên không ít ta, xây dựng tòa đáng thật địa thấp, tại vận thành nội ngã vậy mà không biết Tống Giang lông mày giơ lên. Hắn từ nhỏ đã là tốt tập côn đồng hạng người, đã từng còn muốn mộ danh đi kinh trung ngự quyền quán bái sư học nghệ, đáng tiếc từ khi hai cái minh trưởng sau khi mất đi, làm tam lang mình đương nhiên liền muốn tận hiếu tại Tống phụ trước người, không tiện đi xa, nhưng quê quán trong huyện thành có dạng này võ quán, hắn lại hoàn toàn không biết, đã nói lên đối phương căn bản không có tuyên truyền. Là Lương Sơn hảo hán căn cứ a. Giá. Nghĩ đến uy phong lẫm lẫm Lương Sơn hán tử, Tống Giang trong lòng nóng lên, thúc vào bụng ngựa, ngựa thấp thì tâm không cam tình không nguyện mở ra móng, rốt cục đi tới võ quán cửa chính. Ngẩng đầu nhìn lại, bảng hiệu kia làm hắn bừng tỉnh đại ngộ, Hương Vũ Dũng quán, nguyên lai là Hương Quân sáng tạo làm võ quán a. Chắc không được có thể ở chỗ này liên lạc đến Lương Sơn hảo hán năm ngoái Liêu Quốc xâm lấn lúc, Lương Sơn hảo hán lên phía bắc, cùng Hương Quân cùng một chỗ tại chống lại Bắc Lỗ, cuối cùng tại khôi phục Kiến Vân trong quá trình, lập xuống công lao hán mã. Tại Tống Giang xem ra, triều đình chính là bởi vì cái này mới có thể khoan hồng độ lượng, đồng dạng trong nha môn các quan lại cùng Lương Sơn vắng lai, cũng không có quá cố kỵ, cũng nên là phương diện này nguyên nhân. Hán tung người xuống ngựa, lấy ra lệnh bài, tiến lên tiếp. Võ quán trước cửa đứng thẳng hai cái hán tử, nghiệm lệnh bài, lại quan sát một chút Tống Giang, nhìn xem hắn lại tư giả dạng, nghiêm nhiên một bộ thành thói quen bộ dáng, các hạ cầm chính là tụ nghĩa làm cho, mời theo chúng ta tới. Đi vào võ quán sau, Tống Giang bị dẫn vào đại sảnh, dâng trà chờ đợi một khắc đồng hồ tả hữu, chỉ thấy một cái hán tử khôi ngô đi đến, ôn quyền nói, tại hạ chúc hổ, chính là vận thành phân quán giáo đầu, không biết khách nhân là. Tống Giang cười hoàn lễ, tại hạ Tống Giang, thẹn là trong huyện Áp Tư, có một bạn bè mến đã lâu Lương Sơn uy danh, đến tiến sau chuyên tới để bái phòng. Chúc hổ nghe nhiều ta có một người bạn, đối với những quan lại này buồn cười hành vi có chút khinh thường, thản nhiên nói, đã có tụ nghĩa làm cho, chính là Lương Sơn quý khách, xin mời Tống Áp đi. Bằng hữu chờ một chút, không quá ba ngày, Lương Sơn bên trong liền có chuyên môn tiếp đãi đầu lĩnh đến đây, tới hội đàm. Đa tạ Tống Giang biết đối phương hiểu lầm, vừa định giải thích, chúc hổ đã chuẩn bị rời đi, ta thân là giáo đầu, còn có chức vụ tại thân, liền không nhiều bồi, chúng ta Hương Vũ Dung quán quảng nạp các phương hiện tại, Tống Áp Ti cũng có thể tùy tiện tham quan. Đây không thể nghi ngờ là lệnh đuổi khách, Tống Giang là đối phương trong giọng nói mấy phần oán hận chi khí cảm thấy kỳ quái, đồng thời cũng cười nói, chẳng dám xin vậy, vậy ta ngay tại bên trong võ quán học tập một hai. Chúc hổ nhìn một chút tên ra mặt dày này đen lang quân, không tiếp tục để ý, hướng trên luyện võ tràng đi đến. Tống Giang cũng không thèm để ý, thật dạng này thoải mái đi theo, một đường đi vào bên sân quan sát. Đúng, a. Hắn rất nhanh phát hiện, cùng truyền thống võ quán, để học viên rèn luyện khí lực, lớn mạnh khí huyết phương pháp khác biệt, tòa này Hương Vũ Dũng trong quán học viên, càng thêm chú trọng giữa lẫn nhau tiến lên cùng phối hợp. Ngược lại là càng giống trong quân đường lối, là từ Hương Quân trên thân học được a. So sánh với ta thấy quân đội vùng ven huấn luyện, nhân số chỗ này mặc dù chỉ có 200-300 người, lại muốn sĩ khí dâng cao được nhiều a. Làm một vị vận thành huyện người, có thể nhìn thấy trong thành có dạng này võ quán huấn luyện học viên, Tống Giang trong lòng là vui mừng. Bởi vì chính như Tôn Nguyên lời nói, bên ngoài rất không yên ổn, vạn nhất Sơn Đông cũng phát sinh tặc nhân phạm thượng làm loạn sự tình, có dạng này đội ngũ tại, không thể nghi ngờ có thể bảo hộ gia viên không nhận tặc binh quấy nhiễu. Nhưng làm một vị nha môn Áp Tư, nhìn thấy một cái ở ngõ sâu bên trong võ quán, thế mà dạng này huấn luyện, Tống Giang trong lòng lại ẩn ẩn có chút sầu lo. Nếu như vậy võ quán không chỉ một chỗ, các địa châu huyện nhân viên cùng nhau tụ tập lại, nếu như có mang ý đồ không tốt, cái kia uy hiếp trình độ liền xa xa không phải đám mối hợp tặc phỉ có thể so. Hết lần này tới lần khác đây cũng là trong huyện chủ bộ đề cử địa phương, kết nối lại tư đều mở một con mắt nhắm một con, hắn còn có thể nói cái gì đó. Đang chìm ngâm lấy, Tống Giang liếc mắt, chỉ thấy hai bóng người từ sau đường đi ra, đều là người mặc trắng la áo dài, văn khí mười phần. So sánh với Trúc Hổ hai đầu lông mày có cố căm giận chi sắc, hắn ngược lại là càng xem trọng hai vị này khí chất tiêu sái văn sĩ, mừng rỡ, lại đến kết giao bằng hữu thời điểm, lập tức nên đón tiếp lấy, chủ động ôm quyền nói, tại hạ Tống Giang, chữ Công Minh, vận thành huyện Áp Tư, gặp qua hai vị tú tài. Tiểu sinh Tiêu Nhượng, tiểu sinh Kim Đại Kiên hai người đi được thật tốt, liền gặp được một cái mặt đen hán tử vọt đến trước mặt Vân An, nao nao, chắp tay hoàn lễ sau, thao lấy một ngụm bản địa tể châu khẩu âm nói Tống Áp Ti thứ lỗi, hai ta người đang có chuyện quan trọng, chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tống Giang không có chút nào xấu hổ, là Tống Mộ mạo muội, chỉ là gặp hai vị phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, mới nhịn không được tiến lên bắt chuyện Tống Áp Ti khách khí, cáo tử. Ai cũng thích nghe tán dương, Tiêu Nhượng cùng Kim Đại Kiên sắc thực mặt giãn ra, nhưng hiển nhiên đối với vị này nha môn Áp Tư không có hứng thú gì, khách khí chào hỏi đằng sau, liền đi ra ngoài. Tống Giang nhìn xem hai vị này thư sinh bóng lưng dần dần từng bước đi đến, thở dài, lại chuyển hướng luyện võ tràng, nhìn xem võ quán trên dưới thao luyện. Mới đầu những võ giả kia còn liên tiếp nhìn về phía đứng ở đây bên cạnh cái kia cao 6 thước hắc hán con, thời gian dần trôi qua cũng không ai để ý, phối hợp thao luyện đứng lên. Tại càng ngày càng chỉnh tề quy phạm trong động tác, Tống Giang đối với Trúc Hổ cùng đám người ô quyền, quay người đi ra ngoài. Ra võ quán, sắp trời đã tối, nếu có hai ba hảo hữu kề đầu gối nói chuyện lâu ngược lại là chuyện tốt, bây giờ lại muốn một người về trong thành trô mướn ốc xá, Tống Giang thở dài, cảm thấy rất thất lạc, hướng ngoài thành Tống gia trang vườn mà đi. Nhưng về đến nhà trước, còn chưa chờ đến tôi tớ nên ra, sắc mặt của hắn lại là khẽ biến, coi trọng mặt vết máu, sau đó chỉ thấy mấy bóng người bật ra. Tả hữu là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, nam dáng người cường tráng, biểu lộ có mấy phần chất phác, nữ tử lại là lông mày rất khắc khí, mắt lộ hung quang, ở giữa bị một cái vóc người mập lùn, máu me đầm địa hắn tử. Tống Giang đầu tiên là giật mình, sau đó tinh tế dò xét sau, chủ động mở miệng nói, thế nhưng là tôn huynh thân quyến, Tôn gia nương tử vợ chồng. Chương 816, Tống Giang, bên cạnh ta thật sự là nhân tài đông đúc a. 2, chương 816, Tống Giang, bên cạnh ta thật sự là nhân tài đông đúc a. 2, nữ tử gật đầu nói, nô gia là Tôn Nhị Đường, vị này là ta phu lang Trương Thanh, cha ta để cho chúng ta tới tìm Tống Áp Ti, trên đường gặp được chút tai họa, muốn mang lấy đồng bạn đến Tống Áp Ti trong nhà tạm lánh. Tống Giang lập tức ngồi xuống, đem vết máu lau sạch sẽ, sau đó không chút do dự địa nói, hai vị mau dẫn lấy vị huynh đệ kia tiến đến. Đi cửa sau. Ba người từ trang viên cửa sau mà vào, Tống Giang cũng không gọi hạ nhân, chính mình tự mình đi lấy thuốc trị thương. Gặp hắn không rên một tiếng bận trước bận sau, Tôn Nhị Nương cùng Trương Thanh đều lộ ra vẻ cảm kích, Tống Áp Ti cùng gia phụ chỉ là bèo nước gặp nhau, lại có thể như vậy trưởng nghĩa, đại ân đại đức, tuyệt không dám quên. Tống Giang nghiêm mặt nói, nếu là để mắt ta Tống Giang, liền tuyệt đối đừng bảo là lời như vậy. Vị huynh đệ kia thương thế như thế nào, muốn hay không xin mời lang trung? Trương Thanh chần chờ một chút, Tôn Nhị Nương ngược lại là quả quyết lắc đầu, địch nhân thế lớn, xin mời lang trung tới cửa rất có thể sẽ bại lộ tung tích của chúng ta, vị này Vương Anh huynh đệ cũng là đánh lâu hàng người, còn có thể trèo trống, đa tạ Tống Áp Ti thuốc trị thương. Tống Giang mượn ánh đèn, mới nhìn đến Trương Thanh Tôn Nhị Nương vợ chồng cứu hắn tử, thân cao thế mà so với chính mình còn thấp hơn một cái đầu, là hoàn toàn tướng ngũ đoạn, lúc này mặc dù máu me đầm địa, hôn mê bất tỉnh, nhưng hai đầu lông mày vẫn còn toát ra vài bôi lung hành, gật đầu nói, vậy thì mời ba vị an tâm ở chỗ này, nếu là có cái gì cần dùng đến Tống Mô địa phương, cứ việc phân phó. Mắt thấy Tống Giang không chút nào dây dưa dài dòng rời đi, Tôn Nhị Nương thở phào một cái, cùng Trương Thanh cùng một chỗ đem Vương Anh đỡ đến trên giường, bỏ đi áo ngoài, liền trên người mấy đạo miệng máu, bắt đầu bôi lên thuốc trị thương. Thoa thoa, chỉ nghe được thống khổ rên rỉ vang lên, ai ô ô. Điểm nhẹ a. Trương Thanh Lý đều không để ý, thậm chí còn tăng thêm lực tay, Vương Anh, ngươi cái này háo sắc thành tính đồ ngu xuẩn, đại sự suýt nữa bị ngươi hỏng, Lương Sơn những người kia làm sao không có đưa ngươi trực tiếp chém chết. Tôn Nhị Nương sắc mặt cũng khó nhìn, cái này Vương Anh mặc dù võ nghệ không tầm thường, lại là xa gia xuất thân, nửa đường thấy hơi tiền nổi máu tham, giết khách nhân, trước đó lại chứng nào tận lấy, muốn cướp giật mỹ mạo nữ tử, mới gây ra như vậy tai họa, thản nhiên nói, nghe thật muốn không có, vợ chồng ta hai cũng sẽ không lãng phí, đưa ngươi cái này khối lớn thịt ngon cắt làm thịt hoàng ngư bán, vụn mặt nhỏ thịt làm nhân bánh con bao màn đầu, đều có lộc ăn. Vương Anh nghe được sắc mặt trắng bệnh, hữu khí vô lực nói, hai vị tổ tông ấy, cũng đừng ở trên việc này làm ta sợ, ta về sau không dám. Huống chi việc này không phải nên trách Lương Sơn a, ta căn bản không có trêu chọc Lương Sơn, bọn hắn quản được so triều đình còn muốn rộng a, dựa vào cái gì a? Mới đầu hắn còn thở hổn hển, nói đến nửa câu sau ngữ tốc ngược lại là bình thường đứng lên, tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Trương Thanh nhíu mày, hắn nguyên bản tại một nhà trong chùa truyền nghề đông, về sau bởi vì một chút sinh hoạt việc vặt giết tăng nhân, một mùi lửa đốt đi chùa miếu, vào rừng làm cướp, gặp được Tôn Nhị Nương phụ thân Tôn Nguyên, bị nó đánh bại sau lại coi trọng kỳ tài có thể thu làm con rể. Về phần Tôn Nhị Nương, càng là có Tôn gia tổ truyền tay nghề, thư lệnh nói, trước đó nghe nói cái này Lương Sơn không tuân quy củ, bốn chỗ ước thúc chúng ta người trong giang hồ, còn tưởng rằng là có chỗ khoa trương, hôm nay gặp bọn họ bá đạo như vậy, đối với ngươi theo đuổi không bỏ, mới biết chỉ có hơn chứ không kém. Vương Anh tê tiếng nói, còn không phải sao? Điểm nhẹ a. Ai u, ngươi làm gì? Ba người cùng chung mối thù, Trương Thanh tay cũng thả nhẹ rất nhiều, đem vết thương sơ bộ băng bó kỹ sau, Vương Anh khôi phục mấy phần khí lực, giọng căm hận nói, thù này ta nhất định phải báo. Ta còn nhận biết một người, tên Bảo Húc, bình sinh đành phải giết người, thế nhân đem hắn so làm tang môn thần, vốn định bên trên cây khô núi vào rừng làm cướp, cũng là bị cái kia Lương Sơn đuổi đi ra, vừa vặn kéo hắn nhập bọn. Chúng ta muốn đoàn kết lại, tuyệt không thể để Lương Sơn tiếp tục phát triển an toàn, nếu không về sau nào có nửa phần tự tại. Tôn Nhị Nương gật gật đầu, Trương Thanh đột nhiên nói, ta nhìn vị kia Tống Áp Ti ngược lại là trọng nghĩa khí hảo hán tử, lại có triều đình lại viên thân phận, ngược lại là có thể cực khổ hắn giúp đỡ Vương Anh. Cao mày nói, cái này Tống Giang lại là người thế nào? Trương Thanh đơn giản giải thích một chút, Tôn Nhị Nương đột nhiên bổ nhào vào bên cửa sổ, làm thủ thế, nghiêng tai lắng nghe. Rất nhanh hai người cũng nghe đi ra bên ngoài truyền đến động tĩnh, chính là đông 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 to lớn tiếng đập cửa, một cái vang dội giọng xa xa truyền đến, trong trang có ai không? Trong trang có ai không? Không tốt, là Na Lỗ Đạt. Vương Anh kinh hãi, nghe được chính là một đường truy sát, suýt nữa đem chính mình sống sờ sờ đánh chết Lỗ Đạt. Tôn Nhị Nương cùng Trương Thanh cũng lộ ra vẻ khẩn trương, cầm binh khí. Đúng lúc này, Tống Giang chấn định thanh âm cũng cao giọng vang lên, tới. Không biết là vị nào bằng hữu, trong đêm đến thăm a. Phía sau tiếng nói chuyện, ba người liền nghe không rõ ràng, nhưng trong lòng lại là tâm thần bất định bất an, chần chờ có phải hay không muốn chạy trốn. Tôn Nhị Nương thấp giọng nói, cái này Tống Giang cùng cha ta cuối cùng chỉ là bèo nước gặp nhau, giao tình rất nhạt, có thể bước lên phong hiểm thu lưu chúng ta, đã là nghĩa khí tiến hành. Hiện tại Lương Sơn hảo hán tự thân lên cửa, đây chính là ngay cả quan phủ cũng phải làm cho thượng tam phần. Gần đây những này sơn đông địa chủ hảo cường nhất là e ngại, chúng ta hay là đi thôi. Trương Thanh lại lắc đầu nói, Vương Anh thương như vậy nặng, Lương Sơn lại người đông thế mạnh, tiến thối có độ, chúng ta nếu như tùy tiện ra ngoài, chỉ sợ càng chạy không thoát, chỉ có thể đánh cược một keo vị này Tống Công Minh, thật là một vị nhiệt tình vì lợi ích trung hào hán tử. Vương Anh rảo nha nói, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn, lão tử tuyệt sẽ không hướng Lương Sơn túi đầu. Ngay tại ba người mắt lộ ra sắc khí, giữ lực mà chờ lúc, động tĩnh bên ngoài lại biến mất, chưa tới nửa ngày, một đạo không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên, có người tới ngoài phòng nói ba vị hào hán, là ta, Tống Giang. Ba người vẫn như cũ cảnh giác, nhìn xem Tống Giang đẩy cửa vào, Trương Thanh hỏi, Tống Áp Ti là thế nào để đám người kia rút đi? Tống Giang nói, nhắc tới cũng không khó, ta đem tụ nghĩa làm cho bọn hắn liền rút lui tụ nghĩa làm cho. Ba người khẽ giật mình, Tôn Nhị Nương càng là ngạc nhiên nói, Tống Áp Ti như biết, đây là Lương Sơn thả cho các châu huyện bằng chứng, số lượng rất là thưa thớt, bao nhiêu giang hồ hảo hán mong mà không được, ngươi có thể được tới này mai lệnh bài chỉ sợ cũng là không dễ, liền như vậy trực tiếp cho bọn hắn. Tống Giang giờ mới hiểu được vì cái gì Thời Văn Bân cường điệu lệnh bài chân quý, để hắn sau khi dùng xong trả lại, trong lòng trầm xuống, biết chỉ sợ khó mà hướng lên tư bằng giao. Nhưng xe đến trước núi ác có đường, hắn cũng không hối hận, trên mặt càng không có lộ ra khó xử, vẫn như cũ cười nói, cái kia vốn là ta làm lệnh tôn cầu tới, hiện tại quy về nguyên chủ Lương Sơn, cũng là nhẹ nhõm. Chúng chi còn có cái gì so với ba vị an nguy càng quan trọng hơn đâu. Ba người nhìn xem vị này quanh thân tựa như tỏa sáng mặt đen tiểu lại, không khỏi lộ ra động dung, liếc nhau, Tôn Nhị Nương vợ chồng lập tức dịu lấy Vương Anh, cùng một chỗ cúi đầu cong xuống, đa tạ công minh, ca ca đại ân. Đây cũng là làm cái gì? Tống Giang vội vàng vươn tay, đem ba người đỡ dậy, hết thể như nước chảy mây trôi, quen thuộc đến tựa như đây mới là hắn nên có phong cách, mau mau xin đứng lên. Mau mau xin đứng lên a. Chương 817, rất ích hỉ, e sợ cho phái công không làm tần vương, 1, chương 817, rất ích hỉ. E sợ cho phái công không làm tần vương, 1, chương 817, dân ích hỉ, e sợ cho phái công không làm tần vương vì cái dâm tặc, thế mà đem tụ nghĩa làm cho đều cho buông tha, cố chấp nghĩa khí giang hồ. Lương Sơn tụ nghĩa trong đường, Đinh Nhuận bước lệnh bài, nghe được Lỗ Đạt sau khi trở về bẩm báo, thản nhiên nói, bất quá cái này Vương Anh ngược lại là thật khó khăn giết, thế mà có thể tránh thoát ba lần đuổi bắt. Cũng được, liền để hắn sống thêm một thời gian, bao quát cái kia núi Dạ Xoa Tôn Nguyên một nhà, bọn hắn đều không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua sơn đồng, mà là có mục đích riêng, đến lúc đó một mẹ hốt gọn. Ngồi tại hạ thủ Phàn Thụy hừ lạnh nói, Tôn Nguyên cho là mình giấu rất sâu, kỳ thật chúng ta đã sớm biết, hắn đầu phục Lạc Dương Trương Tiên, bây giờ Tây Hạ chiến sự bình phục, Tây quân muốn trở về, Trương Tiên dựa vào vài tay tà đạo chi thuật, có thể đánh bại không có chút nào sĩ khí quân đội vùng ven, cũng tuyệt đối không phải Bắc quân đối thủ, người này cũng là thông minh, thấy tình thế không ổn, liền muốn tránh đi Hà Nam mảnh kia binh kỳ chi địa, đưa tay ngã vào chúng ta Sơn Đông đến. Thạch Tú sát ý tất lộ, địa phương khác chúng ta ngoài tầm tay với, dám đến Sơn Đông náo sự, để vị này trùng đồng đạo nhân chết không có chỗ chôn. Lưu Đường nói, chúng ta cũng có thể tiên hạ thủ vi cường, thiết lập ván cục dụ thật sâu nhập, lại nhất cử diệt chi. Đinh Nhuận nhìn chung quanh tả hữu, từng cái đầu lĩnh theo thứ tự phát biểu đạt cái nhìn của mình. Lúc này tụ nghĩa công đường đã có hơn 30 số ghế, một phần là theo hắn lên phía Bắc Kiến Vân, cùng Liêu quân chính diện giao phong qua đầu lĩnh, một bộ phận khác là xuôi Nam Kim Lăng, tại hoàng cung cùng cấm quân đối kháng qua đầu lĩnh. Đám người này có lẽ còn không có trên luân năm ngoái An Thư Viện bồi dưỡng, nhưng năng lực đã nổi bật đi ra. Chẳng qua trước mắt những chỗ ngồi này, có hơn phân nửa vị trí là trống không, bọn hắn đã sớm không cực hạn tại 800 dặm bến nước Lương Sơn, đầu lĩnh đều có nhiệm vụ. Như Lý Tuấn cùng Nguyễn Thị huynh đệ đi Thương Châu xưởng đóng tàu, như Yến Thuận, Châu Uyên, Châu Nhuận bọn người phân bố tại Sơn Đông các nơi, làm Hương Vũ Dũng quản giáo đầu, bồi dưỡng Hương quân quân dự bị nhân viên, cũng giống như Chu Quý, Chu Phú, Đỗ Thiên bọn người, cùng bộ phận quan lại vắng lai, phát ra tụ nghĩa làm cho. Dạng này tâm huyết đổ vào sau khi đi, Sơn Đông chi địa mới có bây giờ hòa bình chi thế, thì càng không cho phép loại kia thụ thiên hạ phỉ nhổ tặc tử phá hư. Đinh Nhuận đợi đến đám người phát biểu hoàn tất, càng là tiến hành tổng kết, muốn loạn Sơn Đông người, triều đình cho phép, chúng ta Lương Sơn cũng không cho phép. Nghe như vậy nói năng có khí phách lời nói, chúng đầu lĩnh tinh thần phân chấn, đồng nói, đại ca anh minh, đúng là nên như thế. Không có khả năng ánh sáng hô khẩu hiệu, Đinh Nhuận bắt đầu giảng thuật bước kế tiếp cụ thể hành động, tổng giáo đầu nói qua, muốn duy trì một mảnh địa khu ổn định, muốn trong ngoài chiếu cố. Trương Tiên chính là ngoại địch ảnh hưởng, bực này tặc tử dã tâm bừng bừng, muốn xưng vương xưng bá, các cứ một phương, phái ra như Tôn Nguyên loại này tiền tiêu nhập ta Sơn Đông, nhu đồ làm loạn, tính uy hiếp không thể bỏ qua. Nhưng chân chính hoạch tâm vấn đề, hay là nội bộ quan lại ức hiếp, nhà giàu bóc lột, thịt cá bách tính, việc ác bất tận. Bách tính sống không nổi, mới có thể thụ Trương Tiên loại này dã tâm người kích động, tạo phản làm loạn, trở thành loạn dân. Nếu như chỉ là đánh chết Trương Tiên, không giải quyết địa phương lấn ép vấn đề, vậy chúng ta cùng lửa trên đặt dưới, cảnh thái bình giả tạo quan phủ, lại có cái gì khác biệt? Đại đa số đầu lĩnh đều ma quyền sát trưởng, phải nên giết tham quan, Chu Hào Cường. Nhưng cũng có bộ phận đầu lĩnh biểu thị lo lắng, tỉ như Chu Quý sư phụ Lý Vân, nguyên lai tại trong huyện nha đảm nhiệm đô đầu, nghĩ đến tụ nghĩa làm cho phổ cập, liền mở miệng nói, địa phương Hào Cường đúng là chúng ta đả kích đối tượng, nhưng nếu như trực tiếp đối với quan lại ra tay, có phải hay không sẽ phá hư bây giờ tốt đẹp thế cục. Đinh Nhuận đại thủ bay xuống, không cần phải lo lắng, tụ nghĩa làm cho là Chu Tham tán ra chủ ý, chúng ta tiến hành áp dụng, mà tổng giáo đầu cũng minh xác đề cập tới, chúng ta Lương Sơn cùng địa phương quan phủ đã là không bình đẳng quan hệ. Phải học được từ toàn cục bên trên nhìn vấn đề, bây giờ triều đình trọng điểm căn bản không để ý tới Sơn Đông, cho dù có binh lực hồi biên, cũng muốn trước ổn định lại kinh sư chỗ Giang Nam, cái kia Tương Dương Quách Khang cũng là binh phong cực thịnh, cũng bắt đầu đối với Kim Lăng chi địa dục dịch, giải quyết hết người này, còn muốn đem nguyên bản kinh kỳ chi địa Hà Nam loạn tặc bình phục. Đến lúc đó Trương Tiên chính là đứng mũi chịu sào, chỗ nào lo lắng Sơn Đông cùng Hà Bắc. Hà Bắc bất loạn, ở chỗ có Triển Vọng Quốc vì dân thái chi phủ, Sơn Đông bất loạn, chính là có chúng ta Lương Sơn trừ gian diệt ác, chủ trì công đạo, địa phương châu huyện nha môn cần cẩn thận từng ly từng tí lịch bợ, cũng không phải là chúng ta Lương Sơn dựa vào quan phủ. Tổng giáo đầu còn nói qua, hòa bình vĩnh viễn không phải thỏa hiệp đổi lấy, tuyệt đối không nên bị bây giờ phong quang mê hoặc, quan phủ e ngại chúng ta thì càng muốn mở rộng ưu thế, chân chính để Sơn Đông địa khu cho chúng ta khống chế. Chúng đầu lĩnh đã sớm quen thuộc đại ca ba câu nói không rời tổng giáo đầu, huống chi những này chỉ đạo ý kiến xác thực nói chúng tim đen, là Đinh Nhuận khỏe miệng giơ lên, đương nhiên, tạm thời còn muốn cho triều đình một bộ mặt, nhà giàu hào cường trực tiếp công khai thẩm phán, những tham quan ô lại kia chu sát lúc, tránh chút quan phủ, đừng để bọn hắn triệt để xuống đài không được. Tin tưởng trải qua này đằng sau, tu nghĩa làm cho giá trị liền sẽ cao hơn, về sau cấp cho thời điểm sáng chọn cũng muốn càng thêm nghiêm ngặt, tận khả năng cho những cái kia làm người cầm chính, quản lý một phương, thanh danh tốt quan lại, cũng nói rõ không thể tùy ý cho mượn. Như vận thành huyện chủ bộ văn bát cổ bần cho mượn Tống Giang, đó chính là chủ động từ bỏ tư cách của mình, ngày sau không được che chở, khi trách không được chúng ta. Đám người cười to, minh bạch, minh bạch. Đinh Nhuận nhìn về phía Lạc Hòa, danh sách chuẩn bị xong chưa? Lạc Hòa lập tức đem văn thư lấy ra, y đi theo đại ca lời nói, đây đều là các châu huyện nổi tiếng xấu tham quan ô lại cùng địa chủ hào cường, trong tay nhiễm không biết bao nhiêu vô tội máu tươi, nhất là làm nhiều việc ác. Đinh Nhuận sau khi nhận lấy nhìn kỹ một lần, phía trên có 20 nhà, xếp hạng thứ nhất vị trí chính là khúc phụ Khổng Thị, nghĩ đến Ngô Dụng cố ý chiếu cố, nâng bút đem vẽ ra, cái này Khổng Thánh Nhân gia tộc, nô tham tán đã xuất thủ, tại không biết hắn kế hoạch cụ thể trước đó, chúng ta không nên tùy tiện can thiệp, để tránh đánh cổ động rắn tiếp tục nhìn xuống, cái kia từng cái tham quan ô lại, đều không chút do dự vòng lên, nhất là nhìn thấy mấy cái ngang tàng địa chủ lúc, Đinh Nhuận càng là giận dữ, chỉ là Thanh Hà huyện cùng Dương Cốc huyện nhà giàu, cũng dám như vậy thịt cá bất tính, làm cho người người oán trách, đem hai cái này địa chủ công khai thẩm phán, đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Đến cuối cùng, tại cơ hội cuối cùng địa phương, Tề Châu Trương Khâu Lý Thị khắc sâu vào tầm mắt, Đinh Nhuận khẽ cho mày. Gia tộc này nhớ không lầm, là danh nho Lý Cách Phi thân tộc, cùng tổng giáo đầu mẫu thân cũng có người thân ở xa quan hệ đi. Bất quá vẹn vẹn một chút chần chờ, Đinh Nhuận ánh mắt liền kiên định, có thể lên Lạc Hòa danh sách, dù là xếp hạng so sánh sau, cũng không phải tiểu ác, lấy tổng giáo đầu làm người, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, chính mình suy nghĩ lung tung ngược lại sẽ hưởng làm tiểu nhân. Chương 817, dân đích hỉ, e sợ cho phái công không làm tần vương, 2, chương 817, dân đích hỉ, e sợ cho phái công không làm tần vương, 2, hắn bút lớn bung lên một cái, đem vòng lên, dựa theo danh sách xử trí, ta Lương Sơn tụ nghĩa là chúng, thay trời hành đạo, tuyệt không nhân nhượng. Chúng đầu lĩnh đứng dậy lĩnh mệnh, là Trương Câu, chúng ta rốt cục trở về. So sánh với địa phương khác, Sơn Đông Châu huyện có này thái bình, thật tốt ta. Lý Cách Phi xốc lên xe ngựa rèm bại, nhìn về phía hương trấn quê quán, lộ ra hoài niệm cùng cảm khái. Cha mẹ của hắn trước kia lần lượt chết bệnh, từ khi khoa cử cập đệ, vào triều làm quan, liền không có trở lại quê quán, lần này nếu không phải từ quan trở lại quê hương, chỉ sợ một mực muốn tới trăm năm về sau, mới có thể đưa quan tài trở về lá dụng về cội. Dù vậy, lần này hồi hương chi lộ cũng là có chút long đong, lúc đầu hắn muốn trước đem vợ con đưa về, chính mình lưu tại trong kinh làm từ quan thủ tục, ai ngờ người Liêu xuôi nam xâm lấn, thê tử Vương Thị cùng nữ nhi Lý Thanh Chiếu, nhi tử Lý Hàng vẫn lưu tại đại danh phủ, khi biết được trung tâm e ngại bắt lỗ, rời đô hướng nam chạy trốn lúc, hắn giận mà lên phía bắc, tiến vào đại danh phủ, tự mình đã trải qua thủ thành đại chiến, khôi phục kiến quân, đàm phán hòa bình minh ước, tứ phương đều là phản toàn bộ quá trình. Không chút nào khoa trương giảng, thân ở trung tâm quan lớn yêu biên, tuyệt đối không có Lý Cách Phi trong khoảng thời gian này kinh lịch tới phong phú, nhìn thấu triệt, càng sẽ không như lối của hắn kính các châu mấy lúc, nhìn thấy địa phương khói bếp lượn lờ, quan đạo người đi đường ngay ngắn trật tự lúc, liền cảm thấy 10 phần vui mừng. Hòa bình thật quá khó khăn. Nhưng mà cảm thán lời nói, còn tại trong xe ngựa quanh quẩn, phía trước mơ hồ liền chuyển đến xúc động phẫn nộ thanh âm, đánh chết bọn hắn. Đánh chết bọn hắn. Lý Cách Phi lập tức khẩn trương lên, mau để cho đội xe dừng lại, lại đối với một đường hộ vệ bọn hắn Tiêu Đầu Vương Tứ nói thỉnh cầu Vương Tiêu Đầu tiến đến nhìn một chút, phải chăng có tặc phỉ làm loạn. Vương Tứ đã điểm mấy cái tiêu sư tiến lên, lại phân phó tốt những người khác bảo vệ đội xe, mới mở miệng nói, xin mời Lý công yên tâm, chúng ta cái này đi thăm dò nhìn. Đưa mắt nhìn các tiêu sư đi, Lý Cách Phi buông xuống rèm bài, thở dài, thê tử Vương Thị thì an ủi, phu lang không cần phải lo lắng, hẳn không phải là đại loạn, Sơn Đông có Lương Sơn bạc trông nom lấy, lại có hương quân ảnh hưởng, tặc nhân không dám lô mãng. Lý Cách Phi biết thê tử nói có lý, lại là cười khổ nói, kinh đông hai đường là bực nào yếu địa, lại phải dựa vào một đám giang hồ con giữ gìn địa phương an nguy, lão phu cho dù bây giờ không phải là mệnh quan triều đình, cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng a. Càng mặt mũi không ánh sáng còn tại phía sau, Vương Tứ một nhóm rất mau trở lại tới, hiển nhiên cũng không nguy hiểm, thần sắc bên trong lại mang theo vài phần xấu hổ cùng cổ quái, Lý công, là của ngươi tộc nhân xảy ra chuyện. Đang bị Lương Sơn công thẩm Lý Cách Phi sửng sốt một lát, cắn răng nói, làm phiền Tiêu Đầu, mang lão phu tự mình đi nhìn xem. Tại Vương Thị lo lắng nhìn soi mói, Lý Cách Phi đi xuống xe ngựa, bước chân cực nhanh hướng tiếng gầm truyền đến địa phương mà đi, có thể thấy được thân thể hay là cứng rắn. Nhưng đợi trọn vẹn nửa canh giờ, Lý Cách Phi lại lần nữa khi trở về, đã là sắc mặt tái nhợt, đi lại tập tễnh, bộ dáng kia suýt nữa té xỉu, dọa đến Vương Thị vội vàng đỡ lấy, phu lang, ngươi thế nào? Không cần dọa thiếp thân a. Lý Cách Phi bờ môi run rẩy, cưỡng chiếm thổ địa, phóng hỏa đốt phòng, tham ô hai lương, lên ào ào giá gạo, bắt người bắt chẹt, bước lương làm kỹ nữ. Cái kia Lương Sơn dựng thẳng lên bố cáo, thế mà một mặt đều chứa không nổi, từng cái chịu tội, nhìn thấy mà giật mình. Chính như công thẩm người lời nói, không chỉ có pháp lý không dùng, thiên lý càng không dùng chi. Vương thị sắc mặt cũng khó nhìn lên, làm những chuyện này người, thật sự là phu lang thân tộc a. Lý Cách Phi sầu thảm nói, trên đài bị thầm người, lão phu không biết cái nào, nhưng bọn hắn dám như thế tùy ý làm bậy, không thể nghi ngờ là dùng lão phu thanh danh. Chỉ là một cái cũng không thực quyền lễ bộ viên ngoại lang, bọn hắn liền dám ở trong thôn hoành hành bá đạo, thịt cá bách tính đến nước này, thật nên bị hết thảy đánh chết. Báo ứng. Khu khu. Báo ứng a. Khu khu khu. Nói xong lời cuối cùng, Lý Cách Phi đã là ho đến suýt nữa không thở nổi, Vương thị vội vàng thay hắn bỗ lưng thuật khí, phu lang mạc tức giận hơn, chớ có tức giận. Đợi đến Lý Cách Phi thật bất bại chậm tới, hai vợ chồng người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lâm vào xấu hổ. Nhiều năm không về hương, một trở lại quê hương thân tộc liền bị công thẩm, nhìn đám kia tình xúc động phẫn nộ tình thế, nếu như tiếp tục lưu lại, bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm, chuyện thế này thật sự là bất ngờ. Càng nghĩ, Vương thị chỉ có thể nói, phu lang, hai đứa bé bây giờ còn tại đại danh phủ, Thủ Lâm gia chiếu cố, hiện tại Trương Khâu gia việc này, chúng ta hay là tạm thời trở về đi. Lý Cách Phi sắc mặt trầm xuống, chậm rãi lắc đầu, đại danh phủ không thể trở về đi, thái đại chế nhiều lần đối với triều đình mệnh lệnh lá mặt lá trái, càng là có kích động bách tính hiềm nghi, Hà Bắc chỉ sợ cũng sẽ thành nơi thị phi. Bây giờ thế đạo này, nơi nào lại là chân chính thái bình đâu? Vương thị thở dài, thì thào nói nhỏ ở giữa, con mắt ngược lại là sáng lên, vậy chúng ta đi Yến Vân đi, nơi đó mới là thật thái bình. Lý Cách Phi liền giật mình, Yến Vân chi địa, Tống Liêu binh qua tranh phong chỗ, bây giờ ngược lại trở thành thiên hạ hiếm có thái bình chi địa rồi sao? Vương thị nói, phu lang mạc không phải không tin. Lý Cách Phi nói, không, lão phu mười phần tin tưởng. Thương quân nhập Yến Vân lúc, từng nói không nạp lương, ngoại giới đều coi là nói ngoa, nhưng bây giờ một năm sắp tới, thương quân thật một hạt gạo lương cũng không từ Yến Vân trưng thu, ngược lại có Yến Vân bách tính đến quan phủ trước cửa chủ động như lương, quan viên cũng không thu, đã là người người ca tụ. Cho nên tháng trước nghe được Bắc Lỗ rục xuôi nam tiến công, Yến Vân từng nhà tranh nhau nhập vũ, lấy nhập hương quân làm đinh, càng phải chống lại Liêu quân, không nhường nữa khế đang trở về. Lao phu lúc đó nghe được tin tức này sau, lại nghĩ đến một câu, dân đích hỉ, e sợ cho phái công không làm tần vương cái này lương sơn bạc phía sau, cùng hương quân cũng thoát không ra liên quan, bọn hắn tại sơn đông thẩm phán địa phương làm ác hảo cường ác bá, bảo đảm một phương bình an, cố. Nhân là tốt ý, nhưng hành động đã hoàn toàn áp đảo trên triều đình, vị kia Lâm nhị lang đến cùng muốn làm gì? Nghĩ chi lệnh lòng người vì sợ mà tâm rung động a. Nói xong lời cuối cùng, Lý Cách Phi thanh âm đã ép tới cực thấp, Vương thị nghe thì rất là động dung, phu lang chi ý là, nàng là tể tướng cháu gái, cũng là đọc đủ thứ thi thư hạng người, đương nhiên biết dân đích hỉ, e sợ cho phái công không làm tần vương là có ý gì, cái kia Lâm gia nhị lang khôi phục Yến Vân chi địa bất quá một năm, tại dân gian uy vọng thế mà đã đến phái công tình trạng. Kết hợp với cái này tứ phương loạn tượng, Lý Cách Phi ngửa mặt lên trời thở dài, cố nhiên hôn quân vô đạo, triều đình vô năng, lão phu không còn làm quan, nhưng lâu ăn tống lộc, có việc nên làm, có việc không nên làm, cái kia Lâm gia chúng ta kính nhi viễn chi liền tốt, đại danh phủ không cần trở về, tìm một chỗ giàn xếp lại, nhanh lên đem rõ ràng chiếu cùng hàng nhi nhận lấy. Vương thị cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, có thể trước khi chuẩn bị đi, Lý thị hướng tiếp thân cầu hôn, tiếp thân cũng mười phần vừa ý Lâm nhị lang, đang chuẩn bị giàn xếp lại, hướng phu lang bẩm báo cảm tạ thư lưu ách 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 khúc hạ hướng lên trời ca gấu trúc dê nhìn xa gió bấc khen thưởng. Chương 818, lần này là toàn biên thúc cưới, 1, chương 818. Lần này là toàn biên thúc cưới, 1, chương 818, lần này là toàn biên thúc cưới. Còn có một khắc đồng hồ liền muốn thu cuốn. Lý Thanh Chiếu quặng cuẽ thanh âm từ trên bục giảng truyền đến, phía dưới tiểu nương tử bọn họ toàn thân giật mình bên dưới, múa bút thành văn tăng thêm tốc độ, sầu mi khổ kiểm tiếp tục sầu mi khổ kiểm. Nô, ô, tê bởi vì thân cao so với người đồng lứa cao gầy, ngồi ở hàng sau hô tam nương nhất là phiền não, nhìn xem mạng lớn chống không bài thi, cảm thấy mình lại phải thi thứ nhất đến ngược. Nàng nhíu mày suy tư một lát, mắt to đen nhánh liền hướng bốn phía ngắm đi. Phu cận mặt khác mấy cái không nói, vào đầu bức hai, cũng chưa chắc mạnh hơn chính mình đi nơi nào, mà nổi trội nhất tự nhiên muốn thuộc ngồi ở bên trái Lý Sư Sư, mỗi lần đều là một mạch mà thành biết xong, lúc này cũng giống như thế, sớm ngay tại nhắm mắt minh tưởng. Hô Tam Nương lòng tràn đầy vui vẻ liếc qua đi, sau đó phát hiện cái kêu bài thi trang giấy bởi vì vết mực đã sớm khô cạn, thế mà lật ra một mặt, đắp lên trên bàn. Hẹp hỏi. Đối với loại hành vi này, Hô Tam Nương nắm tay nhỏ bóp thật chặt, có thể nghĩ đến đối phương xoay cổ tay thực lực, chỉ có thể bên mông đem con mắt chuyển tới một bên khác, nhắm chuẩn mục tiêu mới, trong miệng phát ra rất nhỏ độc tĩnh, phốc thử. Phốc thử ngồi ở bên phải, là đồng dạng lấy hương quân thân thuộc tiến đến học tập Hoa Vinh muội muội. Hoa tiểu muội nhưng so sánh nàng chăm chỉ học tập nhiều, lúc này cũng toàn bộ đáp xong để, nghe được Hô Tam Nương động tĩnh, nhút nhát nhìn qua. Cánh tay buông xuống đi, để giấy nhấc lên vừa nhấc. Đúng đúng đúng, cái tư thế này tốt nhất. Mắt thấy nhất điểm đạm nho nhã nhu thuận Hoa tiểu muội, khó mà cự tuyệt chính mình, Hô Tam Nương trong lòng cũng hỉ, liền chuẩn bị mở xét. Sau đó khuôn mặt tươi cười của nàng đột nhiên ngưng kết, bởi vì chẳng biết lúc nào, giáo viên Lý Thanh Chiếu đi vào trước mặt, lặng lặng nhìn xuống nàng. Một khắc đồng hồ sau, đám người ngừng bút, bài thi bị từng phần thu đi lên, Hô Tam Nương cũng bị xách ra ngoài. Hoa tiểu muội có chút lo lắng, Tam Nương không có sao chứ? Lý Sư Sư lơ đễnh nói như vậy học tập cơ hội tốt cũng không biết trân quý, để nàng bị phát đi, về sau cũng đừng thuận nàng. Nơi này đồng dạng là Tuế An thư viện, chỉ là cùng ở vào đại danh phủ Bắc khu tổng bộ khác biệt, nơi này là phân bộ nữ tử học đường, chuyên môn là hương quân thân thuộc sở thiết. Tống triều nữ tử địa vị cũng không thấp, coi trọng chính là sách không những nam tử không thể không có đọc, mặc dù phụ nữ cũng không đúng vậy đọc, đọc sách biết từ xưa hương suy, cũng có chỗ giám giới càng không có cửa lớn không ra nhị môn không bước hạn chế, cho nên nữ tử có thể đọc sách, còn có nữ tử học đường. Nhưng dĩ vãng những nữ tử này học đường chỗ mặt hướng, là quan lại nhà quyền quý quý nữ, tỉ như trong lịch sử Lý Thanh Chiếu cùng Tăng Bố phu nhân Ngụy Ngoạn, làm đương đại hai vị nổi tiếng nhất tài nữ, liền cũng làm qua quan lại quý nữ lao sư. Về phần gia đình bình thường nữ tử vì cái gì không lên học, rất đơn giản, nam tử có thể khoa cử, nữ tử không thể khoa cử, tự nhiên là cung cấp nuôi dưỡng nam tử, tên để bằng vàng, cải biến cả nhà vận mệnh là bên trên. Cho dù là bây giờ Hương Quân gia thuộc, có thể ưu tiên sắp xếp vào thư viện học tập, tuyệt đại bộ phận cũng đều là nam tử. Lý Thanh Chiếu dạy trong lớp này, học sinh số lượng không kịp 30, như Hoa Vinh muội muội, Hô Nhà Tam Nương, kỳ thật vẫn là hương trong quân nhà giàu quý nữ. Đây là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể từ từ cải biến, phổ cập giáo dục, không thể một lần là xong, càng không thể bởi vì người xuyên việt hậu thế quan niệm, liền để nam nữ xen lẫn trong cùng một chỗ học tập, trêu chọc phiền phái không cần thiết. Cho nên liền xem như trước đó sư, Lý Ngạn khi đi học đều là an bài đang giảng ngoài phòng mặt học tập, nàng khi đó vui vẻ chịu đựng, nhưng có thể quang minh chính đại ngồi tại trong lớp học, ai nguyện ý tựa ở bên ngoài lên lớp đâu? Đối với Hỗ Tam Nương sinh ở trong phúc không biết phúc hành vi, tự nhiên không quá cao hứng. Đối mặt trong học đường uy vọng gần như chỉ ở giáo viên phía dưới học bá, Hoa tiểu muội không thể nghi ngờ càng nghe vị này lời nói, ồ một tiếng, nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau. Lý sư lại không đội mà đi, ta còn muốn đi phê chữa bài thi, thuận tiện ra lần sau thi tháng bài thi, đoán chừng muốn 2-3 canh giờ, ngươi nếu không đi trước tìm tiểu hắc. Hoa tiểu muội gục đầu xuống, nhút nhát nói, ta vẫn là chờ các ngươi đi. Ta một người có chút sợ Lý sư bất đắc dĩ nói, ngươi rất thông minh, miêu ngữ học so ta đều muốn nhanh, to gan chút liền tốt. Có nễ ca ca tại, có chúng ta tại, không có người khác khi dễ ngươi. Hoa tiểu muội lại ồ một tiếng, hay là ngoan ngoãn mà theo ở phía sau. Lý sư cũng không nói nhiều, quen cửa quen mẹo tiến vào thư phòng sau, bắt đầu giáo viên làm việc. Phân bộ nữ tử học đường bài thi nàng không thay đổi, tránh cho thiên vị bất công, nhưng thư viện bản bộ thuộc về nam tử bài thi, lại có không ít là nàng phê duyệt. Hiện tại thư viện chỗ chiêu giáo viên càng ngày càng nhiều, chuyện của ta cũng càng ngày càng ít, bất quá khác thì cũng thôi đi, ra bài thi quyền lực cũng không thể nhường ra đi, ta ra vốn là so với bọn hắn muốn tốt. Lý sư tiến vào trạng thái làm việc. So sánh với trước đó khuôn mặt nhỏ không màng danh lợi, nghiễm nhiên nhiều hơn mấy phần hết sức chuyên chú hưng phấn, đầu bút lông trong khi chuyển động, từng đạo cũng không siêu cường, lại cực kỳ khảo nghiệm học thức đề mục xuất hiện, muốn nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, ẩn ẩn có vô số thí sinh tại vắt hết óc sau, phát ra y mắng kêu rên. Tựa như trong chớp mắt, gần nửa canh giờ liền đi qua, Lý sư để bút xuống, thưởng thức một chút chính mình càng ngày càng duyên dáng bút tích, sau đó nghiêng đầu, phát hiện Hoa tiểu muội ngồi tại bên cạnh, cứ như vậy ngơ ngác ngồi tiếp nàng, lại đứng dậy, từ trên giá sách rút ra một bản in ấn tinh mỹ thư tịch, đưa tới, cầm lấy đi nhìn, giết thời gian. Hoa tiểu muội tiếp nhận xem xét, kinh ngạc nói, tiền đường bí sử. Lý sư nói tuổi An Sách Tứ muốn ở các nơi xây dựng, bản này tiền đường bí sử chính là chuẩn bị bán ra thoại bản tiểu thuyết, giảng chính là chân võ thánh quân hạ phàm Lý Nguyên Vương, phía trước đường pha án cố sự, không biết là vị nào sở hữu, ngược lại là thật có ý tứ, đây là sách thứ nhất, ngươi có xem không hiểu, có thể hỏi ta. Hoa tiểu muội ô một tiếng, lật ra trang sách, lặng lặng đọc đứng lên. Thiên thứ nhất cố sự gọi Tích Huyết Hùng Ưng Văn Tự Ưu Mỹ, trong câu chữ hiển thị rõ tài hoa, nàng phát hiện muốn lý giải nội dung phía trên, xác thực khá là cố hết sức, nhưng lại không muốn thật quấy rầy Lý sư, liền bắt đầu nửa được nửa đoán, sau đó rất nhanh đắm chìm vào. Khi thấy gió táp mưa xa lôi điện chi dạng, đối mặt Vũ Văn Thành Đô biến thành kỵ sĩ không đầu, những hộ vệ khác đều dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả vũ khí đều không nổ ra được, chỉ có Lý Nguyên Phương không sợ hãi chút nào, rút ra dây xích đao đứng ra, cùng kỵ sĩ không đầu đại chiến 300 hiệp thời điểm, một cái trắng thuần tay nhỏ ở trước mắt lung lay. Nàng giật mình, dọa đến bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lý sư nhìn xem nàng, vẫn rất đầu nhập, ngươi như vậy điểm đạm nho nhã tính cách, sắp thực hẳn là nhìn xem sách, ưa thích lời nói mang lên đi, chúng ta đi tìm tiểu hắc. Chương 818, lần này là toàn viên thúc cưới, 2, chương 818, lần này là toàn viên thúc cưới, 2, Hoa tiểu bội bội vàng đứng dậy, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, bội phục điểm nói, sư tỷ, ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành. Đúng vậy à, tháng sau khảo thí quyển đều ra tốt, lần này không chỉ là Hà Bắc thí sinh, ngay cả Yến Vân cũng sẽ dùng của ta bài thi, cam đoan bọn hắn làm sao liền rốt cuộc không thể quên được, hắc hắc. Lý sư cười mỉm gật đầu, nhìn xem Hoa tiểu bội ôm chặt lời kia quyển sổ. Chấm dứt chiếu nói thoại bản này bên trong khác dây nói, tế tự kia chân võ thánh quân biện pháp, không cần hiếu kỳ nếm thử. Hoa tiểu muội không hiểu, vì cái gì à? Lý sư khó được dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, ta cũng không biết làm như thế nào miêu tả, cũng thấy sau, luôn cảm thấy tế tự kia chi pháp là thật, chỉ sợ là tiền triều bí thuật, cũng không biết thế nào, liền viết đi bảo, dù sao không có khả năng dễ tin. Nàng đối với Hoa tiểu muội nghiêm mặt chiếu cố nói, ngươi sẽ nghe khuyên cáo, ta mới nói cho ngươi, đổi thành cái kia Hỗ Tam Nương, ta nói sau, nàng khẳng định sẽ đi cố ý thử một lần. Vừa vặn nói đến, tới. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra thư phòng, chỉ thấy nơi xa giáo viên trong phòng, Hỗ Tam Nương cũng ủ rũ túi đầu đi ra, trông thấy các nàng sau lập tức bắt đầu vui vẻ, như một làn khói chạy tới, lũ đồng tiền như hoa điệu nói, các ngươi là chờ ta sao? Lý sư từ chối cho ý kiến, Hoa tiểu muội thì nhẹ nhàng gật đầu, Hỗ Tam Nương càng cao hứng, nhìn về phía trong ngực nàng ôm sách, ồ lên một tiếng, đây là cái gì? Hoa tiểu muội đem sách đưa cho nàng, Hỗ Tam Nương nhìn xem phong bì chữ, cố hết sức nói trước đường gì gì đó, cái này cái thứ ba ra sao chữ? Lý sư liếc qua, ngươi lại không học tập cho giỏi. Ngay cả lời quyển tiểu thuyết đều đọc không hiểu, Hỗ Tam Nương nổi giận, nhưng văn hóa phương diện 10 cái nàng cộng lại đều không phải là trước mắt vị này đối thủ, chỉ có thể nói, Lý sư, đừng tưởng rằng ngươi thắng ta, liền một bộ không tầm thường dáng vẻ, ta lần trước chỉ là sai lầm. Lý Sư Sư cũng không nói nhiều, đi vào bên cạnh vạc nước bên cạnh, một tay nắm chặt vạc bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc lên, đem toàn bộ vạc nước nhấc lên, bên trong thậm chí chuyển đến nộn nhạo tiếng nước. Hoa. Hoa tiểu muội thấy há to mồm, Hồ Tam Nương sắc mặt chợt biến đổi, không cam lòng yếu thế, có gì đặc biệt hơn người, chờ ta dài đến ngươi lớn như vậy, cũng có thể nâng lên vạc nước. Lý Sư Sư cổ tay chuyển một cái, sử cái xảo kình, đem vạc nước buông xuống, và mặt bên trong mặt nước bẹn bẹn lung lay hai cái, không có hắt vây ra nửa điểm. Nàng vừa nhìn về phía trong viện cây dương liễu, Vân Đạm Phong khinh nói cho đến lúc đó, ta có thể đem gốc cây kia nổ lên đứng lên. Hồ Tam Nương nâng lên mặt, muốn nói quát lác, nhưng lại cảm thấy cái này đáng sợ nữ tử thật có thể như vậy, thầm nói, khí lực lớn, có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh chúng ta ngựa chiến. Lý Sư Sư không để ý tới nàng, đi về phía trước, Hoa tiểu muội vụng trộm vây vây tay, nàng chỉ có thể hậm hực cùng đi lên. Tuổi an phận bộ nữ tử học đường, mở tại Lâm thị phủ đệ chỗ sâu, bị chia cắt thành đơn độc khu vực, ngay tại ba nữ rời đi đồng thời, Lâm Nguyên Cảnh vừa vặn trở lại trước mặt nội trạch, vừa vào cửa liền thấy Lý thị tại cùng bà mối nói chuyện. Nhìn thấy phu lang trở về, Lý thị ngậm miệng lại, nháy mắt ra hiệu cho bà mối lập tức cung kính lui ra ngoài. Lâm Nguyên Cảnh gặp ngược lại là thật cao hứng, đều chính thức làm mối, xem ra nhị lang hôn sự có chỗ dựa rồi, gần đây Hương trong quân có không chỉ một người hướng ta đề cập qua chuyện này. Lý thị nhìn xem Lâm Nguyên Cảnh bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết, con của ngươi hơn 20 tuổi, còn chưa thành hôn, lại không có tự, ngay cả bộ hạ của hắn đều đội vàng phi thường, ngươi vì sao như vậy nhàn nhã, ngay cả Lý công đều không để lại. Lâm Nguyên Cảnh bất đắc dĩ giải thích nói, ta không phải nhàn nhã, Lý công chính hắn muốn về Sơn Đông quê quán, ta cũng quên qua, cũng không thể cưỡng ép ngăn đón đi. Lý thị hừ một tiếng, vị tộc huynh này là tránh chúng ta đây, nếu không phải rõ ràng chiếu khuê nữ này thông minh, biên soạn tài liệu giảng dạy ngay cả nhị lang đều cùng tán thưởng, là vị hiền nội trợ, ta còn không muốn cùng hắn kết môn thân này. Lâm Nguyên Cảnh kỳ nói, người đây cũng là cái nào lời nói, người ta là tô môn học sĩ, trong giới trí thức vô cùng có thanh danh, chúng ta thì là võ phu nhà, sao ngươi ngược lại có mất phần trướng mắt tộc huynh ngươi ý tứ. Lý thị há to miệng, không tốt lắm giải thích, chỉ có thể hỏi, những cái kia thuyết phục nhị lang sớm ngày thành thân là thế nào nói với ngươi? Lâm Nguyên Cảnh suy nghĩ một chút nói, Hoắc Phiếu Kỵ có lời hung nô chưa diện, nào lo gia đình, nhưng bây giờ Yến Vân đều khôi phục, nhị lang niên kỵ cũng không nhỏ, là nên thành gia lập nghiệp, sớm sinh quý tử. Nói tóm lại, chính là cái ý tứ này đi. Lý thị nói cụ thể lại là người nào đâu? Lâm Nguyên Cảnh nói, cũng chính là Lư thống lĩnh, Hoa thống lĩnh, Chu thám tán, Nô thám tán, Tắc tướng quân, thời cơ mật. Ta trước đó lên phía Bắc Yến Vân, đi hương quân chuyển thụ thương pháp lúc, bọn hắn tựa như đều hỏi qua. Còn có Thái Đại Chế, ngay tại vừa rồi, vừa vặn đã nói với ta chuyện này. Lý thị nghĩ thầm đây là cũng liền a. Thương quân cao tầm còn kém toàn viên xuất động, đoán chừng không dám trực tiếp khuyên nhị lang, mới đến khổ khuyên ngươi vị lao phụ thân này, nhưng nghe đến cuối cùng, con mắt bén nhẹ híp lại, Thái Đại Chế là thế nào nói? Hắn có hay không giới thiệu thân quyến? Lâm Nguyên Cảnh lắc đầu, hay là một bộ này nói à, thành gia lập nghiệp, sớm sinh quý tử, ta cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không cố ý thương lượng xong. Thái Đại Chế không có giới thiệu thân quyến nữ tử, ta lúc đó còn nói đùa, có cái gì thích hợp tiểu thư khuê các có thể giới thiệu, hắn chỉ là mỉm cười, tựa hồ cũng không ý này. Lý thị nhẹ nhàng thở ra, vị này Thái Đại Chế đúng là hiền thần. Trước đó cái kia cùng nhau Châu Hàn thị còn muốn làm ai, chính là ước lượng không rõ thân phận của mình, nhị lang cũng khẳng định không muốn cùng loại địa phương kia đại tộc sinh ra liên lụy, liền xem như Trương Khâu Lý thị đều muốn xin nhờ thời cơ. Mật đi thăm dò một chút Lâm Nguyên Cảnh nghe không rõ nàng mơ hồ không rõ lời nói, ngược lại là có chính mình một bộ kiến giải, theo ta nhìn à, việc này vẫn là phải nhị lang ưa thích, hắn là như vậy có chủ ý người, chúng ta thay hắn xử lý, hắn nếu là không muốn, tương lai cũng sẽ xảy ra chuyện. Lý thị trầm giọng nói, hôn nhân nói như vậy, phù mẫu chi mệnh, hắn nếu là có âu yếm nữ tử, để cho chúng ta đi làm ai, thế thì cũng được. Mấu chốt là hắn tâm tư căn bản không tại trên này, không có khả năng kéo dài nữa, không có con nối dõi làm sao thành đại sự. Ta hiện tại tuyển tới cho đi, hay là rõ ràng chiếu khuê nữ này tốt nhất. Đem nhị lang gọi, hôn sự của hắn thiếp thân cùng hắn nói. Lâm Nguyên Cảnh đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng lại cau mày nói, hôm nay chỉ sợ không thành. Nghe Thái Đại Chế nói, Tây Hạ cùng Liêu Quốc sứ thần trước đó tại đại danh phủ đợi quá lâu, Tiến Vân bên kia rốt cục buông lời gặp được thấy một lần, sứ thần vừa mới đi, hiện tại nhị lang chỉ sợ ngay tại tiếp kiến. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngơ ngẩn, nói đến cũng là kỳ quái, hai nước sứ giả vì cái gì như thế không kịp chờ đợi gặp nhị lang a. Lý thị nhìn một chút vị này từ trước đến nay liền không có chính trị mẫn cảm tính phu lang, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy vì cái gì đây? Chương 819, Tiến Vân, Liêu Hạ là nước yếu không ngoại giao. Một, chương 819, Tiến Vân, Liêu Hạ là nước yếu không ngoại giao. Một, chương 819, Tiến Vân, Liêu Hạ là nước yếu không ngoại giao. Tổng giáo đầu, Tiến Kinh Tuế An thư viện bên trong, Dương Hưng cùng Dương Hùng cùng nhau đi đến. Lý Ngạn để sách xuống quyển, ánh mắt khôi phục linh động, ngồi. Đa tạ tổng giáo đầu. Dương Hùng ôm quyền, đã trở thành Yến Châu chi phủ, Dương Hưng thì càng thêm kính cẩn, nội tâm nhất là hưng phấn. Trên thực tế, nếu như là vừa mới bắt đầu chiếm cứ Yến Vân thời điểm, để Hán dân quan viên biết Hương quân hậu trưởng không phải đại tống triều đình, vậy khẳng định phải lớn là khủng hoảng, bởi vì không có một cái nào cường đại triều đình làm chèo chống, lòng người liền không chừng, hậu cần vấn đề càng là nan giải. Nhưng bọn hắn phát hiện thời điểm cũng đã chậm, đồng thời cũng ý thức được, Hương quân mặc dù cùng đại tống triều đình cũng không phải là một lòng, lại không phải tứ cố vô thân, hoàn toàn tương phản, gần ở hậu phương Hà Bắc cùng Sơn Đông, chính là Hương quân hậu thuẫn. Mà mặc dù có đại tống triều đình duy trì, trên thực tế hậu cần chủ yếu vẫn là xuất từ cái này hai khối địa phương, nói không chừng các nơi nha môn sẽ còn ra sức khước từ, rất nhiều cản trở. Kể từ đó, Thương quân không có cơ tay múa chân ngu xuẩn trung tâm chỉ huy, trấn thủ Đàn Châu Lư Tuấn Nghĩa càng là dũng mãnh tuyệt luân, không đợi Liêu quân giết tới, liền chủ động mang binh xuất kích trong kinh đô đạo, mấy lần đại phá hề tộc bộ lạc, công chúng nhiều bị bắt cóc Hán dân bách tính mang về Yên Vân, lòng người càng ngày càng ổn định. Đến bây giờ, Thương quân chiếm cứ Yên Vân gần một năm, nếu như lúc này bọn hắn bỗng nhiên tuyên bố nghe lệnh của Triệu Tống triều đình, ngược lại muốn dẫn phát nơi đó đại khủng hoảng, tuyệt đối không nên. Ngàn vạn không có khả năng a. Dân chúng ý nghĩ rất đơn giản, Lâm Nghĩa Dung nói lời giữ lời, đem bọn hắn xem như người nhìn, bọn hắn rốt cục có ngày sống dễ chịu, thay cái Triệu Tống quan viên đến, ai biết lại biến thành như thế nào. Mà Yến Vân quan viên ý nghĩ cũng rất thực tế, bọn hắn hiện tại cũng nhận được đề bạt cùng trọng dụng, tại thời cuộc đã ổn định, thương quân thượng bên dưới càng là thể hiện ra văn trị võ công tình huống, sao có thể đi chọn cái kia hướng nam chạy trốn rời đô trong triều đình trụ cột. Vô luận quân dân, vô luận là vì an ninh sinh hoạt hay là cẩm tú tương lai, đều nguyện ý đi sát đằng sau tại hương quân sau lưng. Dưới tình huống như vậy, có thể đi vào thư phòng này, lắng nghe tổng giáo đầu dạy bảo, Dương Hưng Tâm bên trong há có thể không cung hỉ. Lý Ngạn đối với vị này dẫn đầu nhập vào Hán dân quan biên, cũng là hài lòng. Hán bây giờ dưới trướng chính là văn trị hình nhân mới có ít, dạy bảo cũng cần thời gian, không có khả năng một lần là xong, ngược lại là bọn này đến Vân Hán dân quan biên, tại người khiết đan áp bách dưới, đã có nhất định quản lý năng lực, lại 10 phần thuận theo, dùng rất thuận tay. Mà lại thời gian càng dài, đám người này càng không dám đeo phản, vô luận là mặt phía bắc hay là mặt phía nam, bọn hắn cũng khó khăn có kết cục tốt, chỉ có thể cùng hương quân có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Dẫn là Tâm Phúc còn muốn từng bước khảo sát, nhưng dựng nên lên mấy cái một bước lên mây điển hình, làm khích lệ làm gương mẫu, hay là có cần phải, Dương Hưng chính là một cái trong số đó, mới có lần này gặp mặt, Liêu Hạ hai nước sứ thần như thế nào. Bây giờ gia nhập tổng dò xét cơ mật doanh Dương Hùng nói, hết thể tận như tổng giáo đầu sở liệu, hai nước sứ thần ở trên đường tàn sát lẫn nhau, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, chúng ta kịp thời phái người bảo hộ, mới cứu lại. Dương Hưng nói, từ khi Liêu quân chủ lực mượn đường Tây Hạ, lại trở mặt tiến đánh, cuối cùng làm cho Tây Hạ quốc quân không thể không cắt đất tại Liêu sau, hai nước liền bất hòa, bây giờ hai nước sứ thần thế mà trực tiếp phái thích khách giám sát đối phương, càng là triệt để mặt. Lý Ngạn đối với cái này lại quá là rõ ràng, bởi vì đây chính là hắn một thân phận khác thúc đẩy, đặt câu hỏi, tại song phương ám sát trong quá trình, có phải hay không Tây Hạ chiếm thượng phong? Dương Hùng lập tức gật đầu, chính là, Tây Hạ phái ra sứ thần tên là Nhân Đa Bảo Trung, là một vị thống binh tướng soái, hộ vệ bên người cũng đều là thân vệ, không phải Liêu quốc sứ thần nhưng so sánh, tổng giáo đầu thật sự là nhìn rõ mọi việc. Lý Ngạn khảo giáo nói bởi vậy bên trong, ngươi nhìn ra cái gì? Dương Hùng làm tuổi an năm kỳ quân dự bị một thành viên, hơi thêm trầm ngâm, mở miệng nói, có phải hay không Tây Hạ cùng đồ mặt lộ, đem bảo đều áp tại ngoại giao phía trên? Lý Ngạn mỉm cười, nói thô lý không thô, xác thực như vậy. Tây Hạ quốc quân Lý Cản thuận tuổi nhỏ đăng cơ, một mực bị mẫu tộc cầm quyền, thẳng đến vị kia tiểu lương thái hậu bị Liêu quốc phái sứ giả độc chết, mới lấy tự mình chấp chính, đến nay cũng bất quá thời gian 3 năm. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, áp đảo trong nước phản đối lực lượng, xúi dục Liêu đế xuất binh, lại tận lên trong nước 300,000 quân, binh ép thiệp Tây, người này anh minh quyết đoán khá tốt. Nhưng hắn cũng không thể cải biến Tây Hạ tại Tam quốc bên trong yếu nhất quốc lực, càng không thể vãn hồi trước đây mấy trận đại chiến bên trong, tiểu lương thái hậu hao tổn Tây Hạ tinh nhuệ, cho nên trận chiến này kỳ thật không có cái gì dùng sai cơ hội, nếu như vẹn vẹn là bị Tây quân đánh bại ngược lại cũng thôi, tổn thất sẽ không quá lớn, kết quả lần này bị Liêu quân ở sau lưng đâm bên trên một đao, cũng quá bị thương. Bây giờ Tây Hạ chân chính nguy cơ, không ở chỗ cắt đất cho Liêu, mà là bởi vậy đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền, ngự giá thân chinh lọt vào thảm bại, trước đó nén tự nhiên sẽ bắn ngược, nếu ta đoán không sai, Tây Hạ trong nước tình huống khẳng định đại loạn, đảng hạng người quản lý tất cả dân tộc cương, khẳng định lại bắt đầu mượn gió bẻ măng, tất cả tìm ra đường chương 819, Tiến Vân, Liêu Hạ là nước yếu không ngoại giao. 2, chương 819, Tiến Vân, Liêu Hạ là nước yếu không ngoại giao. 2, Dương Hùng nghe được liên tục gật đầu, Dương Hưng thì ẩn ẩn minh bạch, vị này là đang dạy bọn hắn đàm phán lúc kỹ xảo, ánh mắt giật giật, hơi lớn mật điểm nói, đa tạ tổng giáo đầu chỉ điểm, chúng ta sẽ thật tốt ứng phó cái này hai nhóm sứ thần. Nếu như bọn hắn muốn gặp tổng giáo đầu, chúng ta cũng sẽ tiến hành từ chối. Lý Ngạn tán thưởng, hai nước sứ thần tại đại danh phủ chờ đợi Kim Lăng chuyển triệu mới là chính độ, lại quanh quẩn một chỗ mấy tháng, cuối cùng lên phía Bắc Kiến Vân, tất nhiên là mưu đồ làm loạn, nhưng ta đại quốc khí độ cũng sẽ không cùng Man Di tanh nồng tính toán chi ly, các ngươi gặp cũng là kết thúc cấp bậc lễ nghĩa. Dương Hưng tâm linh thần hội, Dương Hùng thì thỉnh giáo, tổng giáo đầu, cái kia Liêu quốc tình huống như thế nào? Lý Ngạn mỉm cười, có thiên tổ đế ra luật diên hy, Liêu quốc liền tốt không được. Thiên tổ đế đánh xong Tây Hạ sau, rốt cục mang theo Liêu quân chủ lực trở về quốc, nhưng đến nay còn dừng lại tại Tây Kinh đạo, một mặt là vì bức bách Tây Hạ thực hiện điều ước, cắt nhường thổ địa, hắn xong trở về hướng các bộ giao nộp, một phương diện khác thì là trong kinh đô đạo bị gia luật đắc nặng chiếm đoạt, Đông Kinh đạo lại có nữ chân tộc lực lượng mới xuất hiện, đại bại gia luật đắc nặng thảo phạt quân đội sau, song phương lại dừng tay giảng hòa, mắt đi mày lại. Nguyên bản thiên tổ đế bên người còn có một vị Lan Lăng Vương Tiêu Ngột Nạc, lần này tại Tống cảnh nội chuyển nguy thành an, ngoại giao bức bách triều đình ký kết bảo hữu chi minh, toàn bộ nhờ vị lao thần này bày mưu tính kế, hết lần này tới lần khác lại công cao chấn chủ, thiên tổ đế cho chi không xuống, hắn chậm chạp không trở về Thượng Kinh, cũng là sợ Tiêu Ngột Nạc ủng hộ gia luật đắc nặng là tân đế, nhưng muốn giết vị lao thần này, hiện tại lại không hạ thủ được, liền như vậy giằng co. Tổng kết một chút, Liêu quốc năm kinh đạo, Liêu đế chiếm Tây kinh đạo, Ngự lệ đại vương gia luật đắc nặng chiếm trong kinh đô đạo, nữ chân chiếm Đông kinh đạo, Nam kinh đạo cũng tức là Yến Vân bị khôi phục, như vậy trong nước thế cục, mặc dù còn chưa tới chân chính chia năm xẻ bảy tình trạng, nhưng duy trì cân bằng cũng cực độ yếu đuối. Tại cái này nội ưu trùng điệp thời khắc, Liêu Quốc phái ra sứ thần đến Yến Vân, nhất định là tiêu nột nạp nhu đồ, chính là sợ sệt ta Yến Vân lại xuất binh lên phía bắc, vì thế đều chưa chắc có Liêu đế thánh chỉ cùng thủ dụ. Bởi vì bảo thủ gia luật Diên Hy, tại đoạt lấy Tây Hạ địa bàn sau, liền càng không tiếp thụ được hướng Yến Vân túi đầu, các ngươi có thể bởi vậy tiến công, có thể làm cho sứ nhà Liêu mệt mỏi ứng đối. Dương Hùng làm tổng dò xét cơ mật doanh một thành viên, rất nhiều tình báo là có thu hoạch, nhưng không có như vậy quan sát toàn cục rõ ràng, nghe được có thể nói thể hồ quán đỉnh, thì ra là thế. Thì ra là thế, Dương Hưng tâm thì càng thêm an. Làm từ nhỏ ngửa người khiết đan hơi thở sinh tồn Yến Vân hắn dân, nếu nói tại ngắn ngủi trong thời gian một năm, liền đem cảm giác sợ hãi hoàn toàn mất đi, hiển nhiên là không thể nào, nhưng bây giờ hiện thực lại nói cho bọn hắn, người khiết đan không chỉ có thể chiến thắng, đồng thời đang từng bước trượt hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Đến tận đây Dương Hùng đã tính trước, nhưng có một vấn đề thật không dám hỏi, nhưng lại không thể không hỏi, ứng phó như thế nào hai nước sứ thần, chúng ta đã biết rõ, chỉ là vạn nhất bọn hắn đưa ra chút ý nghĩ xấu, tỉ như trước đó tại đại danh phụ lúc, Liêu Quốc sứ thần liền tuyên dương khắp trốn, muốn đem Liêu đế muội muội cùng tổng giáo đầu kết thân Lý Ngạn thản nhiên nói, Tiêu Ngột Nạp người này đa mưu túc trí, ngoại giao thủ đoạn dùng đến 10 phần thuần thục, cho nên ta mới khiến cho sứ thần tại đại danh phủ chờ đợi 3 tháng, hiện tại chuyện này không sai biệt lắm cũng nên biến thành trò cười, nên không chỉ có muốn nghiêm khắc từ chối, tại thời cơ thích hợp, chúng ta càng biết phái ra sứ giả chất vấn gia luật Diên Hy, để hắn triệt để xuống đài không được, đến lúc đó Tiêu Ngột Nạp tử kỳ liền thật đến Dương Hùng âm thầm kinh hãi, ngoại giao so sánh với chiến tranh, thật là giết người không thấy máu. Mà Lý Ngạn đứng dậy đến, còn từ giá sách lấy quyển sách đưa tới, đem bản này tiền đường bí sử cho Liêu Quốc sứ thần, biên soạn người rất có tài tình, Liêu Quốc không phải trước kia đường chính thống tự cho mình là a, cũng làm cho bọn hắn nhìn nhiều nhìn. Dương Hùng hai tay tiếp nhận sách, có chút khó khăn, tổng giáo đầu hảo ý ta rất rõ ràng, nhưng bọn này khiết đan chó, chỉ sợ sẽ không đối thoại quyển tiểu thuyết cảm thấy hứng thú. Lý Ngạn mỉm cười, làm sứ thần, bọn hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Thiên thứ nhất tích huyết hùng ngưng giảng, chính là Thái Bình công chúa vì đoạt quyền, muốn ra hại nữ đế võ tắc thiên cố sự. Dương Hùng giật mình, dưới ngón tay ý thức lật ra một tờ, chính hắn đều muốn nhìn. Thí mẹ đoạt quyền, có thể xương thiên lý bất dung, nhưng an bài đến Thái Bình công chúa cùng võ tắc thiên đôi này quyền dục mẹ con bên trên, lập tức thêm ra mấy phần hợp lý tính. Mấu chốt là cái này thỏa thỏa mượn xưa nói nay à, chắc không được biên soạn người có thể được đến tổng giáo đầu tán thưởng, xác thực có tài. Lý Ngạn cuối cùng tổng kết, ta Yến Vân tuy không rộng lớn cương vực, nhưng sau có Hà Bắc Sơn Đông đồng bào duy trì, đối mặt lại là hai cái loạn trong giặc ngoài, nguy cơ trùng trùng ốm yếu quốc gia, các người ghi nhớ một chút, nước yếu không ngoại giao, tự nhiên có thể hợp lý ứng phó hai nước này sứ thần. Hai người tinh thần đại chấn, lĩnh mệnh nói là. Đợi đến ra thư phòng, Dương Hùng khen, ở Yến Vân, ổn định trên dưới quân dân trí tâm, lại có thể chân không bước ra khỏi nhà, đối với thiên hạ đại cục rõ như lòng bàn tay, đây chính là chúng ta tổng giáo đầu a. Dương Hưng xoa xoa tay, càng trực tiếp, từ xưa đến nay, muốn thành đại sự người, đều là ở chết một góc, yên lặng phát triển, có thể tại Yến Vân loại này hai đại quốc gia vùng giao tranh quật khởi, đã là chưa từng nghe thấy, còn có thể xem hai cái đại quốc là nước yếu, hết lần này tới lần khác còn có để ý có theo, thật sự là thần. Dương Hùng cười to, đi, đi gặp sứ thần đi, còn muốn dùng ngoại giao đến cùng chúng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Yến Vân hiện tại liền phóng ra nói, Liêu Hạ là nước yếu không ngoại giao. Chương 820, Liêu Quốc sứ thần bái chân võ thánh quân, 1, chương 820, Liêu Quốc sứ thần bái chân võ thánh quân, 1, chương 820, Liêu Quốc sứ thần bái chân võ thánh quân lẽ nào lại như vậy. Trong dịch trạm, Liêu Quốc sứ thần Tiêu Hô Đồ đem cái chén hung hăng đập xuống đất, sắc mặt xích hồng, nổi trận lôi đình. Hắn vừa mới bị làm đụng, bị một cái Yến Vân Hán dân quan viên Dương Hưng làm đụng. Cái này đổi tại một năm trước, là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Lúc kia, người khiết đan là phụ thân, Hán dân là nhi tử, thậm chí còn là con thứ nhi tử, căn bản không chiếm được công bằng đãi ngộ. Hiện tại người khiết đan hay là phụ thân, Hán dân thành ra ra, cái kia cố ở trên cao nhìn xuống cảm giác, còn không phải dáng chống đỡ đi ra, là phát ra từ nội tâm cường ngạnh. Đồng thời Dương Hưng lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, bắt bỏ cho hắn ấp úng, cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể trở lại dịch trạm sau nổi trận lôi đình. Gầm thét đằng sau, Tiêu Hô Đồ ánh mắt như điện nhất chuyển, hung tợn rơi vào trong góc trên người một người, thuận thủ cao. Bị gọi vào danh tự cũng là Liêu Quốc quan biên, đoàn sứ giả một thành viên, nguyên bản đang xem quyển sách trên tay, nghe vậy vội vàng thu về, rất là vui vẻ chạy tới, Tiêu chính làm, bản này tiền đường bí sự xác thực. Ai u? Tiêu Hô Đồ một cước đá vào trên người hắn, thuận thủ cao ngã cái bờ mông ngồi sụp sau, liền cảm thấy như mưa rơi quyền đấm cước đá rơi xuống, phế vật. Phản đồ. Nếu không phải các ngươi những này Hán dân đầu lương quân, ta lớn Liêu Nam kinh đạo, sao lại rơi vào một đám dân đen chi thủ? Các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết ta a. Tê. Tê thuận thủ cao hai tay ôm lấy đầu, co người lên, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, thậm chí không dám lớn tiếng kêu đau. Liêu Quốc Hán dân, đại bộ phận đều ở tại Nam kinh đạo, nhưng địa phương khác cũng có lẽ giải rác tán mấy trăm ngàn người, còn có rất nhiều Hán dân quan viên ở các nơi nhậm chức. Yến Vân khôi phục đằng sau, những người này địa vị giảm một nột, hoặc là nói bộc lộ ra bọn hắn lúc đầu đãi ngộ. Trước kia còn có tầng tấm màn che, hiện tại Yến Vân không có, tấm màn che cũng triệt để kéo xuống, người khiết đan lăng đủ, những tộc đàn khác thừa cơ chèn ép bóc lột, đều đem bọn này bình quân tố chất kỳ thật so với chủng tộc khác cao, nhưng lại không có gì cốt khí hắn dân, xem như dê đợi làm thịt. Cho nên Tiêu Hô Đồ đối với thuận thụ cao quyền đấm cước đá thời điểm, trung quanh hộ vệ đều nhao nhao vỗ tay, truyền đến gọi tốt thanh âm, thậm chí kích động, cũng nghĩ ra nhập vào. Các ngươi đang làm cái gì? Nơi này là dịch quán, không phải các ngươi bọn này man di dương ngoài địa phương. Cuối cùng vẫn là bên ngoài trấn giữ hương quân nghe được động tĩnh, tới tức giận quát lớn, Tiêu Hô Đồ mới dừng lại tay, mặt khác người khiết đan cũng mênh mông tản ra. vô duyên vô cớ chịu một trận đánh thuận thụ cao chậm rãi bò lên, vừa muốn rời đi, liền bị một quyển sách đập trúng đầu, mang về, nhanh tìm cho ta ra Nam Triều hoàng đế thí mẹ manh mối, ngươi phế vật này. Là, thuận thụ cao chỉ có thể đem bên miệng huyết thủy lau lau rồi một chút, đem sách nhặt lên, vẫn không quên thi lễ một cái, tập tên rời đi. Trở lại trong phòng của chính mình, hắn lật ra bị chính mình máu tươi nhiễm thư tịch, nhìn một chút, nước mắt giọt giọt rơi vào phía trên, cuộc sống như vậy, khi nào là kích cỡ a? Ô ô ô, một bên khóc còn vừa phải xem, nhìn một chút ngược lại là ngừng tiếng khóc, bắt đầu liễu lơi tại Thái Bình công chúa kỳ tư diệu tưởng. Nguyên lai Vũ Văn Thành đô hóa thành kỵ sĩ không đầu hồi hồn, chỉ là một trận đến thử, chân chính trọng yếu là lấy oán hồn mà nói, để Võ Tắc Thiên đồng ý cải biến hoàng cung trận pháp, sau đó Thái Bình công chúa thừa cơ điên đảo âm dương, rối loạn phương vị, dẫn Cửu Thiên thần lôi đánh rất hoàng cung, thí quân xoán bị. Lấy nữ thí mẹ, đại nghịch bất đạo a. Thái Bình công chúa thật sự là phát dồ thuận thụ cao toát miệng, thậm chí có chút lo lắng Võ Tắc Thiên an nguy. Người Liêu đối với Võ Tắc Thiên hay là có rất sâu ấn tượng, đầu tiên là tự nhận là đại đường chính thống tại Liêu quốc, tại đại đường phối hưởng tế tự thì thiên đại thánh hoàng sau, đương nhiên là có chỗ chú ý. Cái thứ hai là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Thái Hậu cùng Võ Tắc Thiên trên nhiều khía cạnh có chút tương tự. Tiêu Thái Hậu trượng phu là Liêu Cảnh Tông gia luật hiền, người này cũng là thân thể không tốt, lại không nguyện ý để thần tử phân quyền, liền dạy dỗ thê tử chấp chính năng lực, để thê tử trợ giúp chính mình phụ chính. Võ Tắc Thiên cùng Lý Chỉ hai thánh lâm hướng, được xưng là thiên hậu, gia luật hiền cũng làm cho Tiêu Thái Hậu lấy chấm làm xưng hô. Lý Chỉ di chiếu là quân quốc đại sự có không quyết người lấy thiên hậu xử lý, gia luật hiền lúc sắp chết cũng là quân quốc đại sự tất nghe thái hậu chi mệnh. Lý Chỉ biểu thị, có ta vết xe đổ này, ngươi thật đúng là dám a. Bất quá Liêu quốc cùng đại đường tình hình trong nước xác thực khác biệt, đợi đến gia luật hiền chết, Tiêu Thái Hậu lâm triều nhất chính, mặc dù cũng có được đến gần vô hạn tại quyền lực của hoàng đế, lại cuối cùng không thành được nữ đế. Triệu Quang Nghĩa cảm thấy đôi cô nhi quả mẫu này dễ ức hiếp, ngang nhiên bất phạt, sau đó Cao Lương Hà Sa thần sinh ra, Tiêu Thái Hậu cũng bởi vậy triệt để ngồi vững vàng vị trí, về sau còn cùng nàng nhi tử Liêu Thánh Tông cùng một chỗ ngự giá thân trinh, lần kia xuôi nam kỳ thật rất kéo hồng, bất đắc dĩ Tống triều mềm hơn yếu, thuận lợi bức bách chân tông ký kết thiền uyên chi minh, kết thúc Tống Liêu hai nước dài đến mấy chục năm chiến sự. Cuối cùng đem triều chính đại quyền còn tại Liêu. Thánh Tông, cả đời có thể nói viên mãn. Cho nên nếu như nói khác nhân vật lịch sử, người Liêu có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng trước đường nữ đế Võ Tắc Thiên, hay là rất quen thuộc, đồng thời có đại nhập cảm, lại thêm nó cố sự tình tiết mới lạ, cái niên đại này người chỗ nào nhìn qua cái này, cơ hồ tưởng rằng chân thực. Nhìn thấy cái kia Võ Tắc Thiên sắp lâm vào sát cục, thuần thụ cao khẩn trương đến ngay cả trên thân đau đớn đều quên, tranh thủ thời gian lại đi xuống nhìn. Làm hắn may mắn chính là, vẫn như cũng là vị kia không sợ hai thần thám Lý Nguyên Phương đứng ra, mượn chân Võ Thánh quân thần uy, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, để Võ Thánh nhân không có bị đại nghịch bất đạo Thái Bình công chúa mưu hại. Thiếp thân linh vật. Tế tự Thánh quân thuận tụ cao thư ra một hơi đồng thời, vô ý thức sở về phía bên hông song ngư ngọc bội. Song ngư là Phật giáo tám cắt tường một trong, Phật giáo tại Liêu quốc đại hưng, Phật giáo văn hóa đối với người Liêu ảnh hưởng cũng là toàn phương vị, trang sức bên trong thấy nhiều Phật môn nguyên tố. Khối này song ngư ngọc bội chính là thuận tụ cao thích nhất trang sức, là trắng ngọc tràn nổi, dùng âm tuyến khắc ra mắt, má, vây cá, đuôi các loại phần trích phóng to, song ngư phần miệng thủng, dùng xích vàng hệ đeo. Ngọc bội của ta, hộ ta bình an ngọc bội a. Chương 820, Liêu quốc sứ thần bái chân võ thánh quân 2. Chương 820, Liêu quốc sứ thần bái chân võ thánh quân 2. Nhưng mà cái này vừa sở phía dưới, hắn lập tức phát ra tiêu thảm, vội vàng cởi xuống xích vàng, đem ngọc bội cầm vào tay, sau đó không gì sánh được bi thống phát hiện, đến đại sư khai quang sau song ngư ngọc bội bị Tiêu Hô đổ trực tiếp đá rách ra. Xem ra Phật môn cao tăng khai quang cũng không có thể bảo hộ hắn dân bình an, cũng không thể để ngọc bội không hỏng, ngược lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, trên thân vừa mới tích lũy cảm giác đau đớn cũng như núi hô biển động giống như lan tràn ra, đau chết mất. Ô ô ô, nếu như ta cũng có chân võ thánh quân che chở, thì tốt biết bao thiên su thần trở lại, luận hợp tụ, tứ phương mệnh cực, nên hộ tôn danh cung thỉnh chân võ thánh quân. Thuận thụ cao quỳ giảm xuống đất, phía trước là trang sách lật qua lật lại tiền đường bí sử vừa lúc đến tế tự kia thánh quân một tờ, ánh mắt của hắn rơi vào phía trên, liền không rời ra, nắm trong tay ở song ngư phối sức, trong miệng bắt đầu niệm tụ. Theo như sách viết lời nói, làm bạn chủ nhân lâu ngày thiếp thân linh vật, dễ dàng tụ nạp thiên địa nguyên lực, có thể dùng đây là môi giới, tiến hành đơn giản nhất tế tự. Lý Nguyên Vương chính là tại trong chớp mắt, lấy dây xích dánh đao thông chân võ thánh quân, mới năng lực xoay chuyển tình thế, đẩy ra Cửu Thiên thần lôi, bài trừ Thái Bình công chúa âm mưu. Hiện tại chính mình ngọc bội hỏng cũng hỏng, chẳng thử một chút tế tự chi pháp. Bất quá theo hắn gặp gần niệm tụng hoàn tất, thành kính bái tại trên mặt đất sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Thuần thụ cao đẳng chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu lên, cười khổ nói, ta thật sự là ngây dại, thế mà lại dựa theo thoại bản trong tiểu thuyết biện pháp, Newton câu thông vậy căn bản chưa từng nghe qua chân võ thánh quân, vẫn là đi trong chùa miếu tìm đại sư một lần nữa khai quang hộ thân. Hắn một bên nói một mình, một bên đứng dậy, sau đó đột nhiên sửng sốt, à, ta làm sao không đau? Sờ sờ gò má, lại ấn ấn trước đó tựa như đứt gãy xương sườn. Thuận thụ cao cường hỉ sau khi, đột nhiên cong xuống, lấy không gì sánh được cung kính tư thái, từng lần một niệm tụng lấy cái kia thật dài chú ngôn, cung thỉnh chân võ thánh quân, cung thỉnh chân võ thánh quân, cung thỉnh chân võ thánh quân. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng ầm vang, đầu của hắn tựa như nổ tung. Vô biên trong bóng tối, một tôn tràn ngập hào quang thần khu từ từ bay lên, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, không thấy bất luận cái gì rõ ràng đặc thù, lại có một cô như núi như biển, rộng lớn vô biên uy nghi tràn ngập ra. Thuận thụ cao toàn thân phát run, đầu giảm xuống đất, bái kiến thánh quân. Bái kiến thánh quân. Thanh âm hùng vị không xa không giới truyền đến, ngươi có gì cầu? Thuận Thụ Cao không chút do dự địa nói, mong rằng Thánh Quân giúp chúng ta Hán dân thu hồi Yên Vân, khôi phục trước kia địa vị. Lý Ngạn quan sát cái này người Liêu sứ thần, âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Con tưởng rằng vị này mãnh liệt nhất nguyện vọng là để trước đó khi dễ hắn người khiết đan hết thể chết hết đâu, đúng là khôi phục dị vãng ẩn tính bóc lột trạng thái. Nếu như thế, Lý Ngạn lười nhắc nhiều lời, nô ra một bàn tay vô hình trường, thẳng vào Thuận Thụ Cao tâm linh. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này run lẩy bẩy, căn bản không dám có chút chống cự. Đối với người đều nhẫn nhục chịu đựng, thần tự nhiên càng có thể cho lấy cho đoạn. Rất nhanh, trí nhớ của hắn tại Lý Ngạn trước mắt liền tạo thành một bản đặc thù thư tịch, tùy ý là xem. Nữ chân tộc thắng gia luật đắc nặng phái ra đại quân trinh thảo sau, song phương triển khai đàm phán, bên trong một cái tranh đoạt mấu chốt cũng là Hán dân nhân khẩu. Quả nhiên là Tiêu Ngột nạp chủ trương ngoại giao, trong nửa năm này phái ra đại lượng sứ giả mang theo Liêu quốc văn thư liên lạc đại tống các nơi phản tặc, ngay cả Tương Dương Quách Khang đều tiến hành hứa hẹn. Cái kia Lạc Dương Trương Tiên càng là tự cho là đạt được người Liêu chỗ dựa, mới dám nhúng chàm Sơn Đông Lý Ngạn nhanh chóng tra xét bây giờ Liêu quốc bên trong tình huống, cùng mình trước đó phỏng đoán tiến hành nghiệm chứng, sau đó phát hiện Liêu quốc tại ngoại giao phương diện hành động so với chính mình thiết tưởng còn phải cố gắng. Trên thực tế, cái này cùng Liêu quốc quốc tế thanh danh có quan hệ. Không chỉ có Liêu quốc sứ thần không thích đứng được nước yếu không ngoại giao địa vị, đối với bây giờ tại đại tống cảnh nội tạo phản thế lực tới nói, Liêu quốc vẫn như cũng là cường đại. Dù sao từ mặt ngoài nhìn, Liêu quân chủ lực đã trở về trong nước, lại lấy được Tây Hạ cắt đất bồi thường tin tức, có thể thấy được binh phong cực thịnh, mặc dù bị mất Tiến Vân chi địa, nhưng chỉ cần binh lực không mất, khẳng định có cơ hội cướp đoạt trở về. Về phần trong nước gần như chia năm xẻ bảy cục diện, rất nhiều nhân căn vốn không rõ ràng. Đối với đại tống triều đình tới nói, các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, hoàng thành tư cũng triệt để tê liệt, đâu còn có tâm tư đi tìm hiểu người Liêu tình báo. Đối với các nơi phản tặc tới nói, phái gia điệp mảnh cũng là đi giang nam nhập kim lăng, xem xét triều đình động tĩnh, càng không khả năng phân tâm đi quản phương bắc sự tình. Cho nên tại khi Tiêu Ngột nạp phái gia sứ giả đưa lên cành ô liu lúc, bây giờ tạo phản thế lực từng cái vui mừng quá đôi, vui vẻ tiếp nhận, cũng có điểm tùy mặt thời điểm, trung nguyên tạo phản quần hùng đều được ngựa đột quyết hơi thở, ngay cả Lý Uyên đều cùng một chỗ hô đột quyết ba ba bộ dáng. Bất quá mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, Liêu quốc suy bại, cuối cùng không che giấu được bao lâu. Nhất là Yến Vân khối này chiến lược cùng thóc gạo yếu địa, nếu như Liêu quốc thời gian dài không có khả năng cầm lại, thằng ngốc kia cũng có thể nhìn ra, quốc gia này đã là miệng cọp gan thỏ, lại không phải trước kia Bắc Lỗ nhưng so sánh. Cho nên Tiêu Ngột nạp mới có thể nắm chặt thời gian tiến hành ngoại giao, cần phải để Nam triều đại loạn, là Liêu quốc tranh thủ thời gian. Lý Ngạn nghĩ đến cái kia đi theo gia luật Diên Hy phía sau chủ đi, thao nát tâm lao thần, sau đó nhìn cái kia Liêu quốc cổ động danh sách, ánh mắt lóe lên. Những người khác ngược lại cũng thôi, mấu chốt là Hà Bắc chi địa cũng có hai vị. Hai vị người rất quen thuộc. Một người là Triều Đóng, còn có một người gọi Điền Hổ. Hắn hơi thêm trầm ngâm sau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thuận Thụ Cao trên thân. Cảm thấy thần uy tọa lạc ở trên người, Thuận Thụ Cao đã hoàn toàn không dám nhắc tới ra yêu cầu. Khi người đối với cuộc sống sinh ra mê mang thậm chí trốn tránh thời điểm, tín ngưỡng không thể nghi ngờ là cực giai ký thác tinh thần, hắn lúc này sợ lọt vào thánh quân chán ghét mà vứt bỏ, chỉ có thể càng hèn mọn nằm phục người xuống, cơ hồ là đến trong bụi bặm, ta có tội. Mong rằng thánh quân khoan dung này pháp vì đó. Kết quả là, khi thanh âm hùng vĩ nương theo lấy một cỗ linh quang lại lần nữa rơi xuống, cái này Liêu quốc sứ thần tra xét chính mình chuyện cần phải làm, trong ánh mắt lập tức phun trào ra đối với cuộc sống hy vọng, không gì sánh được cuồng nhiệt đáp lại, cần tuân thánh quân chi mệnh.